Chương 240, nâng lên quần không nhận nợ. Vô sỉ hứa lương. Muội muội khen thưởng chương 240, nâng lên quần không nhận nợ. Vô sỉ hứa lương. Muội muội khen thưởng. Nhìn đến Diệp Thần sụp đổ biểu lộ, nghe hắn đối Hứa Lương huynh muội lên án, Diệp phụ Diệp mẫu kém chút liền tin. Bất quá nghe được hắn nói Hứa Lương muội muội, cái kia siêu xinh đẹp siêu đáng yêu, giống như thiên tiên hạ phàm nữ hài là giết người không chớp mắt ma đầu. Cặp vợ chồng già trong nháy mắt thì kiên định chính mình ý nghĩ. Nhi tử không chỉ có bệnh tâm thần, còn bệnh cũng không nhẹ, nhất định phải nhanh trị liệu. Diệp Thần đần độn. Cái gì đồ chơi? Phụ mẫu để cho mình thừa nhận Hứa Lương ưu tú, còn muốn mang chính mình đi bệnh viện kiểm tra bệnh tâm thần. Hợp lấy vẫn là chưa tin lời hắn nói chứ sao? Chính mình là loại kia ghen ghét người sao của người khác? Nói đùa cái gì? Con của các ngươi thế nhưng là đường đường đệ nhất sát thần, bệnh tâm thần càng là không thể nào nói lên. Diệp Thần bên trong tức giận thổ huyết. Ta nói đều là thật, các ngươi vì cái gì không tin ta? Kỳ thật hắn cũng biết, là Hứa Lương tại người nhà mình trước mặt duy trì hình tượng quá tốt rồi, lại cho trong nhà lớn như vậy trợ giúp. Muốn vạch trần Hứa Lương chân diện mục, nhất định phải cầm tới chứng cứ mới được. Thế nhưng là, Hứa Lương cũng không phải bình thường người. Tìm tới hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chứng cứ cũng không có vấn đề, muốn tìm tới bọn hắn giết người phóng hỏa, âm hiểm xảo trá chứng cứ cơ hồ không thể nào. Chỉ có thể mắt thấy người nhà bị Hứa Lương lừa gạt, lại bất lực. Đây là Diệp Thần buồn bực nhất địa phương. Hắn không sợ Hứa Lương cường đại, vị yêu hóa kình đỉnh phong cũng không phải là không thể chiến thắng. Liền sợ người trong nhà kéo chân sau. Cái này đã không thể xem như kéo chân sau, trực tiếp định nọ địch nhân, trái lại đối phó chính mình. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, bất quá cũng chỉ như vậy. Giang giác ngay tại Diệp Thần khóc không ra nước mắt thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra. Xoát xoát xoát. Ba đạo ánh mắt hướng phía cửa phương hướng nhìn qua. Diệp Lưu Ly đi đến, trên mặt tràn đầy nụ cười, một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Đối lên phụ mẫu ánh mắt, Diệp Lưu Ly có chút tâm hỏng, khuôn mặt xoát một chút thì đỏ lên. "Ngươi, các ngươi nhìn ta làm cái gì?" "Lưu Ly a, ngươi tối hôm qua cùng Tiểu Lương cùng một chỗ." Tuy nhiên theo Diệp Thần chỗ đó biết đáp án, Diệp Mẫu vẫn là muốn xác nhận một chút. Dù sao một đêm chưa về, quả thật làm cho bọn hắn lo lắng. Nhưng nếu như nữ nhi cùng Hứa Lương cùng một chỗ, cái kia liền không sao. "Ừm, ta một mực cùng Lương ca cùng một chỗ, vừa mới hắn đem ta trả lại." Nghĩ đến tối hôm qua hạnh phúc thời gian, còn có vừa mới trước khi chia tay hôn, Diệp Lưu Ly sắc mặt càng đỏ. "Ngươi đứa nhỏ này, Tiểu Lương tới, ngươi làm sao không cho hắn tiến đến ngồi một chút? Làm một chút cũng không cần đi, nàng bây giờ còn chưa chậm tới đây a, thực sự nhịn không được." Diệp Lưu Ly trong lòng oán thầm. Ứng phó vài câu nói Hứa Lương công làm phải bận rộn, lại nói mình mệt mỏi liền trở về phòng ngủ của mình. Bởi vì nàng tận lực chậm dần cước bộ, duy trì bình ổn tư thế đi, Diệp phụ Diệp mẫu không có phát giác được nữ nhi dị dạng. Bất quá, Diệp Thần lại nhạy cảm phát hiện vấn đề. Muội muội tư thế đi cứng ngắc, trên trán thêm ra đến một loại thiếu phụ phong tình, hắn trong nháy mắt liền biết chân tướng. Diệp Thần nhất thời cứng tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Muội muội cuối cùng vẫn là không có đạo thoát Hứa Lương độc thủ. Hắn không khỏi nhớ tới đã từng chính mình thề muốn bảo vệ người nhà, từ đó không tiếp tục để bọn hắn bị tổn thương chút nào. Kết quả đảo mắt muội muội lại bị khi phụ. Phúc Diệp Thần vốn là có thương tích trong người, lúc này khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Diệp phụ Diệp mẫu thấy thế giật nảy mình. Con tưởng rằng là tinh thần hắn bệnh phát tác, vội vàng đưa đi bệnh viện. Đinh. Diệp Thần tâm thần sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Buổi tối, Hứa Lương về nhà, bị Hứa Khinh Ca ngăn ở cửa. Hứa Khinh Ca ánh mắt xem kỹ, hai tay ôm ngực, để ép ra thâm viên nhìn chăm chú Hứa Lương. "Ca ca, tối hôm qua qua được vui không?" Hứa Lương trên mặt hiện hiện vẻ mờ mịt, một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Hứa Khinh Ca thấy thế tức giận đến ngứa ngứa. Đều đến giúp loại trình độ kia, nàng không tin bên ngoài có mấy cái tẩu tử ca ca sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nói cách khác ca ca đem sự tình làm, hiện tại chính mình hỏi lại không nhận nợ. Nâng lên quần thì không nhận người. "Đừng giả bộ. Ngươi khẳng định đem Lưu Ly cầm xuống đúng hay không? Cảm giác thế nào?" "Cảm giác gì thế nào? Ngươi đang nói cái gì a? Có thể hay không bình thường điểm?" Hứa Lương đi vào nhà, đi vào sofa ngồi xuống, nâng chung trà lên mấy cái phía trên chén trà uống một ngụm. "Tiểu tử, cùng ta đấu." Hứa Khinh Ca mắt trừng trống đốc. Tuyệt đối không ngờ rằng, ca ca thật vô sỉ như vậy. Đối tại trợ giúp của mình, không khen thưởng thì thôi, vậy mà tại chỗ phủ nhận. "Không được, tuyệt đối không được. Chính mình vì giúp hắn cầm xuống Diệp Lưu Ly, phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, không thể cứ như vậy không minh bạch được rồi. Nhất định phải để hắn thật tốt bổ khuyết chính mình." Quay đầu đi vào Hứa Lương ngồi xuống bên người, kéo lên cánh tay của hắn, bắt đầu một trận lay động. "Ngươi khẳng định biết ta đang nói cái gì, xem ở muội muội cho ngươi một cái to lớn ngạc nhiên phấn thượng, ngươi có phải hay không muốn bày tỏ một chút? Ngươi muốn cái gì?" Hứa Lương liếc nàng liếc một chút. Vừa mới chỉ là đùa nàng chơi. Nói thực ra, không có muội muội trợ giúp, còn thật không thể nhanh như vậy cầm xuống Diệp Lưu Ly. Hoàn toàn chính xác muốn cho nàng một cái khen thưởng. Không chỉ có muốn thưởng, còn muốn đầy đủ phong phú mới được. Muội muội cách làm này nhất định phải cho cổ vũ. Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Hứa Khinh Ca cho hắn đưa nữ chính, càng nhiều càng tốt. Gần nhất khí trời lại nóng đi lên, ta muốn đi bơi lội thế nhưng là sẽ không, ngươi dạy ta chứ sao? Hứa Khinh Ca nét mặt vui cười. Vốn là nàng còn muốn để ca ca xoa bóp cho nàng, cùng với nàng cùng đi tham gia vũ hội. Không nghĩ tới bị Hứa Lương một hạ mã uy hù dọa, cũng liền không nói ra miệng. Sợ nói ra về sau, ca ca trực tiếp bị nợ. Từ từ sẽ đến nha, thời gian có rất nhiều, về sau luôn có để ca ca thỏa hiệp thời điểm. Hứa Lương nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Ngươi một cái hóa kình tông sư cao thủ, nói với ta ngươi không biết bơi. lừa dối quỷ đâu. Bất quá lời của muội muội ngược lại là nhắc nhở hắn, có thể hay không dùng nhập mộng năng lực này cho người khác giáo sư kỹ năng. Muội muội sát phạt kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng cùng hắn những cái kia thần cấp kỹ có thể so với đến, hoàn toàn không thể so sánh. Còn có tiến bộ rất lớn không gian, có thể thử một chút. Hứa Lương ánh mắt lấp lóe, chống tay bước cảm, ánh mắt nhiều hứng thú. Không chỉ có là muội muội, còn có bảo hộ tại hắn những nữ nhân kia bên người bảo vệ nữ sát thủ có thể mà nói liền mộng tập thể tăng lên một ít thực lực. Kaka, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Dạy ta bơi lội biết không? Hứa Khinh Ca đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Hứa Lương lấy lại tinh thần, vuốt vuốt vào đầu, biểu thị biết. A a. Đạt được Kaka đồng ý, Hứa Khinh Ca dựng lên thủ thế, kích động reo hò một tiếng. Trô giản chương 241, Lãnh Băng Tuyết tận thế hành trình. Người thiết lập sụp đổ. Giật dây bản thân từ hôn chương 241, Lãnh Băng Tuyết tận thế hành trình. Người thiết lập sụp đổ. Giật dây bản thân từ hôn. Đêm dần dần sâu. Quá tốt rồi, Kaka, ta lại mơ tới ngươi. Hứa Khinh Ca trong mộng mới xuất hiện tại Hứa Khinh Ca trong mộng, Hứa Lương còn không có kịp phản ứng, liền bị nhào cái tràn đầy. Trong mộng Hứa Khinh Ca không có lo lắng càng thêm lớn gan. Thực sự chịu không được nhiệt tình của nàng, Hứa Lương thối lui ra khỏi mộng cảnh. Vốn là hắn tiến vào muội muội mộng cảnh, là muốn thử một chút ý nghĩ trong lòng, dạy nàng một số phòng vệ kỹ năng. Ai có thể nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy. Đợi tiếp nữa liền sẽ dẫn thần thú. Hứa Lương có chút đau đầu, muội muội đã bệnh nguy kịch. Liên thân cấp ý thuật hắn cũng không biết làm sao chữa. Lắc đầu, Hứa Lương đem việc này vứt qua một bên, nhìn xuống cơ hồ không có tiêu hao tinh thần lực, còn có thể xâm lấn người khác mộng cảnh. Trong đầu nguyên một đám còn chưa công lược nữ chính lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Lãnh Băng Tuyết trên thân. Nàng là trước mắt khó khăn nhất công lược nữ chính. Hứa Lương quyết định trước giải quyết nàng, cũng không biết nàng có không có ngủ, có hay không nằm mơ, muốn thử một chút. Tuyển định mục tiêu về sau, Hứa Lương phát động nhập mộng kỹ năng. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị. Một vầng huyết nguyệt hành không, bầu trời một mảnh đỏ sẫm, đem đại địa chiếu rọi đến một mảnh huyết sắc. Đổ sụp cao ốc, hoang vu đại địa, bốn phía không nhìn thấy bóng người. Từng màn tổ hợp thành một bộ tận thế cảnh tượng. Đúng là một cái mạt nhật phế thổ thế giới. Đây là Lãnh Băng Tuyết mộng cảnh sao? Sờ lên cái cằm, Hứa Lương trầm tư ở giữa, nghe được một tiếng lo lắng cứu mạng hô hoán. Tìm theo tiếng nhìn qua chỉ thấy một đám đánh mất tại truy đuổi cả người tư thế nổi bật, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân. Không phải Lãnh Băng Tuyết còn có người nào? Ách. Hứa Lương xách một tiếng, trên mặt hiện hiện vẻ đăm chiêu. Nhìn không ra, đường đường băng sơn nữ tồn tại, vậy mà lại làm tận thế mộng. Cái này còn muốn quái Liễu Nhược Lan, hôm nay mang nàng đi xem một bộ tận thế điện ảnh. Lúc đó nàng bị bên trong zombie hù dọa. Điện ảnh sau khi xem xong, trong đầu vẫn là zombie cái kia đáng sợ dáng vẻ. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Lúc ngủ, nàng cứ như vậy mơ tới. Hứa Lương tâm niệm nhất động. Xâm lấn người khác mộng cảnh về sau, hắn là có tự chủ ý thức có thể khống chế trong mộng cảnh hết thảy. Nói cách khác, tại mộng cảnh bên trong, hắn là vô địch. Đang định xuất hiện tại Lãnh Băng Tuyết bên người, tiêu diệt ở sau lưng nàng zombie S, đến một trận anh hùng cứu mỹ. Nghĩ nghĩ, nguy cơ giải quyết đến rất dễ dàng, không khỏi không thể cho nữ chính lưu lại một sâu sắc ấn tượng. Mà lại đây là tại trong mộng, nói không chừng Lãnh Băng Tuyết tỉnh lại thì quên. Sau đó, Hứa Lương từ bỏ quét ngang vô địch dự định. Tại Lãnh Băng Tuyết muốn bị zombie S đuổi kịp, mộng cảnh sắp phá toái thời điểm, Hứa Lương trùng hợp đến xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó lôi kéo nàng cùng một chỗ tránh né zombie S, cùng một chỗ kinh lịch đảo vong cầu sinh, cuối cùng thành công chạy ra zombie S vây quanh. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu các loại bờ vực sống còn. Tóm lại cũng là khó khăn trùng trùng, nhưng đều bị Hứa Lương biến nguy thành an. Cùng một chỗ trải qua sau khi chết, Lãnh Băng Tuyết không lại lạnh lùng như băng, bắt đầu đối Hứa Lương mở rộng cửa lòng. Ngay tại Lãnh Băng Tuyết đáp ứng Hứa Lương thổ lộ, cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt thời điểm, tận thế bột xuất hiện. Hai cái zombie S vương. Hai zombie S rõ ràng là Diệp Thần cùng Giang Hạ bộ dáng. Đây là Hứa Lương một cái ác thú vị. Đem Lãnh Băng Tuyết đổi tới tay, không thể nghi ngờ là một cái viên mãn kết cục. Có thể cái này mẹ nó là mộng bên trong a. Kết cục tốt, chưa chắc là chuyện tốt. Không có thể để lại cho Lãnh Băng Tuyết một cái sâu sắc ấn tượng. Hứa Lương muốn làm, cũng là để cho nàng biết mình thích nàng, vì nàng có thể đi chết. Đến mức an bài Giang Hạo cùng Diệp Thần làm phản phái, thì là muốn áp tâm một phen hai người, gây nên Lãnh Băng Tuyết tác cảm. Hiệu quả cực kỳ tốt. Hứa Lương vì để cho nàng thoát đi, làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn lưu lại, dũng đấu hai cái giọm bị ẻ vương. Lần lượt bị đánh ngã trên mặt đất thổ huyết, sau cùng đem hai cái giọm bị S dẫn tới bây dập, làm nổ bùm đồng quy vô tận. Ngộng cảnh sụp đổ trước, Hứa Lương cười nhìn Lãnh Băng Tuyết, lưu lại một khẳng khái chịu chết vĩ nạn hình tượng. Không, Hứa Lương, ta không muốn ngươi chết. Một tấm sinh mọn, giường cao cấp, trên giường lớn. Lãnh Băng Tuyết đột nhiên ngồi dậy, cái chán dày đặc một tầng mồ hôi dị, hơi thở hổn hển. Bên cạnh, Liễu Nhược Lan một mặt quái dị nhìn lấy nàng. Nàng vừa mới liền bị bạn thân chuyện hoang đường đánh thức. Băng Tuyết cái này là nằm mộng thấy gì? Còn mơ tới Lương ca? Chẳng lẽ là mình mấy ngày qua ám chỉ tạo nên tác dụng? Em, cách mạng còn chưa thành công, bạn thân vẫn cần nỗ lực. Nhìn nàng lúc này một bộ bị hù dọa dáng vẻ, Liễu Nhược Lan nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng, quan tâm mà hỏi: "Băng Tuyết, ngươi thế nào?" Lãnh Băng Tuyết chậm tới về sau, thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt bạn thân hỏi thăm, nàng cũng không có giấu giếm, đem làm mộng nói một lần. Kỳ thật bình thường người nằm mơ, có rất ít người biết mơ tới cái gì, coi như biết cũng sẽ không như vậy kỹ càng. Đây đều là Hứa Lương đạo diễn hiệu quả. Không sai, cũng là đạo diễn. Mộng cảnh từ hắn khống chế, hắn muốn đạt tới cái mục đích gì, liền sẽ thực hiện hiệu quả như thế nào. Liễu Nhược Lan nghe được sửng sốt một chút. Lại là tận thế, lại là ái tình, lại là cầu sinh, đều có thể viết một bộ tiểu thuyết. Chờ một chút, ngươi nói ngươi làm một cái tận thế mộng, còn bị zombie truy sát. Ha ha, rất có ý tứ. A, Hứa công tử xuất hiện tại ngươi trong mộng rồi. Còn nói ngươi đối Hứa công tử không có cảm giác. Rốt cục bại lộ ngươi tâm tư đi. Hoa tắc, ngươi vậy mà đáp ứng Hứa công tử thổ lộ. Ngươi băng sơn tổng tài người thiết lập sao a? Trời ạ. Hứa công tử hắn thật ta khóc chết, vậy mà nguyện ý vì ngươi cùng zombie S vương đồng quy vô tận, thật hâm mộ các ngươi dạng này hái tỉnh. Làm người trong lòng Hứa Lương máy bay điểm trợ, đương nhiên muốn ở thời điểm này tiến hành dẫn đạo, để Hứa Lương ấn tượng tiến một bước làm sâu sắc. Nhược Lan, ngươi thì chớ nói lung tung, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lãnh Băng Tuyết nâng đỡ cái chán, một mặt cười khổ nói ra. Không biết ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng sao? Khẳng định là trong lòng ngươi cũng có Hứa công tử, đồng thời theo ngươi đáp ứng Hứa công tử thổ lộ, hắn đồng quy vu tận sau ngươi rất thương tâm đến xem, trong lòng ngươi đối với hắn cũng có hảo cảm. Là thế này phải không? Lãnh Băng Tuyết một mặt hồ đồ. Sau đó nghĩ đến cái gì, nàng chợt nhìn bản thân liếc một chút. Nói vớ nói bẩn, trong lòng ta chỉ có sự nghiệp, mà lại ta có hôn ước tại thân. Hôn ước? Ngươi nói là cái kia Giang Hạo đi, hắn tính cách gì ngươi không biết? Muốn tác hợp bản thân cùng Hứa Lương, Liễu Nhược Lan nhất định phải đem cái này hôn ước quấy nhiễu, lúc này bắt đầu giật dây lên. Một cái hoàn cố phú nhị đại mà thôi, cùng Hứa công tử so ra, căn bản không thể so sánh, ngươi tử hôn chính là. Thứ hôn ta cũng nghĩ qua, có thể Giang Hạo là Giang gia đại thiếu. Lãnh Băng Tuyết có chút lo lắng. Giang gia thế nhưng là 1000 nước gia tộc, Ma Đô một trong tứ đại gia tộc. Tới so ra, Lãnh gia thì có vẻ hơi không đáng chú ý, muốn là bởi vậy đem đối phương chọc giận bị trả thù liền phiền toái. Cái này có cái gì? Ngươi tử hôn thời điểm lôi kéo Hứa công tử cùng một chỗ thôi, Giang gia tính là gì? Liễu Nhược Lan bĩu môi khinh thường, nghĩ đến Hứa Lương, lại là đầy mắt sùng bái. Lãnh Băng Tuyết mắt sáng rực lên, rơi vào trầm tư. Lần nữa tắt đèn ngủ, nàng lại là không ngủ được, trong đầu tất cả đều là Hứa Lương thân ảnh. Chương 242, cả đời tốt bản thân. Nhân vật chính đỉnh đầu nở rộ lục quang. Chương 242, cả đời tốt bản thân. Nhân vật chính đỉnh đầu nở rộ lục quang. Sáng sớm hôm sau ca ca nói đến ngươi không tin, ta tối hôm qua ngủ mơ tới ngươi. Hứa Lương mới vừa dậy, thu thập xong y phục chuẩn bị đi ra ngoài, muội muội lanh lợi chạy tới. Nàng mặt mày hớn hở, một mặt mừng rỡ, dường như mơ tới Hứa Lương là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui. Ta tin tưởng. Hứa Lương nói nghiêm túc. Tối hôm qua cũng là hắn xâm lấn mộng cảnh, làm sao lại không biết đâu. Ê! Hứa Kinh Ca sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới ca ca trả lời như vậy, sau đó một mặt thần bí hề hề nói. Vậy ngươi đoán xem chúng ta trong mộng làm cái gì? Ngươi đến là muốn làm cái gì? Có thể ta không đợi ngươi làm cái gì, liền rời đi mộng cảnh. Hứa Lương biểu lộ cổ quái, thản nhiên nói. Nhàm chán. Ta mơ tới chúng ta cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, ngươi một mực tại bên người bảo hộ lấy ta, mang cho ta tràn đầy cảm giác an toàn. Hứa Kinh Ca đối ca ca thái độ quen thuộc, không thèm để ý phối hợp nói đến. Thời gian dần trôi qua, ta phát hiện ngươi bảo vệ biến chất, ngươi vậy mà muốn vào khoa chỉnh hình. Phúc. Lúc này, Hứa Lương chính uống một chén trà sớm, nghe vậy trực tiếp phun tới. Muội muội đang nói láo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng không có vạch trần ý tứ. Muốn nhìn một chút nàng nói bừa ra cái gì cố sự. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, chính mình còn đánh giá thấp bệnh tình của nàng. Hứa Lương sắc mặt đen lại, đập nàng đầu một chút. Lan đi học đi, mỗi một ngày không có chuyện làm, trong đầu chứa đều là thứ gì? Hứa Kinh Ca rất muốn nói, trong đầu chứa đều là ngươi. Nhưng nhìn đến Hứa Lương sắc mặt, nàng đành phải quyết miệng, bọc sách trên lưng đến trường đi. Kỳ thật, nàng mới vừa nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Tại cái kia vô cùng chân thực trong một cảnh, Hứa Lương hoàn toàn chính xác cẩn thận bảo hộ lấy nàng, khác biệt chính là cái kia hiếu tâm biến chất người là mình. Đuổi đi muội muội về sau, Hứa Lương cũng ngồi xe rời đi Hứa gia đại viện. Hôm nay hắn cùng nữ thần y Trần Kiêm gia cùng hắc đạo nữ Vương Hạ Thanh Thu ước hẹn. Trước tiên đem đôi này sư tỷ muội làm xong, cái kia ba tỷ muội sẽ còn xa sao. Suy một chiếc BMW đút làm bùa hộ y nhỉ lái tới, lấy một cái nguyên khốc qua lại phương thức, đứng tại lãnh thị tập đoàn cửa. Vị trí lái cửa sổ xe mở ra, lộ ra Giang Hạo tấm kia hung hăng cản với mặt. Đối phòng gác cửa bảo an phất phất tay, đem cửa mở ra. Giang thiếu, chúng ta tổng tài có phân phó, không thể để cho ngài đi vào, ngài thì không nên làm khó chúng ta. Một cái bảo an nhận ra hắn, hấp tấp chạy tới, vẻ mặt cầu xin nói ra. Giang Hạo làm ra một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Ngươi sợ các ngươi tổng giám đốc, thì không sợ ta. Tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, có tin ta hay không để Băng Tuyết trực tiếp đem các ngươi mở. Tiểu bảo an ai thán liên tục. Thật sự là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Giang Hạo thế nhưng là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, Giang gia đại hiếu, hắn là tuyệt đối không thể gác tội. Nghĩ đến cái kia hỉ nộ vô thường tính cách, tiểu bảo an đành phải bất đắc dĩ đem cửa mở ra. Không có hoàn thành Băng Sơn tổng tài Lãnh Băng Tuyết phân phó, đem Giang Hạo bỏ vào, hắn nhiều lắm thì bị khai trừ. Đắc tội Giang Hạo, bị hắn trả thù lên, toàn bộ Ma Đô đều không có đất dùng thân của mình. Cho nên hắn không có lựa chọn khác. Thầm nghĩ trong lòng đồng dạng là đỉnh cấp đại hiếu, vì cái gì Hứa công tử như vậy bình dị gần uý, ôn tồn lễ độ. Giang Hạo cùng hắn so ra, tựa như là cái nhà giàu mới nổi. Thực sự là không có so sánh không có có khoảng cách. Giang Hạo thì thuận lợi như vậy tiến nhập Lãnh Thị tập đoàn, cái này khiến hắn ngược lại cảm thấy kinh ngạc lên. Không đúng, có Diệp Thần cái này nhân vật chính tại, chính mình không cần phải dễ dàng như vậy tiến đến mới lạ. Hẳn là đúng lúc không có ở phòng bảo an a. Giang Hạo nghĩ như vậy đến. Hôm nay hắn tìm đến Lãnh Băng Tuyết, đương nhiên là vì đi nội dung cốt truyện, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Hôm nay nội dung cốt truyện là làm vị hôn phu hắn, tới mời Lãnh Băng Tuyết hẹn hò. Lãnh Băng Tuyết không đáp ứng hắn thì dùng ra tòa uy hiếp, làm cho nữ chính không thể không đồng ý, còn nhìn Bảo An Diệp Thần khó chịu, để Lãnh Băng Tuyết đem hắn khai trừ. Đúng lúc này thời điểm nhân vật chính đuổi tới, lại đem hắn hành hung một trận, sau cùng xám xịt lăn ra công ty. Không có biện pháp nhất, chỉ có càng biệt khuất. Nếu không phải vì hệ thống khen thưởng, cái này gân gà phản phái, không giờ cũng a. Nghĩ đến hệ thống khen thưởng, Giang Hạo cũng có chút hoảng hốt. Ngoại trừ lần thứ nhất thuận lợi đi đến nội dung cốt truyện, thu được một chút khen thưởng, về sau hắn thì lại không có hoàn thành qua nhiệm vụ. Đối với cái này, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên đụng phải Hứa Lương cái kia tên sát tinh. Tổng tài văn phòng hai cái đại mỹ nữ chính ngồi trước máy vi tính văn phòng. Ngoại trừ Lãnh Băng Tuyết bên ngoài, còn có Liễu Nhược Lan. Làm tối hôm qua biết bạn thân mơ tới Hứa Lương, hôm nay nàng quyết định thừa thắng xông lên. Đương nhiên, lấy tên đẹp là nhìn bạn thân quá bận rộn, nàng rất lo lắng trước đến giúp đỡ. Tốt bạn thân nên mỗi lần bị tử, hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh Băng Tuyết bị triệt để cảm động. Chính mình quả nhiên không có nhận lầm người, cả đời tốt bạn thân. Chúng ta tổng tài đang bận, ngươi không thể đi vào. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến một trận tiếng ồn ào. Giang giáp cửa ban công bị đẩy ra, Giang Hạo xông vào, tiểu thư ký căn bản không ngăn cản được. Nhìn ngươi tới, Lãnh Băng Tuyết sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, cau mày hỏi: "Ngươi tới làm gì?" Lời nói này, ngươi là vị hôn thê của ta đến xem vị hôn thê thế nào. Giang Hạo tùy tiện đi đến, tùy ý đặt mông ngồi tại trên một cái ghế. Nhìn đến Liễu Nhược Lan cũng ở nơi đây, trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Liễu Nhược Lan không phải Hứa Lương nữ nhân sao? Làm sao tại Băng Tuyết nơi này? Gần nhất các nàng tựa hồ đi rất gần a chẳng lẽ? Liên tưởng đến Hứa Lương coi trọng Lãnh Băng Tuyết, Giang Hạo trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ. Sẽ không phải chờ Lãnh Băng Tuyết luân hãm về sau, các nàng hai bạn thân cùng một chỗ, Hứa Lương trai ôm phải ấp. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, Giang Hạo sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chính mình xuyên việt đến trong tiểu thuyết, trở thành đỉnh cấp gia tộc đại thiếu, vẫn là người mang hệ thống thiên mệnh phản phái nhân vật chính. Không cần nói tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, ngay cả mình vị hôn thê ngón tay đều không có chạm thử. Hiện tại, một cái thổ dân vậy mà mở rộng hậu cung, còn xanh rồi chính mình. Mã Đức đã nói xong sảng văn xáo lộ, đã nói xong chân đạp nhân vật chính cướp đoạt nữ chính đâu. Giang Hạo cảm giác một vạn thất thảo nê mã phi nước đại mà qua. Chương 243, nội dung cốt truyện sập. Hai cái nữ chính ăn ý. Thằng hề nhân vật chính chương 243, nội dung cốt truyện sập. Hai cái nữ chính ăn ý. Thằng hề nhân vật chính. Nhìn đến Giang Hạo thứ nhất mắt, Lãnh Băng Tuyết thì đánh đáy lòng chán ghét. Nàng sẽ không quên tối hôm qua làm mộng, gia hỏa này lại là zombie Edward, đem Hứa Lương hại chết. Sẽ không quên tấm kia tà ác sát mặt, cũng sẽ không quên Hứa Lương vì bảo hộ nàng, không để ý sinh tử xông lên trước chiến đấu chẳng cảnh. Nàng ngôi son khẽ mở, đối tiểu thư ký nói ra: "Đợi chút nữa đem cái ghế kia đổi." Giang Hạo khẽ miệng giật một cái. Đây là có cỡ nào không chào đón chính mình a? Lãnh Băng Tuyết, ngươi không nên quá phận. Giang Hạo trên mặt trời u ám. Đừng quên, ngươi là vị hôn thê của ta, hôn ước là hai nhà chúng ta đã sớm định tốt, chẳng lẽ ngươi muốn hối hôn hay sao? Ngươi muốn là hối hôn, ta sẽ thật mất mặt, ta thật mất mặt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Những năm gần đây, Lãnh thị tập đoàn tại ngươi chỉ huy hạ sát thực phát triển không tệ, nhưng ở ta Giang gia trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Lãnh Băng Tuyết, ngươi cũng không muốn công ty phá sản a? Hắn càng nói càng kích động, sau cùng mãnh liệt đứng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn gần Lãnh Băng Tuyết. Tại thời khắc này, Lãnh Băng Tuyết còn thật bị khí thế của hắn hù dọa. Nàng đích xác có phương diện này lo lắng. Phốc phốc, khẩn trương không khí bị một trận tiếng cười đánh vỡ. Nguyên lai là Liễu Nhược Lan không tử tế cười. Tình cảnh này có chút quen thuộc. Nàng nghĩ đến chính mình lúc trước, Hứa Lương cũng là như thế uy hiếp chính mình. Bất quá cảm giác gáp bách căn bản không phải một cái cấp bậc. Hứa Lương tại Ma Đô một tay che trời, chính mình căn bản không có mảy may phản kháng khả năng, cho nên đành phải khuất phục. Hiện tại Giang Hạo cũng muốn chơi chiêu này, đi qua Hứa Lương đồng ý sao? Ngươi cười cái gì? Tại nghiêm túc tình huống dưới bị đánh loạn, Giang Hạo mặt mũi có chút không nhịn được, nhíu mày hỏi: "Không có gì, cảm thấy buồn cười thì cười, ngươi quản được sao?" Liễu Nhược Lan khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lập tức rời ánh mắt, đem hắn không nhìn. Giang Hạo trong lòng tức giận, nhưng lại không thể không dằn xuống hỏa khí, bởi vì Liễu Nhược Lan là Hứa Lương nữ nhân, hắn tạm thời còn không dám đắc tội. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Lãnh Băng Tuyết trên thân. "Ngày mai có một trận tụ hội, ngươi cùng ta cùng đi tham gia." "Ta nếu là không đi đâu?" Có bạn thân vì chính mình chỗ dựa, Lãnh Băng Tuyết cũng không sợ, lạnh lùng nói: "Nhận rõ thân phận của mình, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là đang thông chi ngươi." Bá khí lộ ra đem câu này lời kịch nói xong, Giang Hạo cảm giác sảng khoái không thôi. Từ khi gặp phải Hứa Lương bắt đầu, hắn cũng cảm giác mọi việc không thuận, hôm nay cuối cùng phát tiết một chút. Chậc chậc, một cái Giang gia mà thôi, thật là lớn quan uy a. Liễu Nhược Lan ở một bên âm dương quái khí trào phúng. Kỳ thật trong nội tâm nàng cười nở hoa. Trước đó còn đang suy nghĩ làm sao khuyến khích bạn thân từ hôn, không nghĩ tới hôm nay Giang Hạo thì đưa tới cửa. Làm Giang Hạo nói ra lời nói này thời điểm, nàng liền biết cái này cưới lui định. Đối mặt Liễu Nhược Lan phá, Giang Hạo lông mày nhảy lên, đành phải ra vẻ trấn định làm như không nghe thấy. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Còn có một việc, cái kia tiểu bảo an gọi là cái gì nhỉ? Diệp Thần đúng không?" "Ngay lập tức, bắt hắn cho ta khai trừ, ta không muốn lần sau trong công ty nhìn đến hắn." Sau khi nói xong, hắn cảm giác vô cùng hả giận. "Để ngươi bình thường đối với ta sắc mặt không chút thay đổi, hiện tại lời nói đều cũng không nói ra được à?" Liễu Nhược Lan ở bên cạnh xem kịch vui, nhìn về phía hắn ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái hầu tử. Lãnh Băng Tuyết đang suy tư làm sao từ hôn. Lúc này thời điểm, tiểu thư kia yếu ớt mở miệng: cái kia gọi Diệp Thần bảo an, sớm bị tổng tài khai trừ." "Khai trừ liền tốt." "Thần a, Diệp Thần bị khai trừ rồi." Dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, Giang Hạo đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thư ký. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trời đất chứng giám, hắn chỉ là dựa theo lời kịch nói mà thôi, không nghĩ nhân vật chính Diệp Thần bị khai trừ, a sát thủ chi vương nhân vật chính trở về, chủ tuyến cũng là làm bảo an, bảo hộ nữ tổng tài. Đặc biệt, bị khai trừ tính toán là chuyện gì xảy ra? Nội dung cốt truyện còn muốn hay không phát triển tiếp rồi? Có vấn đề gì không? Cái kia gọi Diệp Thần bảo an sớm đã bị chúng ta tổng tài khai trừ. Tiểu thư ký lặp lại một lần. Giang Hạo náo từ ông. Hiện tại có thể xác định, nhân vật chính Diệp Thần thật bị khai trừ, đã chệch hướng chủ tuyến. Mình tại nơi này nỗ lực đóng kịch nửa ngày, ngươi đột nhiên nói cho ta biết, nhân vật chính không có ở đây. Thằng hề a. Giang Hạo sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng một mảnh đầy rối. Không được, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Dù sao đây chính là liên quan đến hắn đi nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Chủ tuyến đều chệch hướng, hắn còn thế nào đi nội dung cốt truyện? Lãnh Băng Tuyết, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đem Diệp Thần khai trừ rồi? Soát soát soát. Ba đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, nguyên một đám biểu lộ cổ quái. Ngươi không phải mới vừa rồi còn nói muốn khai trừ Diệp Thần sao? Bây giờ nghe Diệp Thần bị khai trừ, ngươi ngược lại gấp, sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Khục. Giang Hạo kịp phản ứng, tàng hắng một cái. Ý của ta là, ta tuy nhiên chán ghét tên kia, nhưng hắn vẫn có năng lực, có thể rất tốt bảo hộ Băng Tuyết, ta muốn vẫn là đem hắn một lần nữa triệu hồi tới đi. Chủ tuyến chỉ hướng, hắn nhất định phải đem Viên hồi đến. Nghiệp trưởng A Liễu Nhược Lan ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái thần tiên. Nàng nghe được cái gì? Cái kia Diệp Thần đánh qua Giang Hạo, còn đối Lãnh Băng Tuyết có ý tứ, tin tưởng Giang Hạo không phải không biết. Nặng như vậy điểm tới. Giang Hạo biết đây hết thảy, còn muốn đem Diệp Thần an bài tại Lãnh Băng Tuyết bên người. Mẹ nó, không chỉ có thụ ngược đại quy hướng, còn có cái kia đam mê. Lãnh Băng Tuyết lúc này cũng cảm thấy một trận ác hàn, kém chút bị hắn buồn nôn nôn. Nàng cũng nhìn không được nữa, cầm điện thoại lên thông chi bảo an. Rất nhanh, một đám bảo an xông lên, đem Giang Hạo kéo ra ngoài. Băng Tuyết, ngươi bây giờ thấy rõ cái kia Giang Hạo làm người a? Còn không thoái hôn chờ đến khi nào? Trong văn phòng chỉ còn lại có hai người, Liễu Nhược Lan lại bắt đầu có mùi công tác. Ngươi nói đúng. Lãnh Băng Tuyết gật đầu đáp lại. Nguyên bản nàng còn có chút đung đưa không ngừng, hiện tại triệt để hạ quyết tâm. Cái này cưới nhất định phải lui, đồng thời càng sớm càng tốt. Nghĩ đến cùng loại này người có hôn ước nàng liền muốn nôn. Bởi vì tiên kỵ Giang gia thế lực, nhất định phải tìm người chỗ dựa, người này không phải Hứa Lương không còn gì khác. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Nhược Lan. Đoán được tâm tư của nàng, Liễu Nhược Lan vô vô núi non trùng điệp. Hay đi, biết ngươi không có ý tứ, ta liền giúp ngươi hỏi một chút Hứa công tử khỏe. Yên tâm, Hứa công tử cũng đối ngươi có ý tứ, tin tưởng ngươi yêu cầu này hắn sẽ không cự tuyệt. Nói mỏ gì đâu. Lãnh Băng Tuyết hờn dỗi trợn nhìn bạn thân liếc một chút, trên gương mặt bỏ lên trên hai mặt đỏ ửng, xinh đẹp không gì sánh được. Liễu Nhược Lan nhếch miệng lên một cái đường cong, lúc này nàng rất muốn chạy đến Hứa Lương trên giường, nói may mắn không làm được bệnh. Chương 244, quan hệ ấm lên sư tỉ muội. Trọng quyền xuất kích. Nhân vật chính sụp đổ. Chương 244, quan hệ ấm lên sư tỉ muội. Trọng quyền xuất kích. Nhân vật chính sụp đổ lại nói Giang Hạo bị bảo an lôi ra tổng tài văn phòng về sau, liền lập tức lái xe đi trở về. Nội dung cốt truyện sụp đổ, hắn muốn trở về thật tốt điều tra một chút. Lái xe lái ra Lãnh thị tập đoàn cửa lớn thời điểm, Giang Hạo trong lúc vô tình thấy được cách đó không xa, đường cái lề đường phía trên một đạo thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, bất ngờ chính là Diệp Thần. Giang Hạo trong lòng hơi động, nhìn có thể hay không theo Diệp Thần bắt tay vào làm, để hắn trở lại bảo an chức vị, để nội dung cốt truyện trở về quỹ đạo. Hắn đem xe ngừng đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần, ngươi làm sao làm? Làm sao bị Lãnh Băng Tuyết khai trừ rồi? Trong lòng của hắn một mực nghi hoặc Lãnh Băng Tuyết đem Diệp Thần khai trừ nguyên nhân. Lấy nhân vật chính mặt dày mày dạn dưới tình huống bình thường, là không sẽ rời đi công ty. Cho nên, Giang Hạo sau khi xuống xe, liền một mặt lo lắng hỏi. Diệp Thần đã sớm chú ý tới Giang Hạo chiếc xe này, nhìn hắn theo trong công ty đi ra, đã tức giận với bất đắc dĩ. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã không phải là bảo an. Không phải vậy sao có thể để tên cặn bã này phú nhị đại tiến công ty? Diệp Thần thần sắc hữu quạng. Tối hôm qua, phụ mẫu muốn dẫn hắn đi bệnh viện, muốn không phải hắn thừa dịp đi nhà xí công phu chạy trốn. Lúc này đã bị gắn bệnh tâm thần danh hiệu. Đây hết thảy đều là Hứa Lương làm hại. Tại Hắc Ám thế giới trà trộn 10 năm, chưa bao giờ cái nào một khắc hắn nghĩ như vậy giết một người. Thế nhưng là hắn làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn lừa gạt mình phụ mẫu, trêu chọc mình thích nữ nhân, phía trên chính mình cái kia đáng yêu muội muội. Diệp Thần tựa như một cái kẻ lang thang, chẳng có mục đích hành tẩu ở trong thành thị, không nhìn chung quanh thanh âm, bởi vì cái gọi là nhân loại linh hồn cũng không tương thông, hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Chẳng biết lúc nào, hắn đúng lúc đi tới Lãnh thị tập đoàn cửa. Có người cặn bã phú nhị đại vị hôn phu quấy rối, còn có Hứa Lương nhìn chằm chằm. Diệp Thần lo lắng Lãnh Băng Tuyết an nguy, dứt khoát không đi, đợi ở chỗ này tự bế. Không nghĩ tới còn thật gặp Giang Hạo. Nhìn đứng ở trước mặt, một mặt hiếu kỳ Giang Hạo, Diệp Thần còn tưởng rằng hắn là đến trước mặt mình quét quang. Dù sao hắn nhưng là trước mặt mọi người đánh qua gia hỏa này mặt, mà hắn cũng tuyên bố muốn để Lãnh Băng Tuyết khai trừ chính mình. Những ngày này chồng chất lên uất khí lập tức thì bạo phát. Giơ tay lên, một bàn tay đánh qua. Ba rõ ràng tiếng vỗ tay vang lên. Một cái bàn tay nén giận mà phát, rơi vào Giang Hạo trên mặt, đánh cho hắn chuyển mấy vòng. Giang Hạo người đều bị đánh cho hồ đồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Hắn cũng là muốn đến hỏi ý kiến, hỏi một chút Diệp Thần bị khai trừ nguyên nhân mà thôi, làm sao một lời không hợp thì đánh người đâu. Không đợi hắn muốn hiểu được, lại là một chân rơi vào bụng hắn phía trên. Nguyên lai là Diệp Thần chưa hết giận, tiến lên đạp một chân. Sau đó cũng là một trận quyền đấm cước đá. Đối Hứa Lương, hắn cũng đúng. Đối Giang Hạo hắn cũng sẽ không cố kỵ, đương nhiên là trọng quyền xuất kích. Giang Hạo chỉ có Minh Kình đỉnh phong thực lực, ở đâu là Hóa Kình tông sư đối thủ, chỉ có thể co do thân thể bị đánh. Ngừng. Dừng tay, đừng đánh nữa. Lão tử bị khai trừ ngươi rất đắc ý đúng không? Còn con mẹ nó chạy tới khoe khoang, ta ít ngươi cái. Chỉ là đánh còn chưa hết giận, Diệp Thần vừa đánh vừa chửi. Hắn không thể đem Giang Hạo trở thành Hứa Lương, ra tay không lưu tình chút nào. Giang Hạo nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn tìm đến Diệp Thần khoe khoang. Chính hắn làm sao không biết? Cảm nhận được thân bên trên truyền đến đau đớn, hắn vội vàng bắt đầu kêu oan. Ngươi sai lầm, ta chính là hỏi ngươi làm sao bị khai trừ mà thôi, ta còn muốn đem ngươi đưa về công ty. Diệp Thần nộ. Cái quỷ gì? Hắn không có nghe lầm chứ? Mình bị khai trừ, hắn không phải cần phải vui vẻ sao? Vì cái gì còn muốn giúp mình? Giang Hạo từ dưới đất bò dậy, nhai răng niết miệng nửa ngày. Ánh mắt chỗ sâu đối Diệp Thần tràn đầy hận ý, muốn không phải thực lực không cho phép, hắn không phải giết chết cái này nhân vật chính không thể, cái kia Hứa Lương cũng không ngoại lệ. Nhưng cân nhắc đến bây giờ nội dung cốt truyện sập, đứng trước không cách nào đi nội dung cốt truyện uy hiếp, hắn chỉ có thể nhịn xuống tới. Hiện tại muốn làm, cũng là đem Diệp Thần đưa về công ty, để nội dung cốt truyện trở về quỹ đạo. Chờ đau đớn có chỗ làm dịu về sau, Giang Hạo đối Diệp Thần bảy mưu tính kế nói: "Dạng này, ngươi cho Lãnh Băng Tuyết ba nàng gọi điện thoại, Lãnh Băng Tuyết tính tình băng lãnh, bất quá lời của ba nàng vẫn là nghe." Giang Hạo bất cảm, nghĩ đến cái gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong tiểu thuyết, Diệp Thần chọc giận Lãnh Băng Tuyết không phải lần một lần hai, đều tuyên bố muốn đem hắn khai trừ. Lúc này Diệp Thần tìm tới Lãnh Cha, Lãnh Băng Tuyết thì không có cách nào, về sau thu hồi trước đó. Lần này, tuy nhiên Lãnh Băng Tuyết đem Diệp Thần khai trừ, ra chút ít ngoài ý muốn, nhưng tin tưởng chỉ cần Lãnh Cha lên tiếng, Lãnh Băng Tuyết nhất định sẽ đem Diệp Thần an bài trở về. Nghe được lời hắn nói, Diệp Thần ánh mắt biến đến càng ngày càng kỳ quái. Cái này đần độn nhị đại đang chơi cái gì nhiều kiểu? Không nghĩ ra, hắn quyết định phối hợp một chút, nói ra: "Lãnh Băng Tuyết khai trừ ta vào cái ngày đó, ta liền đã nói cho hắn biết ba, vẫn như cũ không nể mặt mũi." Rắc. Giang Hạo mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể? Diệp Thần một mực tại quan sát nét mặt của hắn, không có ngụy trang cùng diễn xuất thành phần. Hắn vậy mà thật muốn chính mình lưu tại Lãnh Băng Tuyết bên người. Không phải Giang Hạo dở cho quỷ, như vậy tại hậu trường đẩy mạnh đem chính mình đuổi ra công ty, cũng chỉ có Hứa Lương. Đáng giận a, làm sao chỗ nào đều có Hứa Lương cái bóng, đặc biệt có độc a. Cùng lúc đó, Giang Hạo cũng nhớ tới cái kia ba fan mới bận, gây nên biến số Hứa Lương. Nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra oán hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra oán hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Sư tỷ, ngươi không được a, mới 3 lần thì mất đi chiến đấu lực. Hạ Thanh Thu hai gò má hơi hơi phím hồng, một đôi mắt phảng phất muốn chảy ra nước, xem xét cũng là vừa bị tư nhuận qua dáng vẻ. Ngồi tại bên người nàng, là một cái đồng dạng tư sắc nữ nhân, cười duyên trêu chọc nói: "Hưởng cho ngươi còn được xưng là nữ thần y đâu, ta thế nhưng là giữ vững được 5-6 lần. Cho nên nói à, quan luyện y thuật vô dụng, vẫn là muốn cược trọng thân thể phía trên rèn luyện a." Nàng hơi hơi ngẩng đầu, ngữ khí lộ ra rất là tự hào. Trần Kiêm ra cái chán hiện hiện vài tia hắc tuyến, tức giận liếc nàng một cái: "Còn không phải ngươi động thủ động cước, ở bên cạnh quấy nhiễu ta. Bị rồi. Cùng Lương ca cùng nhau khi phụ ta, trong mắt ngươi còn có hay không ta người sư tỷ này? Xin lỗi, ta chưa bao giờ đem sư tỷ để vào mắt, ta vẫn luôn là đem ngươi thả ở lòng bàn tay nha." Hạ Thanh Thu lúc nói chuyện, giơ tay lên gãi gãi, gương mặt cười xấu xa. Trần Kiêm ra khí dốc hết ra lạnh, lúc này tới một trận nữ nhân ở giữa đỏ sức, gãi ngứa ngứa. Giang giáp cửa phòng tắm mở ra, Hứa Lương đi ra. Bất chi bất giác một buổi chiều liền đi qua. Nơi này là Hạ Thanh Thu quán ba. Vì tăng lên sư tỷ muội cảm tình, hắn đem Trần Kiêm gia mang đến nơi đây đánh bài. Không có cô phụ hắn một phen tinh lực, hiện tại hai tỷ muội cảm tình nâng cao một bước, thân càng thêm thân. Nhân sinh tam đại sắc mà cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua hương, cùng một chỗ. Vui sướng một ngày kết thúc. Hứa Lương chuẩn bị đem Trần Kiêm gia mang về. Không có cách, nàng hiện tại trạng thái không thể mở xe. Chương 245, nữ Bồ Tát Trần Kiêm gia. Không có gì sánh kịp chinh phục. Nhân vật chính mắt trợn tròn chương 245, nữ Bồ Tát Trần Kiêm gia. Không có gì sánh kịp chinh phục. Nhân vật chính mắt trợn tròn Bách Thảo Đường từ khi trưởng quỹ Trần Kiêm gia tại Đông Tây Y trong quyết đấu hoàn mỹ chiến thắng, thể hiện ra đông y thần kỳ về sau, mỗi ngày tới đây cầu y bệnh nhân liền đối liền không dứt. Diệp Thần đứng tại Bách Thảo Đường cửa, nhìn lấy hướng người tới nhóm, trong mắt bộc lộ vẻ tò mò. Nói lên nhà này đông y quán, hắn vẫn là một bệnh nhân trong miệng biết được. Lúc đó hắn bị Hứa Khinh Ca thọc một đao, đi viện trị liệu thời điểm, gặp phải một người nói: "Thì ngươi cái này bệnh vật còn tới thăm Tây Y, lại là mở miệng khâu vết thương, lại là truyền dịch, còn phải uống thuốc, tận cả chút lẹo lẹo. Ngươi đi nhìn chúng y Bách Thảo Đường, thoa chút thuốc cao, lại băng bó một chút, không được bao lâu liền tốt." Lúc đó hắn còn chưa để ý bị một đao kia xuyên qua, tại thường trong mắt người xem ra khủng bố, nhưng đối Hóa Kình tông sư hắn tới nói, thực sự không tính là cái gì. Chủ yếu là cầm máu, không cần mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng lần này khác biệt. Hứa Kinh Ca cầm Sâm La kiếm, vô cùng sắc bén, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Muốn dựa vào thân thể chữa trị là không thể nào, đêm hôm đó phẫu thuật, toàn thân cao thấp may mười mấy châm. Hiệu quả nhưng lại không hề tốt đẹp gì, muốn khôi phục thương thế, còn không biết phải bao lâu. Vạn nhất trong thời gian này, cái kia đối với âm hiểm minh muội muốn làm gì đối bên người thân nhân bằng hữu chuyện bất lợi làm sao bây giờ? Hắn cái gì đều không làm được. Vừa rồi tại đánh Giang Hạo thời điểm, cảm giác vết thương ẩn ẩn đau, Diệp Thần lòng sinh cảnh giác, nhất định phải sớm một chút chữa trị thương thế. Sau đó, hắn nghĩ tới Bách Thảo Đường. Nghe nói tọa trấn Bách Thảo Đường là một vị nữ thần y, thì hắn chuyên môn tại vong thượng tra xét một chút. Khá lắm, vô luận là dung mạo khí chất, không thể so với Lãnh Băng Tuyết kém. Hy vọng có thể nhìn thấy vị kia truyền thuyết bên trong nữ thần y. Diệp Thần nhếch miệng lên một cái đường cong, cất bước liền chuẩn bị đi vào Bách Thảo Đường. Suy đột nhiên, một chiếc điệu thấp mà không mất đi xa hoa mười bạch chậm rãi lái tới, dừng ở cách đó không xa. Diệp Thần bước chân dừng lại, thông qua kính chắn gió, hắn thấy được vị trí lái áo đỏ. Lập tức, ánh mắt của hắn cấp tốc rơi tại chỗ ngồi phía sau. Quả thật đúng là không sai, thấy được Hứa Lương, bên người còn ngồi lấy cả người tư thế hiểu điệu nữ nhân. Vân vân, nữ nhân kia làm sao có chút quen thuộc? Diệp Thần lấy tay xoa xoa mắt, trừng to mắt nhìn qua. Đó không phải là hắn tại vong thượng tra được nữ thần ý Trần Kiêm ra sao? Hứa Lương không chỉ có đối Lãnh Băng Tuyết nhìn chằm chằm, còn tại truy vị này nữ thần ý đi. Có điều rất nhanh hắn thì bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ thấy trong xe Trần Kiêm ra, xuống xe trước đó bổ nhào vào Hứa Lương trong ngực, đưa lên trước khi chia tay môi thơm. Nhìn nàng cái kia chủ động bộ dáng, hiển nhiên là sớm đã bị Hứa Lương cầm xuống. Diệp Thần nhất thời tức giận đến toàn thân thẳng thình thịch. Suy nghĩ một chút Trần Kiêm gia thân phận, vô số người sùng bái nữ thần ý đi, thế cứu người Bồ Tát sống, mang tới chinh phục cảm giác, cùng cảm giác thành tựu là không có gì sánh kịp. Người trước ngăn nắp tịch lệ, phong hoa tuyệt đại, sau lưng không biết bị Hứa Lương mở khóa bao nhiêu tư thế. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần thì ước ao ghen tị. Thế mà Hứa Lương có như thế nữ nhân hoàn mỹ còn chưa đủ, còn chuẩn bị đối Lãnh Băng Tuyết ra tay. Sĩ có thể nhịn, thúc không thể nhẫn. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Diệp Thần hận không thể lập tức đi chia rẽ hai người. Nhưng cân nhắc cái kia Hứa Lương bên người ẩn tàng cao thủ, hắn vẫn là nhịn được xúc động. Hắn dự định theo vị tiên nữ thần y bắt tay vào làm. Trần Kiêm gia bị vô số người truy phủng, khẳng định có kiêu ngạo của nàng, tuyệt đối sẽ không cho phép Hứa Lương tại có tình huống của nàng dưới, còn cùng những nữ nhân khác mập mờ không rõ. Hừ, Hứa Lương, đây là ngươi tự tìm. Ai để ngươi cùng ta đoạt nữ nhân? Diệp Thần hắc hắc cười lạnh. Hắn muốn để Trần Kiêm gia nhận rõ Hứa Lương chân diện mục, không chỉ có lên muội muội của hắn, còn muốn làm những nữ nhân khác. Lúc này, hắn nhìn đến trên xe đôi cậu nam nữ kia rốt cục tách ra. Hứa Lương không hề lưu lại, tại Trần Kiêm gia sau khi xuống xe, liền để áo đỏ mở xe rời đi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hứa Lương tại rời đi thời điểm, hướng hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ là phát hiện mình rồi? Diệp Thần trong lòng kinh nghi không chừng. Sau đó, hắn lắc đầu. Không có khả năng, đổi lại là Hứa Lương bên người bị kia ẩn tàng cao thủ còn tạm được. Cái này Hoàn Cố công tử ca coi như xong. Suốt ngày không có việc gì, chỉ muốn phao nữ nhân. Muốn là còn có thể so với hắn thực lực, vậy hắn trực tiếp tìm khối đầu hũ đục chết. Mọi người mau đến xem a, là nữ thần ý ấy. Ta không xa 10.000 dặm đi vào Bách Thảo Đường tổng bộ, chính là vì gặp nữ thần y một mặt, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Hoa tắc, cái này cũng quá đẹp a. So những cái kia ngôi sao cái gì đẹp mắt có khí chất nhiều, không chỉ có y thuật tốt, dài đến còn xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt như vậy, quả thực là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nữ thần. Lại nói Trần Thần Ý còn chưa có bạn trai a. Nàng ưu tú như vậy, không biết về sau sẽ tiện nghi tên Vương Bát Đản nào. Trần Thần Ý vì sao lại có bạn trai? Giống như là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, làm sao xứng với nữ Bồ Tát đâu? Trần Kiêm gia thế nhưng là đại danh nhân, đứng tại người đến người đi Bách Thảo Đường cửa, rất nhanh liền bị người nói ra. Nhất thời thì dẫn tới một đám người tới vây xem. Bách Thảo Đường các nhân viên an ninh nhìn thấy trưởng quỹ trở về, lập tức gỡ ra đám người, nhường ra một con đường. Diệp Thần vừa muốn đi lên chào hỏi, có thể như thế một lát sau, Trần Kiêm gia đã tiến vào Bách Thảo Đường. Vội vàng truy vào đi, lại không có ở đại sảnh nhìn đến Trần Kiêm gia thân ảnh. Hắn kéo qua một cái duy trì trật tự bồi bàn hỏi thăm. Nguyên lai muốn Trần Kiêm gia chữa bệnh, cần hẹn trước xếp hàng. Mà hẹn trước thời gian, đã xếp tới mấy năm sau. Diệp Thần tại chỗ mắt trợn tròn. Thâm hận vừa mới tại sao mình không có trước tiên đi tìm nàng. Muốn dựa theo trình tự bình thường, để Trần Kiêm gia xuất thủ trị liệu là không thể nào, còn phải muốn những biện pháp khác. Diệp Thần cứ như vậy tại Bách Thảo Đường chờ buổi tối 7-8 giờ. Trong lúc đó, hắn một mực không có chờ đến Trần Kiêm gia xuất hiện, muốn trực tiếp đi lên lầu tìm người lại bị bảo an ngăn lại. Hắn không thể không một mực chờ ở đại sảnh. Cái này nhất đẳng, cũng là mấy giờ. Sau cùng, hắn thực sự đã đợi không kịp, tìm tới Tiết Tân. Phiền phức nói cho một chút Trần Thần Y Liê, ta thân mắc bệnh nặng nhu cầu cấp bách trị liệu, ta nguyện ý hoa một ức mời nàng trị liệu cho ta. Vì nhìn thấy Trần Kiêm gia, bộ quang Hứa Lương việc ác, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Nếu như y thuật của nàng thật lợi hại như vậy, có thể rất mau đưa hắn một thân thương thế chữa cho tốt, một ức vẫn là đáng giá. Nếu có thể bởi vậy cùng vị kia nữ thần giao hảo thì càng hoàn mỹ hơn. Trần Kiêm gia nghe được tin tức này, tưởng rằng cái gì bệnh nan y liê, khiến người ta đem Diệp Thần mang đi qua. Dù sao cũng là nữ chính, trên thân không giờ khắc nào không tại nở rộ điểm nhấp nháy. Quy củ là chết, người là sống. Cho dù có người không có hẹn trước, nhưng nếu như bệnh nguy kịch, nàng cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Bất quá, nhìn đến Diệp Thần đi tới lúc đi bộ nhàn nhã, Trần Kiêm gia nhíu mày. Nàng là thiện lương không giả, muốn là cầm bệnh tình lừa gạt nàng, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Chương 246, nữ chính nhóm ở giữa cảm giác nguy cơ. Hậu cung tranh sủng bắt đầu. Chương 246, nữ chính nhóm ở giữa cảm giác nguy cơ. Hậu cung tranh sủng bắt đầu là ngươi muốn nhìn bệnh. Trần Kiêm gia mi đầu càng nhăn càng chặt. Diệp Thần đã nhận ra Trần Kiêm gia sắc mặt biến hóa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu không có suy nghĩ nhiều. Là ta, bất quá đang xem bệnh trước đó, ta muốn nói cho ngươi một việc, là liên quan tới Hứa Lương. Đã nhìn thấy người, Diệp Thần thì không hoảng hốt, phối hợp ngồi xuống Trần Kiêm gia trước mặt trên ghế. Ồ, Trần Kiêm gia nhướng mày một cái, hứng thú, ánh mắt mang theo xem kỹ. Diệp Thần hiện tại bộ dáng này, không khỏi để cho nàng nhớ tới lúc trước tiểu sư đệ Lâm Hạo. Chẳng lẽ lại là bị Hứa Lương đoạt nữ nhân khổ chủ tìm tới cửa? Đón Trần Kiêm ra ánh mắt quái dị, Diệp Thần chần chờ nói ra: "Vừa rồi tại cửa thời điểm, ta nhìn thấy ngươi theo Hứa Lương trên xe đi xuống, chắc hẳn ngươi là bạn gái của hắn a?" Trần Kiêm ra nghe vậy, trong nháy mắt nghĩ đến trên xe lúc chính mình chủ động, hẳn là bị người thấy được. Nàng một khuôn mặt tươi cười không khỏi đỏ lên. Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Kiêm ra, hắn nói lời này, mục đích là vì thăm dò quan hệ giữa hai người. Bây giờ thấy nét mặt của nàng biến hóa, Diệp Thần sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Giữa hai người quả nhiên có gia đình. Có lời cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Trần Kiêm gia biểu lộ biến đến lạnh lùng. Nhìn nàng bộ dáng này, Diệp Thần trong lòng còn đau. Đối Hứa Lương nhiệt tình như lửa, hiện tại đối mặt chính mình, lại thể hiện ra tránh xa người ngàn dặm vô tình. Cỡ nào tốt nữ nhân a, đáng tiếc bị Hứa Lương đầu kia heo đuổi. Ngươi biết Hứa Lương chân diện mục sao? Ngươi còn không biết Hứa Lương đều có ngươi làm cái gì a? Hít sâu một hơi, Diệp Thần bình phục lại tâm tình, trầm giọng nói ra: Hứa Lương nhưng thật ra là cái âm hiểm xảo trá hoa hoa đại thiếu, không chỉ có cùng rất nhiều nữ nhân có không minh bạch quan hệ, còn ưa thích lừa gạt vô tri thiếu nữ. Ta gần nhất nhìn hắn cùng Lãnh Thị tập đoàn tổng tài Lãnh Băng Tuyết đi rất gần, còn cùng một nữ cảnh sát thân mật chuyển động cùng nhau. Sau đó thì sao? Trần Kiêm gia nghĩ thầm quả nhiên, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, ngựa khí băng lãnh đường. Mặc kệ hắn có phải hay không bị Lương Ca đoạt nữ nhân khổ chủ, đã muốn theo Lương Ca đối nghịch, cũng là địch nhân của nàng. Diệp Thần phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, nhất thời gấp, cho là nàng không tin, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh. Bên trong có Hứa Lương cùng muội muội Diệp Lưu Ly ảnh chụp, còn có dạ tiệc từ thiện Hứa Lương cùng Lãnh Băng Tuyết, Liễu Nhược Lan cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui ảnh chụp. Ta nói đều là thật, có đủ có chân tướng, muội muội ta cũng là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Trần Kiêm gia lướt qua, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Diệp Thần thấy thế vui vẻ, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, lấy Trần Kiêm gia thân phận, không có khả năng cho phép Hứa Lương ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Thế mà Trần Kiêm gia tiếp xuống một câu, để hắn một bước. Ngươi có thể lăn. Nàng biết Hứa Lương có rất nhiều nữ nhân, chỗ lấy biểu tình biến hóa, là tại lo lắng địa vị của mình. Nàng y thuật được không giả, còn bị tôn xưng là nữ thần y lìa, nhưng những nữ nhân kia nguyên một đám đều không kém nàng. Băng Sơn nữ tổng tài, Hào Môn đại tiểu thư, cái này khiến Trần Kiêm gia trong lòng phát lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hứa Lương nữ nhân càng ngày càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa phân cho nàng thích liền sẽ càng ngày càng ít. Không được, chính mình đến làm cái gì để Hứa Lương ánh mắt càng nhiều rơi trên người mình. Suy nghĩ một chút tương lai, Hứa Lương đem nàng quên, quả thực không rét mà run. Nên làm như thế nào đâu? Trần Kiêm gia không khỏi nghĩ đến hôm nay cùng sư muội Hạ Thanh Thu khoái lạc, Hứa Lương tựa hồ rất hài lòng. Mình còn có một cái tiểu sư muội, nếu như đem nàng kêu lên cùng một chỗ đâu, nếu có thể mang thai, cho Lương ca sinh cái một nhi nửa nữ, nàng thì không cần lo lắng. Trần Kiêm gia ánh mắt lấp lóe, xem ra sau này muốn cùng hai cái sư muội làm sâu sắc liên hệ mới được. Diệp Thần, hắn sững sờ nhìn lấy Trần Kiêm gia, cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi, một lời không hợp cũng làm người ta lăn. Làm sao? Còn chưa cút, phải gọi ta bảo an đem ngươi kéo ra ngoài sao? Tuy nhiên không rõ ràng nàng vì thái độ gì lập tức biến đến ác liệt như vậy, Diệp Thần không có quên chính mình tới một mục đích khác trị thương. Được thôi, Hứa Lương sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, ta nói thật hay giả, ngươi tra một cái liền biết rõ, hiện tại chúng ta bắt đầu xem bệnh. Lời còn chưa nói hết, Trần Kiêm gia đã gọi điện thoại cho bộ phận bảo an, khiến người ta tới đem hắn mang đi. Không phải, ngươi không phải thấy thuốc sao? Cũng là như thế đối đãi bệnh nhân. Trần Kiêm gia tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Có lời nói thật tốt nói, chỉ cần ngươi chữa khỏi thương thế của ta, ta cho ngươi một đức. Diệp Thần mang trên mặt tự tin mãnh liệt. Ngươi là thầy thuốc, trị liệu bệnh nhân là quyền lợi của ngươi, cũng không thể cùng tiền gây khó dễ à? Thì hỏi có ai hoa một thước chữa bệnh? À. Trần Kiêm gia khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bỏ giá trên trời chữa bệnh người số lượng cũng không ít, còn không phải muốn ngoan ngoãn xếp hàng ở trước. Muốn không phải nghe nói hắn tại y quán bên trong chờ đợi mấy giờ, chính mình tâm tình cũng tệ, muốn phát phát thiệt tâm. Diệp Thần không cần nói hoa một thước, mười lúc cũng đừng hòng nhìn thấy nàng. Cuối cùng, hắn bị Mạc Danh Kỳ Diệu đuổi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm những cái này lao đông y lìa, bất quá đều phải đến qua phân phó, không mở cho hắn thuốc. Diệp Thần gọi là một cái biệt khuất. Ở chỗ này chờ nửa ngày, trước mắt không có chia rẽ Hứa Lương cùng Trần Kiêm gia, liền thương tổn đều không chữa được. Đinh. Diệp Thần tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 999. Cùng lúc đó Liễu Nhược Lan trong nhà. Liễu Nhược Lan chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối chiêu đãi Hứa Lương. Lương ca, ta cho Băng Tuyết truyền một lời, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Vừa ăn cơm, Liễu Nhược Lan nhớ tới đối bạn thân hứa hẹn, cùng Hứa Lương nói ra. Giúp cái gì? Hứa Lương kẹp một khối thịt bò bỏ vào trong miệng, ngữ khí lạnh nhạt mà hỏi. Băng Tuyết muốn đem cùng Giang Hạ hôn ước cho lui, nhưng lại kiêng kỵ Giang gia thế lực, muốn mời ngươi làm người trung gian. Hứa Lương gấp thức ăn động tác một trận, biểu lộ biến đến nhiều hứng thú lên. Còn có một tin tức tốt nói cho ngươi, tối hôm qua Băng Tuyết ở trong mơ mơ tới ngươi, còn theo ngươi cùng một chỗ nói chuyện chẳng đến chết cũng không đổi yêu đương. Liễu Nhược Lan thấy thế, chua chua nói: "Sớm chúc mừng ngươi, sắp đem một đại mỹ nữ ăn vào trong miệng." Hứa Lương nhẹ nhàng kéo qua bờ eo của nàng, tại trên bụng của nàng khẽ bước. "Cái gì đại mỹ nữ? Ngươi không phải sớm đã bị ta ăn vào trong miệng sao?" Hứa Lương đương nhiên là phủ nhận, đồng thời nho nhỏ khen nàng một chút. Liễu Nhược Lan nghe xong lại rất cảm thấy hạnh phúc. Nàng giúp Hứa Lương công lược bản thân, không phải liền là gây nên Hứa Lương chú ý, đối với mình nhiều một chút quan tâm sao? Bây giờ nghe hắn lời này, Liễu Nhược Lan cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. Đem tâm tình của nàng thu hết vào mắt, Hứa Lương không thể không cảm thán, chính mình vua kỹ thuật càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Chương 247, sự tình gia khác thường tất có yêu. Băng Sơn tổng tài hảo cảm. Trong chén thịt chương 247, sự tình gia khác thường tất có yêu. Băng Sơn tổng tài hảo cảm. Trong chén thịt, thực lực của ngươi có chút không đáng chú ý, đây là mới nhất nghiên cứu ra tới gen dược thể, đem nó dùng đi. Hứa Lương cầm trong tay một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hộp, tiện tay đưa cho trước mặt áo đỏ. Tại chủ nhân ban thưởng. Áo đỏ quỳ một chân trên đất, hơi hơi cúi đầu biểu thị thần phục, nâng lên hai tay cùng kính tiếp nhận hộp. Kỳ thật, thực lực của nàng tăng lên không tính chậm. Từ khi thần phục Hứa Lương, tiêm vào gen dược thể, còn tiếp thụ qua tẩy tủy đan tẩy lễ, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ là một ngày một cái dạng. Hiện tại đã là hóa kình trung kỳ. So với chi mấy năm trước trà trộn hắc ám thế giới, đạt tới ám kình đỉnh phong thì chạm đến bình cảnh không cách nào đột phá, không biết tốt bao nhiêu. Nhưng ở Hứa Lương trong mắt vẫn như cũ không đáng chú ý, hiện tại xuất hiện nhân vật chính chí ít đều là hóa kình trung kỳ, tương lai nhân vật chính thực lực sẽ chỉ càng ngày càng cao. Đỉnh tiêm sát thủ áo đỏ, ở bên cạnh hắn chỉ có thể nạp làm bình hoa, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hắn quyết định cho áo đỏ tăng lên một đợt thực lực. Hắn hiện tại tinh thần lực phóng đại, cũng không sợ áo đỏ đột phá đến cảnh giới tiếp theo về sau, thoát khỏi khống chế của hắn. Nửa giờ sau, áo đỏ tiêm vào hết gen dược tề, thực lực sinh hay là hóa kình trung kỳ không có đột phá. Bất quá, nàng một thân khí tức bốn phía ra, đó là sắp triệu chứng đột phá. Hứa Lương để cho nàng áp chế lại, một bước một cái dấu chân, đúc thành thâm hậu căn cơ. Gen dược tề cũng là một, hắn có thể khiến người ta thật nhanh tăng lên thực lực, hậu quả thì là căn cơ bất ổn. Chớ nhìn hắn những cái kia tử sĩ, thiên vong sát thủ từng cái thực lực đỉnh tiêm, còn có đột phá đến đan kình tồn tại. Nhưng muốn là cùng hắn đối lên, thiện tay liền có thể nghiền chết. Đương nhiên, gen dược tề chỗ tốt không cần nhiều lời, làm cho một cái thế lực thật nhanh bành trướng. Lại thế nào căn cơ bất ổn đan kình, vẫn như cũng là đan kình, không phải hóa kình có thể so sánh được. Áo đỏ tiêm vào gen dược tề, có trợ giúp của hắn, có thể bảo chứng đang nhanh chóng tăng lên thực lực đồng thời, còn có thể áp chế cảnh giới. Nhìn lấy dần dần thu liễm lại khí tức áo đỏ, Hứa Lương hài lòng nhẹ gật đầu. Đi mở xe đi, chúng ta đi lãnh thị tập đoàn. Rất nhanh, nương theo một tiếng rất nhỏ hoành mình, một chiếc xe theo Hứa ra đại viện xuất phát. Tối hôm qua Lãnh Băng Tuyết thì nhận được bạn thân Liễu Nhược Lan tin tức, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Lương đã đáp ứng nàng làm từ hôn người trung gian. Sau đó, sáng sớm hôm nay, Lãnh Băng Tuyết liền sớm đi vào tập đoàn cửa chính đợi. Không biết sao, bình thường vô luận đối đãi người nào, nàng đều là một bộ lạnh nhạt tâm tính. Hôm nay nghĩ đến muốn gặp được Hứa Lương, nàng vậy mà có chút khẩn trương. Hôm nay lúc ra cửa, theo không hóa trang nàng, còn hóa đồ trang sức trang nhã. Xuống trước xe, Lãnh Băng Tuyết còn cầm lấy tấm gương, hơi nhếch khóe môi lên nở nụ cười. Đây là tại vì nhìn thấy Hứa Lương sau làm chuẩn bị. Nguyên nhân đúng là tối hôm qua nàng lại trong giấc mộng liên quan tới Hứa Lương. Trong một cảnh, Hứa Lương nói với nàng: "Có người hay không nói cho ngươi, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, về sau muốn nhiều cười cười biết không?" Lãnh Băng Tuyết tại cửa ra vào chờ Hứa Lương thời điểm, trước tới làm nhân viên phát hiện người lãnh đạo trực tiếp, nhu thuận ân cần thăm hỏi buổi sáng tốt lành. Trong lòng bị chấn kinh cùng nghi hoặc lấp đầy. Bọn hắn tổng tài có thể là có tiếng lạnh lùng như băng, cho tới nay cũng chỉ mặc đơn điệu màu đen trang phục nghề nghiệp, trên mặt luôn là một bộ người sống chớ gần biểu lộ. Hôm nay tổng tài vậy mà đổi lại một thân áo sơ mi trắng, màu xám váy xếp điệp, quá gối vơ đen, ngự tỷ phong cách mười phần. Trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, để nàng xem ra đẹp như tiên nữ, hiện ra mắt chó của bọn họ. Mà lại luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi tổng tài, hôm nay bọn hắn chào hỏi thời điểm, vậy mà hướng bọn họ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. "Ta tiên, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây là ta trong ấn tượng cái kia Băng Sơn tổng tài sao? Ta con mẹ nó kém chút không nhận ra được tổng tài, quả thực tựa như là đổi một người, tổng tài đây là nhất triều đốn ngộ sao? Có sao nói vậy? Dạng này tổng tài nhiều chút ân tình vị, lấy phía trước đối tổng tài thời điểm, ta thở mạnh cũng không dám một chút. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ta nghe nói làm cho một nữ nhân sinh ra loại biến hóa này, khẳng định là nói chuyện yêu đương. Không thể nào không thể nào. Người nào đem chúng ta Băng Sơn tổng tài chinh phục? Quả thực là thần tượng của ta a." Các công nhân viên vụng trộm xì xào bàn tán, đối có thể gây nên bọn hắn tổng tài thái độ biến hóa người, đội phục sát đất. Không có để Lãnh Băng Tuyết đợi bao lâu, Hứa Lương xe lái tới. Lãnh Băng Tuyết mời hắn tiến công ty ngồi một chút, trên đường thuận tiện nói từ hôn sự tình. "Sự tình chính là như vậy, hôn nhân là hai nhà trưởng bối quyết định, căn bản không có đi qua đồng ý của ta. Ta mấy lần cùng phụ thân ta nói qua bất mãn trận này hôn ước, đều huyên náo tan rã trong không vui, sau cùng hắn để chính ta nhìn lấy làm, không thể ảnh hưởng hai nhà quan hệ." Lúc nói chuyện, Lãnh Băng Tuyết nhìn về phía Hứa Lương, mắt trong mang theo dị sắc. Nàng cảm giác hiện tại cùng Hứa Lương đi cùng một chỗ, tựa như là mộng bên trong một dạng, cùng một chỗ tại nói chuyện yêu đương. Thật sự là mộng cảnh kia quá chân thực. Không biết có phải hay không là bởi vì muốn cho Hứa Lương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, hay là bởi vì cái khác, hôm nay lúc ra cửa đổi lại bộ quần áo này. Hứa Lương cũng xác thực bị trang phục của nàng kinh diễm một chút. Đương nhiên, chỉ thế thôi. Đây là hắn ở trong mơ dậy Lãnh Băng Tuyết mặc quần áo ăn mặc đâu. Hiện tại bất quá là mộng cảnh chiếu vào hiện thực mà thôi. Để hắn tâm tình không tệ là, công lược tiến triển, so hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Hắn thấy dễ dàng, trên thực tế cũng không phải là như thế. Dùng hai lần nhập mộng kỹ năng, còn có đối phương bản thân làm máy bay điều trợ, cùng an bài tại bên người nàng thiên vong sát thủ giám thị thu hoạch được tình báo. Không chỉ có như thế, còn tại sự nghiệp của nàng phía trên thầm hạ độc thủ, ỷ vào đối phương từ hôn muốn cầu cạnh chính mình. Này mới khiến vị này Băng Sơn mỹ nhân đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Đổi lại là những nữ nhân khác, cái nào đến nhiều như vậy sự tình. Sớm bị hắn bắt lại. Trước mắt, để Lãnh Băng Tuyết sinh ra hảo cảm cũng là cực hạn. Muốn ôm hôn lên giường, còn có nhất đoạn phấn đấu lịch trình. Hứa Lương lại không để ở trong lòng, bởi vì hắn thấy, đối với hắn sinh ra hảo cảm, liền đã không sai biệt lắm là trong chén thịt. Chỉ là lựa chọn cái gì nhấm nháp phương thức thôi. Thới hơi suy tư một chút, luôn luôn vi phạm nữ nhân ý nguyện Hứa Lương, nói như vậy, cách làm của ngươi không có sai, hôn nhân là cả đời sự tình, ý tứ là ngươi tình ta nguyện. Chương 248, nữ chính sớm từ hôn. Nội dung cốt truyện lộn xộn. Nhân vật chính vô năng phẫn nộ. Chương 248, nữ chính sớm từ hôn. Nội dung cốt truyện lộn xộn. Nhân vật chính vô năng phẫn nộ. Thật sao? Ngươi cũng cho rằng như thế? Lãnh Băng Tuyết trong mắt lướt qua một tia ánh sáng, tâm lý đối Hứa Lương hảo cảm lại tăng lên một chút. Hứa Lương nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong lòng âm thầm tăng thêm một cái tiền đề, đối tượng không phải mình. Nếu là có người cùng chính mình từ hôn, tuyệt đối để cho nàng chịu không nổi, túi cái bảo bảo. Quá tốt rồi, trước đó ta còn có chút do dự, Nhược Lan cho ta để cử ngươi, đến đón lấy thì làm phiền ngươi hỗ trợ. Có lẽ là nghe được Hứa Lương lời này cảm thấy cao hứng, Lãnh Băng Tuyết cái kia mặt không thay đổi mặt, giờ phút này lại bộc lộ vẻ tươi cười. Hứa Lương cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy nàng, một bộ bị nụ cười của nàng mê đảo dáng vẻ. Lãnh Băng Tuyết phát hiện không hợp lý, nụ cười thu liễm, nghi ngờ hỏi: "Hứa công tử, ngươi thế nào?" "Không có việc gì, ta cảm thấy ngươi cười lên đặc biệt đẹp đẽ, nếu có thể thường xuyên nhìn đến cười liền tốt." Ông ngong ngong. Lãnh Băng Tuyết não tự ông, không khỏi nhớ tới trong mộng Hứa Lương nói với nàng, cùng lúc này cơ bản giống nhau. Nàng còn không biết, đây thật ra là Hứa Lương cố ý nhắc lên, vì ra thêm ấn tượng. Chỉ có thể nói, Lãnh Băng Tuyết đi con đường đều là Hứa Lương xáo lộ. Hứa Lương điểm đến là dừng, không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, tin tưởng vị kia Giang thiếu cũng là người thông tình đạt lý, Giang gia sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Đầu tiên là không nghiêng không lệch nói một phen Giang gia lời hữu ích, sau đó, Hứa Lương không quên phát triển hiện thực lực của mình. Nhưng muốn là bọn hắn không biết chuyện, không phải muốn làm có ngươi, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Vậy ta thì cảm ơn trước ngươi. Lãnh Băng Tuyết không có đem Hứa Lương đưa đến phòng khách, mà chính là dẫn tới tổng tài văn phòng, cho thấy hai người quan hệ làm sâu sắc. Tiến vào văn phòng, nàng xuất ra chuẩn bị xong lá trà, vì Hứa Lương rót trà ngon. Hứa Lương yêu thích uống trà, tin tức này là nàng theo tốt bạn thân Liễu Nhược Lan trong miệng biết được, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Chiêu đãi tốt Hứa Lương về sau, Lãnh Băng Tuyết liền cho Giang Hạo gọi điện thoại. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Giang Hạo lúc này còn ngủ ở nhà cảm giác, bị chuông điện thoại đánh thức, hắn hơi không kiên nhẫn, cầm điện thoại di động lên xem xét, biểu hiện Lãnh Băng Tuyết đánh tới, nhất thời cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa. Nói đến, đây là Lãnh Băng Tuyết lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là đồng ý hôm nay cùng hắn hẹn hò rồi? Giang Hạo vội vàng điểm kích kết nối. "Uy, Băng Tuyết à, hôm nay hẹn hò ở buổi tối, thời gian còn sớm đây, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi." Lãnh Băng Tuyết nghe được có chút mạc danh kỳ diệu. Cùng Giang Hạo hẹn hò, nàng không hề nghĩ ngợi qua, hôm qua tới tìm nàng làm cái gì đều quên. "Giang Hạo, ngươi ở đâu? Chúng ta thương lượng một chút giải trừ hôn ước sự tình đi." "Cái gì?" Nghe trong điện thoại truyền đến Lãnh Băng Tuyết thanh âm, Giang Hạo trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, trên mặt mới lên nâng lên nụ cười cũng đã biến mất. "Ngươi muốn cùng ta từ hôn?" Hắn lập tức thì không bình tĩnh. Hắn biết tiểu thuyết nội dung cốt truyện, Lãnh Băng Tuyết từ hôn là chuyện sớm hay muộn, cũng không phải hiện tại a từ hôn nội dung cốt truyện, tối thiểu tại trung kỳ. Hiện tại nội dung cốt truyện mới bắt đầu, ngươi lùi cái gì cơ a? Ngươi bây giờ từ hôn, nội dung cốt truyện không được đầy đủ lộn xộn sao? Vậy mình còn thế nào bằng vào hệ thống đi nội dung cốt truyện của thời? Không được, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý từ hôn. Giang Hạo liền không chút do dự cự tuyệt từ hôn. Mặc dù bây giờ nội dung cốt truyện đã loạn, nhưng bằng mượn hắn Giang gia đại thiếu năng lượng, còn có biện pháp đem nội dung cốt truyện đẩy về quỹ đạo. Nhưng muốn là hiện tại đến cái từ hôn, vậy liền thật không có biện pháp. Cho nên, hắn tuyệt đối khác biệt ý từ hôn. Lãnh Băng Tuyết nghe vậy cho mày, ngữ khí cũng lạnh xuống. Nguyên bản muốn là Giang Hạo đồng ý giải trừ hôn ước, còn có thể cho lẫn nhau một chút thể diện. Bất quá đã Giang Hạo không phối hợp, vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt mũi, ngữ khí lạnh như băng nói. Mới nói bao nhiêu lần, giữa chúng ta là không thể nào, hôm nay hôn ước này nhất định phải giải trừ. Ta không đồng ý, ngươi không thích ta là chuyện của ngươi, hôn ước là chúng ta trưởng bối quyết định, ngươi không thể vi phạm cha ngươi ý tứ a. Giang Hạo biết Lãnh Băng Tuyết lo lắng, đem phải đề hướng trưởng bối hai bên phía trên dẫn. Lãnh Băng Tuyết sắc mặt khó coi, há hốc mồm nhưng lại không biết nói cái gì, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Bên cạnh, Hứa Lương chính nhàn nhã uống trà. Hắn tính lực hơn người, đem đối thoại của hai người rõ ràng nghe vào trong tai. Đối với Giang Hạo tiểu tâm tư, hắn đã thấu hiểu được đấu. Ta đến nói với hắn đi. Hứa Lương vươn tay, đối Lãnh Băng Tuyết ra hiệu, để cho mình cùng Giang Hạo trò chuyện. Lãnh Băng Tuyết do dự một chút, vẫn là đem điện thoại di động đưa cho Hứa Lương. Ngươi từ hôn ý tứ ta minh bạch, nhưng xin đừng nên lô mãng hạ quyết định. Dạng này, chúng ta cho lẫn nhau thời gian nửa năm, muốn là nửa năm sau ngươi còn đối với ta không hài lòng, chúng ta lại giải trừ hôn ước không muộn. Giang Hạo hài tử chậm rãi mà nói, vì không cho nội dung cốt truyện băng quá lợi hại, hắn dùng tới giọng thương lượng, liền hắn điên phê phản phái người thiết lập, cũng không lo được duy trì. Giải trừ hôn nhân là ta ý tứ, đừng dùng một bộ thương lượng giọng điệu, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta là đang thông chi ngươi. Chuẩn bị một chút, đợi chút nữa ta sẽ cùng Băng Tuyết cùng một chỗ bái phòng Giang gia. Nói xong, Hứa Lương cúp điện thoại, tiện tay đem điện thoại di động đưa trở về. Trên mặt hắn lộ ra như gió xuân ấm áp đủ cười. Không cần lo lắng, ta nói qua, muốn là Giang gia không phối hợp, ta sẽ cho hắn biết cái gì là thông tình đạt lý. Lãnh Băng Tuyết sững sờ nhìn lấy hắn. Hôm qua Giang Hạo nói với nàng, Hứa Lương y nguyên còn trở về, thật sự là quá hết giận. Nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này Hứa Lương thật là khí phách, cùng nàng trong ngộng Hứa Lương dần dần trùng hợp. Tút tút tút. Giang gia, một gian tráng lệ trong phòng ngủ. Giang Hạo sững sờ ngồi ở giường đầu, nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hứa Lương vậy mà tại Lãnh Băng Tuyết bên kia. Kết hợp hiện tại thời gian còn sớm, Hứa Lương dùng chính là băng tuyết cái này thân thiết xưng hô, hắn đương nhiên hiểu lầm. Nghĩ đến hai người hiện tại ngay tại trên một cái giường, nói không chừng còn duy trì một loại nào đó tư thế, một bên cho hắn cái này vị hôn phu gọi điện thoại. Xanh rồi, lúc đến phát sáng cái chủng loại kia. Giang Hạo cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Khó trách Lãnh Băng Tuyết sẽ ở thời điểm này cùng hắn từ hôn, nguyên lai là cùng Hứa Lương tốt hơn. Giang Hạo cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hứa Lương không chỉ có đem hắn xanh rồi, còn muốn cho Lãnh Băng Tuyết cùng hắn từ hôn, phá hư hắn quật khởi đại kế. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Hứa Lương cái này há lại chỉ có từng đó là đoạn hắn tài lộ a, đây chính là hệ thống khen thưởng, so tài phú không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Phúc Giang Hạo bi phấn đan sen, một hơi không có lên đến, phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Lương, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thế mà, mặt đối với gia tộc to lớn Hứa Lương, hắn có thể làm cái gì đây? Ngoại trừ vô năng phẫn nộ, cái gì cũng không làm được. Chương 249, chân kinh. Nhân vật chính khẩn cầu không thoái hôn, còn muốn giúp đỡ đánh nhiệm trợ. Chương 249, chân kinh. Nhân vật chính khẩn cầu không thoái hôn, còn muốn giúp đỡ đánh nhiệm trợ. Nói tốt về sau, Hứa Lương liền cùng Lãnh Băng Tuyết ra công ty, cùng một chỗ hướng Giang gia mà đi. Đi vào Giang gia cửa chính, bảo an cung kính cho đi. Đây là Giang gia đại thiếu trước đây không lâu ra lệnh. Kỳ thật, Giang Hạo rất không muốn nhìn thấy Hứa Lương. Nhưng đối phương bái phỏng lời nói hết ra, không khiến người ta tiến đến, khó tránh khỏi có chút đắc tội với người. Trước mắt Giang gia còn không có thực lực kia cùng Hứa Lương đối nghịch. Hắn cũng còn không hề từ bỏ vãn hồi nội dung cốt truyện dự định, muốn đem tiền kéo về quỹ đạo, quan trọng thì rơi vào Hứa Lương trên thân. Không sai, hắn muốn cho Hứa Lương tạm thời không muốn hủy hôn. Ngươi đem ta vị hôn thê lên, ta không truy cứu, chỉ là để ngươi không thoái hôn, không quá phận à? Cứ như vậy, ngươi tại Lãnh Băng Tuyết có vị hôn phu tình hôn giới, vẫn như cũ có thể cùng nàng làm cùng một chỗ. Chính mình liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tin tưởng bất kỳ một cái nào tạo tặng, đều sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chỉ là cái mũ của hắn sẽ càng ngày càng lủng. Giang Hạo đã không cần thiết, dù sao đã lục đến phát sáng. Không thể bởi vì đã xanh rồi sự thật, lại để cho nội dung cốt truyện sụp đổ a. Hàn Tín còn nhận qua dưới hông chi nhục, chính mình điểm ấy khuất nhục tính là gì? Chờ mình thông qua đi nội dung cốt truyện hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được thực lực vô địch về sau, lại để cho Hứa Lương gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Bất quá, khi nhìn thấy Hứa Lương cùng Lãnh Băng Tuyết sóng vai đi cùng một chỗ thời điểm, tim của hắn vẫn là một trận có rút đau đớn. Hắn lòng đang dị máu, trên mặt lại biểu hiện được rất bình tĩnh, bắt chuyện hai người ngồi xuống. Lãnh Băng Tuyết nhìn đến bộ dáng của hắn, còn tưởng rằng hắn đồng ý giải trừ hôn ước, lúc này xuất ra một tờ giấy hôn thú. Lời đã nói rất rõ ràng, đây là ta giấy hôn thú, Giang công tử cũng xuất ra người cái kia một phần đi. Giang Hạo nhìn giấy hôn thú liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lãnh Băng Tuyết trên thân, hít sâu một hơi nói ra: "Lãnh tổng tài, hôn ước sự tình trước không nội, có thể hay không để cho ta cùng Hứa công tử đơn độc nói chuyện? Vị hôn thê của mình, vì không cho Hứa Lương hiểu lầm, không thể không dùng xa lánh xưng hô." Lãnh Băng Tuyết trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Hôn ước là mình cùng chuyện của hắn, hắn cùng Hứa công tử nói chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn không muốn từ hôn, muốn cho Hứa Lương không đứng tại phía bên mình? Lãnh Băng Tuyết đột nhiên có chút bận tâm tới. Lãnh gia vô luận là tư sản vẫn là nội tình, đều xa kém xa cùng Giang gia so sánh. Muốn là Giang gia cùng Hứa Lương đạt thành giao dịch, chính mình nên làm cái gì? Chính mình một phương diện muốn giải trừ hôn ước, rõ ràng từ hôn ý tứ, để Giang gia thật mất mặt, khẳng định sẽ trả thù. Không có Hứa Lương chỗ dựa, bị Giang gia trả thù lên, nàng Lãnh gia liền xong rồi. Tâm niệm như điện chớp, Lãnh Băng Tuyết liền suy nghĩ minh bạch chuyện tiền căn hậu quả, có chút lo lắng nhìn về phía Hứa Lương. Hứa Lương nhẹ gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Lãnh Băng Tuyết trong lòng an tâm một chút. Mình cả nghĩ quá rồi, Hứa Lương không phải người như vậy. Suy nghĩ một chút, Hứa Lương lần trước tại dạ tiệc từ thiện phía trên thì góp 30 ức, đáp ứng chuyện của người khác, làm sao lại lật lọng đâu. Lãnh Băng Tuyết không khỏi vì chính mình vừa mới hoài nghi Hứa Lương mà cảm thấy hay nấy. Nghĩ thông suốt hết thể về sau, nàng đi ra đại sảnh, tại cửa ra vào đợi. Hứa Lương nhiều hứng thú nhìn lấy Giang Hạo, muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng hắn không nóng nảy, thân thể dựa vào ở trên ghế salon, so Giang Hạo tại nhà mình còn thoải mái. Nhìn lấy Hứa Lương bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, Giang Hạo tâm lý hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Trên mặt lại là một bộ hơi có vẻ cung kính thần sắc. Hắn cầm lấy ấm trà, cho Hứa Lương ly trà trước mặt đổ đầy, mới lên tiếng: "Hứa công tử, có thể hay không phiền phức? Nếu là phiền phức thì không cần nói, con người của ta từ trước đến nay không thích phiền phức." Giang Hạo lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị Hứa Lương đánh gãy. Còn thành thơi bưng lên hắn đổ nước trà, đặt ở bên miệng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Giang Hạo khẽ miệng tức giận tới mức rút. "Ngươi là Hứa gia con trai trưởng không giả, nhưng thân phận của ta cũng không kém, vậy mà như thế không nể mặt ta." Giang Hạo trong lòng hận giận muốn điên, nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn không thể không nhịn xuống tới, trên mặt vẫn như cũ trên mặt đủ cười. Nói là phiền phức, đối với Hứa công tử tới nói, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. "Ồ." Hứa Lương đặt chén trà xuống, tựa hồ là hứng thú. "Ngươi cùng Lãnh tổng tài sự tình ta đều biết, không nên hiểu lầm, ta không có ghen ghét ngươi ý tứ. Ta chính là có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, có thể hay không mời ngươi tạm thời đừng cho Lãnh tổng tài cùng ta giải trừ hôn ước. Hôn ước là cha ta cho ta quyết định, muốn là bây giờ giải trừ, sẽ để cho cha ta rất thất vọng. Nửa năm, cho ta thời gian nửa năm, ta sẽ thuyết phục cha ta, đến lúc đó Lãnh tổng tài muốn giải trừ hôn ước, ta tuyệt không hai lời. Nhìn hắn một mặt chân thành tại cái kia diễn xuất, Hứa Lương hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia giật mình. Giang Hạo Nhất mở miệng hắn liền hiểu có ý tứ gì. Sợ Lãnh Băng Tuyết cùng hắn từ hôn về sau, nội dung cốt truyện đại biến, hắn không dễ đi nội dung cốt truyện. Chỉ là, hắn câu nói đầu tiên là có ý tứ gì? Ta cùng Lãnh Băng Tuyết sự tình, cho là ta đem Lãnh Băng Tuyết cua vào tay rồi. Gặp Hứa Lương không hề bị lay động, Giang Hạo nói tiếp: "Ngươi yên tâm, tuy nhiên ta vẫn như cũng là Lãnh Băng Tuyết vị hôn phu, nhưng lại sẽ không can dự giữa các ngươi sự tình, các ngươi làm như thế nào còn thế nào, coi như ta không tồn tại là được. Mà lại ngươi muốn là gặp phải phiền phức gì, ta có thể đứng ra cho các ngươi đánh nghiệm trợ." Sau cùng câu nói này, Giang Hạo là cắn răng nói ra được. Nói cái gì đánh nghiệm trợ, còn không phải bạn nhất Hứa Lương sau lưng Hoa Hoa công tử hình tượng bộ quan thời điểm. Hắn đứng ra tỏ thái độ, nói Lãnh Băng Tuyết cùng Hứa Lương không quan hệ, hai người chỉ là quan hệ tương đối tốt mà thôi. Mẹ nó, Lục Mao Quy làm đến trình độ này, cũng là không có người nào. Giang Hạo không ngừng ở trong lòng ám chỉ, hết thệ cũng là vì hệ thống khen thưởng. Nguyên bản còn chưa để ý Hứa Lương, nghe được hắn lời này, cũng là không khỏi kinh ngạc. Tại Giang Hạo trong mắt, chính mình cùng Lãnh Băng Tuyết đã tốt hơn. Như tình huống như vậy dưới, hắn còn để cho mình cùng hắn vị hôn thê cùng một chỗ, còn nói muốn giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Cái này thao tác, hắn đều muốn nói một tiếng 666. Tao tặc chi hồn cháy hừng hực có hay không? Không thể không nói, đề nghị của ngươi rất mê người, ta cũng rất tâm động. Nhìn lấy Hứa Lương trên mặt chế nhạo biểu lộ, Giang Hạo thở dài một hơi, tâm lại là càng thêm đau đớn, giống như bạn tiễn xuyên tâm. Thở dài một hơi, đại biểu cho hắn lại có thể đi nội dung cốt truyện, thông qua hệ thống thu hoạch được ban thưởng mạnh lên. Nhưng cũng mang ý nghĩa, Hứa Lương có thể cùng Lãnh Băng Tuyết không chút kiêng kỵ cùng một chỗ, nói không chừng về sau sẽ thường xuyên tiếp vào chi lúc trước cái loại này điện thoại. Cái mũ mang đến càng thêm chắc chắn. Giấu ở bàn trà song tay chăm chú nắm cùng một chỗ, tâm lý lửa giận ngập trời. Hứa Lương, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Bất quá sau một khắc Hứa Lương nói lời, để hắn trong nháy mắt giống như một chậu nước đá dội xuống, lạnh từ đầu đến chân. Nhưng ta cự tuyệt. Chương 250, Hứa Lương kinh khủng thân phận địa vị. Hôn ước giải trừ. Lãnh Băng Tuyết tâm động chương 250, Hứa Lương kinh khủng thân phận địa vị. Hôn ước giải trừ. Lãnh Băng Tuyết tâm động. Cái gì? Giang Hạo tuyệt đối không ngờ rằng, Hứa Lương vậy mà cự tuyệt đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại là hắn, có chuyện tốt như vậy bày ở trước mặt. Ngay trước khổ chủ trước mặt, phao người ta bị hôn thê, xảy ra vấn đề đối phương còn hỗ trợ giải thích. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Hứa Lương cũng ưa thích kẻ trâu bò như vậy phương thức, nhưng vì nhu nhân mà đạt thành giao dịch gì, có thể cũng không phải là hắn muốn. Hắn trâu nhân vật chính, không chỉ là vì truy cầu kích thích, còn vì phản phái giá trị. Đạt thành giao dịch thì sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Cho nên, Hứa Lương không chút do dự cự tuyệt. Hứa công tử, ngươi đừng vội cự tuyệt ta, ngươi có điều kiện gì cứ mở miệng. Giang Hạo rất không cam tâm, còn muốn tái tranh thủ một chút. Hứa Lương lại là không cho hắn cơ hội, biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm. A, ta muốn cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi Giang gia có thể xuất ra cái gì để cho ta để mắt đồ vật? Giang Hạo nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hứa gia so với hắn Giang gia muốn bằng lớn, chính mình có thể cầm cho ra đồ vật, Hứa gia sẽ không có. Thu hồi ngươi một ít đam mê đi, dù sao cũng là Giang gia người thừa kế, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Hứa Lương một câu, kém chút để Giang Hạo trực tiếp phá phòng. Hắn sắc mặt đen như đáy nổi. Hứa Lương lời này là có ý gì? Hắn mới không có, hắn cái này cũng là vì hệ thống, không sai chính là như vậy. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Băng Tuyết, ngươi đã đến cũng không cùng thúc thúc nói một tiếng, không có thể xác định rút chút thời gian thật tốt chiêu đãi. Giang thúc khách khí. Đại sảnh ngoại truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Nguyên lai là Giang phụ theo công ty trở về. Vốn là hắn chính ở công ty khai hội, đột nhiên tiếp về đến trong nhà gọi điện thoại tới, nói là Hứa công tử tới. Lúc này đại hội cổ đông cũng không lo được mở, vội vàng lái xe về nhà. Chớ nhìn hắn là Giang gia người cầm lái, nắm trong tay giá trị thị trường 1000 nước đại tập đoàn, tại Ma Đô cái này một mẫu ba phần đất có thể xưng vương xưng bá. Nhưng ở Hứa gia trước mặt, thực sự có chút không đáng chú ý liền nói Hứa Lương trưởng khống Ma Đô nhà này công ty con đi, giá trị thị trường thì có tốt mấy trăm tỷ. Cái này cũng chưa tính tại Đế Đô cùng nước ngoài tư sản. Hứa gia tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng thì khủng bố như vậy, còn có quân, chính lượng giới đâu, năng lượng đồng dạng kinh người. Cho nên tại đối đại Hứa Lương vị này Hứa gia người thừa kế duy nhất thời điểm, hắn cần cực kỳ thận trọng. Một đường lên hắn để tài xế lái xe nhanh điểm, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ, Hứa Lương vì sao lại đột nhiên đến thăm nhà hắn? Chẳng lẽ là trước đó Giang Hạo đắc tội hắn, đến đây lương sư vấn tội? Giang phụ hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải để Giang Hạo đi nói xin lỗi sao? Chẳng lẽ cái kiêm lịch tử không có đi? Đến nhà về sau, hắn nhanh chóng đuổi tới phòng tiếp khách. Nhìn đến đứng tại cửa ra vào Lãnh Băng Tuyết, Giang phụ không khỏi sửng sở. A, Băng Tuyết ta, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì? Chẳng lẽ là Giang Hạo tiểu tử kia đem ngươi đuổi ra ngoài? Nhìn đến Giang phụ, Lãnh Băng Tuyết có chút xấu hổ. Dù sao mình cùng Giang Hạo hôn ước, cũng là hắn cùng cha mình quyết định. Chính mình hôm nay tới từ hôn có thể nói là đánh mặt của hắn, có chút không biết làm sao đối mặt. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Giang phụ mới biết được, chính mình nhi tử cùng Hứa gia đại thiếu tại đơn độc nói chuyện gì. Hắn không tốt đi vào đồng dạng ở bên ngoài, nhưng trong lòng cảm thấy yếu kỳ. Hơn nữa nhìn Lãnh Băng Tuyết nói chuyện có chút ấp úng, hỏi nàng chuyện gì, cũng có chút nói không nên lời dáng vẻ. Cái này để Giang phụ càng thêm nghi ngờ. Giang Giác cửa phòng từ bên trong mở ra. Giang Hạo nhìn đến Giang phụ, không khỏi kinh ngạc nói: "Cha, ngươi tại sao trở lại?" Giang phụ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không hề nói gì, trên mặt nụ cười đi vào Hứa Lương trước mặt. "Hứa công tử đến Hàn Xá, ta Giang gia rồng đến nhà tôm a. Là ta không mời mà tới quấy rầy mới là." Hứa Lương thần sắc như thường, không có chút nào bởi vì hắn là Giang gia người cầm lái mà cảm thấy có cái gì câu thúc. Một phen hàn huyên về sau, Giang phụ thận trọng hỏi: "Không biết Hứa công tử lần này đến là, nếu như ta Giang gia có cái gì đắc tội địa phương, ta ở đây hướng Hứa công tử chịu tội." Giang tổng hiểu lầm. Hứa Lương khoát tay áo, nhỏ mở miệng cười nói ra: "Ta hôm nay cũng là làm một cái hòa sự lão, chính chủ là nàng." Hứa Lương ngẩng đầu lên, đối một bên Lãnh Băng Tuyết ra hiệu. Lúc này Lãnh Băng Tuyết đều nhìn ngây người. Hứa Lương vậy mà cùng Giang gia người cầm lái chậm rãi mà nói, lúc này thời điểm, nàng mới có hơi nhận rõ Hứa Lương thân phận địa vị. Nhìn đến Hứa Lương ra hiệu, Lãnh Băng Tuyết lấy lại tinh thần, háng giọng một cái nói: "Giang thúc, là như vậy, ta hôm nay tới đây là dự định cùng Giang công tử giải trừ hôn ước. Ta biết, ngài cùng phụ thân ta cho chúng ta định ra hôn ước, là đối ta tán thành, ta biểu thị thật sâu cảm tạ." Giang phụ càng nghe càng không thích hợp, sau đó chỉ nhi tử Giang Hạo cả giận nói: "Tốt ngươi cái người tử, nói, có phải hay không lại chỗ nào gây Băng Tuyết tức giận?" Giang Hạo cứ như vậy nghe phụ thân quả trách, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể đem ủy khuất giấu ở trong lòng. Lãnh Băng Tuyết thấy thế, vội vàng thuyết phục: "Không liên quan Giang công tử sự tình, nhưng thật ra là vấn đề của ta. Ta một lòng đặt ở sự nghiệp phía trên, cùng Giang công tử thực sự không thích hợp, vì để tránh cho chậm trễ Giang công tử tương lai, Băng Tuyết muốn giải trừ hôn ước, mong rằng Giang thúc thành toàn." Lãnh Băng Tuyết không phải loại kia không nói lý người, sẽ không nghĩ có Hứa Lương chỗ dựa thì bá đạo muốn giải trừ hôn ước. Ngược lại, nàng cảm thấy đối lý, trong ngôn ngữ mấy lần biểu thị chính mình không xứng với Giang Hạo. Nghe Lãnh Băng Tuyết kể ra, Giang phụ trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu. Hắn không sai biệt lắm là minh bạch chuyện gì xảy ra. Lãnh Băng Tuyết muốn từ hôn, lại sợ chính mình không đồng ý, sau đó trả thù, tìm đến Hứa Lương làm người trung gian. Trong lòng của hắn nói không tức giận là giả. Năm đó hai nhà xác định quan hệ thông gia về sau, Lãnh gia không ít bởi vì hắn Giang gia danh tiếng đạt được lợi ích. Lãnh thị tập đoàn mới phát triển như vậy tốc. Bất quá, hiện tại Hứa Lương ở chỗ này, hắn là tuyệt đối không thể toát ra bất mãn. Tâm lý đối chính mình cái này nhi tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một nữ nhân đều không giải quyết được, quả thực làm mất mặt hắn. Giang phụ hơi trầm tư, cười ha hả nói: "Băng Tuyết, ý tứ ta hiểu được, nhìn chúng ta cũng là già nên hồ đồ rồi, đính hôn trước đó không có cân nhắc những người tuổi trẻ các ngươi ý tứ." "Giang thúc, ý của ngươi là?" "Ngươi đồng ý?" Lãnh Băng Tuyết trên mặt bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng. "Đương nhiên, chúng ta tuy nhiên già, cũng biết cảm tình miễn cưỡng không đến đạo lý." Giang phụ nhẹ gật đầu, thủy chung là một mặt hiền lành biểu lộ. Tại Hứa Lương chứng kiến dưới, giải trừ hôn ước cứ như vậy định xuống. Mỗi người sẽ bỏ giấy hôn thú, song phương biểu thị hai ngày nữa đối ngoại phát ra thanh minh. Một mực khốn nhiễu nàng hôn ước thì dễ dàng như vậy giải quyết. Sự tình tiến triển được quá mức thuận lợi, để Lãnh Băng Tuyết có chút hoảng hốt, nhìn về phía Hứa Lương trong ánh mắt dị sắc lấp lóe. Chương 251, anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Nữ chính lên thuyền giặc. Đều nắm trong tay chương 251, anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Nữ chính lên thuyền giặc. Đều nắm trong tay sự tình làm còn về sau, Hứa Lương cự tuyệt Giang phụ ăn cơm mời, cùng Lãnh Băng Tuyết cùng rời đi. Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ, cúi đầu thấp xuống, thất hồn lạc phách. Giang phụ nhìn lấy con trai như vậy, cho là hắn là chịu không được từ hôn đả kích, có chút không đành lòng mà nói: "Nam tử hán đại trượng phu, lấy thân phận của ngươi địa vị, cái gì nữ nhân tìm không thấy?" Giang Hạo há hốc mồm, không hề nói gì. Căn bản không phải nữ nhân không nữ nhân vấn đề, đây chính là liên quan đến hệ thống nhiệm vụ, đủ loại khen thưởng a đi. Đừng một bộ dáng bị ủy khuất, điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, ta làm sao yên tâm đi ra nghiệp giao cho trên tay ngươi? Gặp hắn tinh thần chán nản, Giang phụ lại bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, ngữ trọng tâm trường nói ra. Hắn ở trong lòng đem chính mình nhi tử cùng Hứa Lương so sánh một chút. Được rồi, căn bản không thể so sánh. Nếu như nhi tử có Hứa Lương 10 năng lực, hắn đều có thể đem toàn bộ tập đoàn, toàn quyền giao cho nhi tử quản lý. Thật sự là người so với người, tức chết người. Hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình, hắn có chút bận tâm nhi tử tức không nhịn nổi, sau đó trả thù. Lúc này nghiêm túc dặn dò: "Hôn ước giải trừ thì giải trừ, ngươi cũng đừng cho ta ghi hận trong lòng, muốn trách thì trách chính ngươi bất tranh khí. Tuyệt đối đừng nghĩ đến trả đũa Lãnh Băng Tuyết, đừng nghĩ đến đi tìm Hứa Lương phiền phức, cái kia là muốn chết biết không?" Lần này giải trừ hôn ước Hứa Lương thế nhưng là nhân chứng, nếu là con trai trả thù Lãnh Băng Tuyết, không phải nói hắn Giang gia không nể mặt mũi sao? Trả thù Hứa Lương thì càng không cần nói nhiều, tuyệt đối sẽ cho Giang gia dẫn tới tai họa ngập đầu. "Cha, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi." Giang Hạo đương nhiên biết trong đó lợi và hại, đáng chắc nói. Giang phụ vô bờ vai của hắn, để hắn tỉnh táo một đoạn thời gian. Quay người rời đi hắn, lại không có phát hiện Giang Hạo trong mắt lấp lóe điên cuồng quan mang. Hắn muốn đi nội dung cốt truyện, rất nhiều đều là liên quan tới từ hôn trước Lãnh Băng Tuyết, đương nhiên từ hôn về sau cũng có. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến một cái bắt góc nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện thì phát sinh ở Lãnh Băng Tuyết từ hôn về sau, chính mình tức không nhịn nổi, tìm người đem nàng bắt góc. Sau cùng nhân vật chính xuất hiện anh hùng cứu Mỹ. Đây là một cái đại nội dung cốt truyện, chính mình tham dự độ tương đối cao, muốn là hoàn thành nhất định có thể thu được cự giải thưởng lớn. Giang Hạo bóp bóp nắm tay, hắn quyết định đụng một cái. Liều một phen, xe đạp biến mô tô. Không phải vậy hắn liên tục lật thân cơ hội cũng không có. Trong lòng hạ quyết định, Giang Hạo bắt đầu an bài lên. Hắn nhất định phải đem nội dung cốt truyện trở lại như cũ tại hiện thực, tìm bắt cóc Lãnh Băng Tuyết nữ bảo tiêu. Không thể không nói, cho tác giả là sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Ngoại trừ đem nhân vật chính viết thành thái giám, xưa nay không đụng nữ chính bên ngoài, nhất định phải để nữ chính băng thanh ngọc khiết. Tị độc phương diện này ý thức vẫn là rất mạnh. Tìm kiếm nữ bảo tiêu, an bài bắt cóc địa điểm, điều tra nhân vật chính Diệp Thần phương thức liên lạc, bắt cóc Lãnh Băng Tuyết sau để hắn đến đây nghị cách cứu viện. Còn có mấu chốt nhất một chút, bắt cóc đoạn này nội dung cốt truyện nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho Hứa Lương phát hiện. Nếu không hôm nay mới tại hắn chứng kiến phía dưới giải trừ hôn ước, chính mình thì trở tay tới cái bắt cóc, bị hắn biết mình liền xong rồi. Dù sao là an bài nữ bảo tiêu, chính mình cũng sẽ không đụng nàng một chút, sau cùng sẽ không bị thương chút nào thả nàng rời đi. Đến lúc đó lại phí tổn một chút đền bù, lắng lại Lãnh Băng Tuyết lửa giận, muốn đến sẽ không có sự tình. Đạp mã. Chính mình thế nhưng là đại phản phái à, bắt cóc nữ chính lại còn muốn cân nhắc Hứa Lương cảm thụ, quá mẹ nó biết quất. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Hứa Lương hai người rời đi Giang gia liền trở về mà đi. Hứa công tử, thực sự rất cảm tạ ngươi, không phải vậy sự kiện này sẽ không tiến phát triển thuận lợi như vậy. Trên xe Lãnh Băng Tuyết chân thành đối Hứa Lương ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta không là bằng hữu sao? Giúp chút ít bận bịu không có gì, huống chi ta cũng không có làm cái gì. Hứa Lương khiêm tốn trả lời một câu, vừa đúng cho thấy bằng hữu quan hệ. Lãnh Băng Tuyết nghe xong không có phản ứng gì. Hiển nhiên, tại nàng trong nhận thức biết, đã đem Hứa Lương làm thành bằng hữu. Hứa Lương nói không có hỗ trợ cái gì, Lãnh Băng Tuyết có thể sẽ không coi là thật. Theo Giang Hạ phụ thân đối đại Hứa Lương, một bộ hơi có vẻ thái độ cùng kính liền có thể nhìn ra được, Hứa Lương tuyệt đối chiếm đại công. Hứa công tử, ngươi bồi ta cùng một chỗ, cũng là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Không biết Hứa công tử giữa chưa có rảnh hay không, ta hẹn trước hải sản tử lâu. Hứa Lương ra vẻ như mày, trầm tư một lát sau nói: "Xin lỗi, đợi chút nữa công ty còn có chuyện, giữa trưa sợ là bận quá không có thời gian." Kỳ thật ở đâu là không có thời gian, hắn chỉ là trong cảm giác buổi trưa cùng nhau ăn cơm không có ý nghĩa, buổi tối mới có càng nhiều cơ hội. Uống chút rượu, trên đường ép một chút đường cái, cùng nhau về nhà làm một chút. Dạng này a, kia buổi tối có thể chứ? Đến lúc đó ta gọi Nhược Lan cùng một chỗ. Gần nhất trong khoảng thời gian này công ty của ta bề bộn nhiều việc, nàng cũng cho ta trợ giúp rất lớn. Lãnh Băng Tuyết do dự một chút nói ra, trong độ có ghét nam chứng nàng, mời một người nam tử ăn cơm, đã là nâng lên cực lớn dũng khí. Buổi tối ăn cơm, nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, cho nên thì gọi lên tốt khuê mật cùng một chỗ. Không có vấn đề. Hứa Lương suy nghĩ một lát, giống như là đang suy nghĩ buổi tối có hay không sắp xếp hành trình, sau đó đáp ứng. Trong lòng thì là cảm giác quái dị, kêu lên Liễu Nhược Lan cùng một chỗ. Không phải lên thuyền giặc sao? Sự tình cứ như vậy định xuống tới, mang Lãnh Băng Tuyết đến Lãnh Thị tập đoàn về sau, Hứa Lương liền để áo đỏ lái xe đi Hứa Thị tập đoàn. Đinh điện thoại di động truyền đến một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Giang Hạo dự định bắt cóc Lãnh Băng Tuyết, mời chủ thượng chỉ thị. Nhìn đến cái tin này, Hứa Lương ý nghĩ đầu tiên cũng là cảm thấy buồn cười. Không nói Giang Hạo bên người an bài có ngày lưới sát thủ, mọi cử động đang giám thị bên trong, không có khả năng làm ra nguy hại chính mình cùng người bên cạnh cử động. Lãnh Băng Tuyết bên người còn an bài có nữ bảo tiêu, gặp phải nguy hiểm cũng có thể thông dòng ứng đối. Trong tin tức đã bao hàm Giang Hạo kế hoạch, bởi vậy có thể thấy được thiên vong khủng bố, thật sự là chỗ nào cũng có. Xem hết Giang Hạo toàn bộ kế hoạch, Hứa Lương rơi vào trầm tư, cải biến để cho thủ hạ phá hư kế hoạch dự định. Giang Hạo kế hoạch đã cho thấy, hắn là muốn lợi dụng Lãnh Băng Tuyết soát nội dung cốt truyện, sẽ không cũng không dám đối với hắn bất lợi. Lại nói, chính mình an bài người sẽ trong bóng tối bảo hộ, sẽ không để cho Lãnh Băng Tuyết bị mảy may nguy hiểm. Đến mức Giang Hạo sẽ để cho Diệp Thần đi anh hùng cứu mỹ, chính mình đoạt trước một bước xuất hiện là được rồi. Nếu là không biết sự kiện này, hắn đều dự định tự biên tự diễn một trận dạng này cho vui. Bây giờ, một trận không cần hắn mời diễn viên kịch bày ở trước mặt. Hứa Lương vì cái gì không tương kế tự kế, phối hợp diễn tiếp đâu? Đây là một cái triệt để cầm xuống Lãnh Băng Tuyết cơ hội. Mới chứng kiến Giang Hạo cùng Lãnh Băng Tuyết giải trừ hôn ước, hắn trở tay liền đem người bắt cóc, cho mình một cái danh chính ngôn thuận hủy diệt Giang gia lý do. Nhất cử lưỡng tiện. Ánh mắt chớp động ở giữa, một trận anh hùng cứu mỹ tiết mục thì bệnh thành tốt, Hứa Lương trên mặt hiện hiện đều nắm trong tay ý cười. Chương 252, Tam đại nữ đế chiến ma chủ. Ấm áp bữa tối. Sát cơ ẩn hiện chương 252, Tam đại nữ đế chiến ma chủ. Ấm áp bữa tối. Sát cơ ẩn hiện ta tổng tài đại nhân, ngài có thể tính tới, muốn là lại không đến ta muốn ôm lấy văn kiện đi tìm ngài. Hứa Lương vừa mới tiến công ty, Hữu Dung mãi đại tiểu thư ký Tiết Hữu Dung, vội vàng đuổi tới đón tiếp. Hứa Lương suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác có một tuần nhiều thời giờ chưa từng tới công ty. Còn tốt trong công ty mấy cái nữ nhân so sánh tài giỏi. Nhất là cái này Tiết Hữu Dung, mình tại công ty thời điểm, nàng là tiểu thư ký. Căn cứ có việc thư ký là nguyên tắc. Chính mình không có ở đây thời điểm, Tiết Hữu Dung cũng là đại diện tổng tài. Công ty hết thảy sự vụ bị nàng xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Không qua, một số trọng yếu văn kiện vẫn là cần Hứa Lương bản thân ký tên. Tiết Hữu Dung phàn nàn công tác là giả, nhưng thật ra là ám chỉ Hứa Lương lâu như vậy không đến thăm nàng, phát bị vắng vẻ tiểu tâm tình. Hôm nay Tiết Hữu Dung một bộ lãnh diễm tổng tài cách ăn mặc, dẫm lên giày cao gót, vớ đen qua gối, một thân bao mông váy trang phục nghề nghiệp. Bởi vì thực sự quá hùng vĩ, trước người y phục bị thật cao dâng lên, khiến người ta không khỏi lo lắng y phục sẽ bị no bạo. Vén lên thật cao búi tóc, để cho nàng cả người xem ra lộ ra khí chàng mười phần. Bất quá lúc này ở Hứa Lương trước mặt lại là giống như một cô vợ nhỏ. Hứa Lương đưa tay sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Ta cái này không phải đã tới sao? Biết ngươi khổ cực, đợi chút nữa nhất định hung hăng khen thưởng ngươi. Khoe miệng của hắn mang theo cười xấu xa, hung hăng hai chữ cắn đến rất nặng. Cảm thụ được Hứa Lương thân thiết cử động, Tiết Hữu Dung dọa đến nhìn chung quanh, gặp không ai phát hiện mới buông lỏng một hơi. Hứa Lương không có ở đây thời điểm, nàng là đại diện tổng tài, vẫn là muốn duy trì một chút cao lãnh hình tượng. Nghe Hứa Lương nói khen thưởng, nàng không khỏi miên man bất định lên. Đi vào chính mình tổng tài văn phòng, Hứa Lương đem chồng chất lên văn kiện, một hơi cho toàn ký tên. Cảm giác có chút mệt mỏi, hắn thì ở văn phòng liên tiếp trong phòng ngủ, tắm rửa thư giãn một tí. Lau rửa mặt sữa nhiệm vụ, đương nhiên thì giao cho Tiết Hữu Dung. Hứa Lương ngự hạ chi thuật, luôn luôn là toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Hứa Lương tắm rửa xong, Tiết Hữu Dung lại mở ra công tác của nàng. Dù sao, có việc thư ký làm, không có việc gì. Trong lúc đó, hai cái quản lý Lý Huyền Quân cùng Nhậm San San nghe được Hứa Lương tới công ty tin tức, phân biệt tuần tự đến báo cáo công tác. Ma chủ Hứa Lương là bậc nào tồn tại, người mang hoang cổ thân thể, tập hợp rất nhiều thần cấp kỹ năng vào một thân. Trải qua đại tiểu chiến đấu vô số, đến bây giờ chưa gặp được bại một lần. Hắn tùy tiện một kích, liền gây nên kinh thiên dị tượng. Không có ngoại ý muốn trận này chính ma đại chiến, lấy ma chủ lấy được thắng lợi, tam đại nữ đế nâng cờ trắng đầu hàng mà kết thúc. Thời gian nhoáng một cái đến tối. Hứa Lương căn cứ Lãnh Băng Tuyết nói địa chỉ, đi tới hải sản tiểu lâu. Tại cửa ra vào thấy được Lãnh Băng Tuyết cùng Liễu Nhược Lan hai nữ. Liễu Nhược Lan còn dí dỏm đối với hắn nháy nháy mắt. Hứa Lương là tiệm này khách quen, còn có trương đỉnh cấp thẻ hội viên. Bất quá, nếu là Lãnh Băng Tuyết mời khách, hắn cũng liền không muốn cầu đến chuyên dụng gian phòng. Lãnh Băng Tuyết tại lầu 3 định một vị trí, tầng này khách người tương đối, hoàn cảnh an tĩnh. Hứa công tử, nghe Băng Tuyết nói, làm phức tạp nàng rất lâu hôn ước đã giải ngoại trừ, may mắn mà có Hứa công tử xuất thủ tương trợ. Mắt thấy bầu không khí có chút cứng, Liễu Nhược Lan làm ra vị thuốc, đánh vỡ trầm mặc không khí. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Lương không thèm để ý khoát khoát tay. Hứa công tử khiêm tốn, Băng Tuyết cách làm như vậy được xưng tụng là từ hôn, Giang gia có thể dễ dàng như vậy giải trừ hôn ước, tuyệt đối là xem ở Hứa công tử trên mặt mũi. Liễu Nhược Lan có ý tại Lãnh Băng Tuyết trước mặt, cường điệu Hứa Lương đối nàng từ hôn đối làm ra công hiến. Mục đích là vì để cho khuê mật sinh ra lòng cảm kích, nàng còn kém đối Lãnh Băng Tuyết nói Hứa Lương đại ân đại đức, ngươi lấy cái gì báo đáp? Ngươi cần phải lấy thân báo đáp. Sau đó không lâu, đồ ăn liền được bưng lên tới. Phục vụ viên, cầm bình rượu mani còn nhì. Liễu Nhược Lan đối phục vụ viên nói một tiếng. Lãnh Băng Tuyết thấy thế, lôi kéo nàng, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không phải nói ngươi gần nhất không thể uống rượu sao?" "Không sai a, ta lấy tiểu là để ngươi uống." Liễu Nhược Lan đương nhiên mà nói. "Lãnh Băng Tuyết, ngươi muốn à, Hứa công tử giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi không cần phải mời rượu cảm tạ một chút sao? Nhân tình thế thái biết hay không a?" Liễu Nhược Lan một trận phân tích, còn nói với nàng dạy một phen. Lãnh Băng Tuyết hồ đồ nhẹ gật đầu, cảm thấy đại khái, khả năng tựa hồ có đạo lý. Hứa Lương ở bên cạnh nhìn đến buồn cười. Có người giúp đỡ công lược nữ chính cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn cái gì đều không cần làm, chờ lấy đem nữ chính đưa tới cửa là được. Trước có muội muội Hứa Khinh Ca, sau có Liễu Nhược Lan, muốn là nhiều mấy cái hiểu như vậy nữ nhân của hắn liền tốt. Chờ phục vụ viên nâng cốc đưa ra, Liễu Nhược Lan cho Hứa Lương cùng Lãnh Băng Tuyết rót tràn đầy một chén. Cái kia ân cần bộ dáng, dường như Hứa Lương giúp chính là nàng một dạng. Lãnh Băng Tuyết khẽ miệng giật một cái. Muốn không phải khuê mật tại chỗ, loại trường hợp này nàng là tuyệt đối sẽ không uống rượu. Nghĩ đến khuê mật nói, muốn mời tiểu ngỏ ý cảm ơn, mà lại tiểu đã làm xong. Lãnh Băng Tuyết lúc này đối Hứa Lương giơ ly rượu lên. Cùng Hứa Lương uống xong một chén về sau, hiểu chuyện Liễu Nhược Lan lại cho hai người rót đầy, so rót rượu thị nữ còn muốn tận chức tận trách. Ngay tại ba người trò chuyện vui vẻ hưởng thụ bữa tối thời điểm, một cái không hợp thời thân ảnh xuất hiện tại trong tử lâu. Diệp Thần thở hồng hộc hết nhìn đông tới nhìn tây. Hôm nay hắn nằm bệnh viện một ngày, xuất viện về sau trước tiên đi vào Lãnh thị tập đoàn nhìn xem. Đỉnh cấp sát thủ nhạy cảm, để hắn một chút liền phát hiện không thích hợp, đó là khí tức của đồng loại. Diệp Thần trong nháy mắt cảnh giác. Hắn có thể không có quên lệnh tra tìm hắn đến bảo hộ Lãnh Băng Tuyết nguyên nhân. Ứng đối thương nghiệp đối thủ khả năng ám sát. Đây cũng là hắn vì cái gì bị đuổi ra công ty về sau, còn thỉnh thoảng đến tập đoàn cửa nằm vùng. Không nghĩ tới, lần này còn thật bị hắn đụng phải. Sát thủ thực lực rất yếu, chỉ có Minh Kình đỉnh phong mới leo tường tiến công ty liền bị hắn bắt tại trận. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hỏi cái gì, sát thủ lại uống thuốc độc tự sát. Thất vọng thời khắc, Diệp Thần cảm nhận được một vệt ánh sáng nhạt lướt qua, là súng bắn tỉa ống nhắm. Không do dự, hắn nhanh chóng hướng nơi xà cao ốc chạy đi. Làm hắn chạy đến thời điểm, đã là người đi nhà trống. Bất quá ở trên trời lầu phát hiện bắt súng bắn tỉa dấu vết. Đây là điều tra nghiên cứu địa đỉnh tới. Chuẩn bị tại lúc ban ngày, đối Lãnh Băng Tuyết áp dụng ám sát. Diệp Thần quyết định đem cái này cất giấu uy hiếp, bóp chết tại cái nồi bên trong. Sau đó phát động hóa kình hậu kỳ cảm giác, lần theo cái kia yếu ớt khí tức, hắn chạy tới tiểu lâu này. Đến nơi đây khí tức thì biến mất. Một đường tìm kiếm đến lầu 3, nhìn đến Lãnh Băng Tuyết vậy mà tại cùng Hứa Lương cùng đi ăn tối, hắn nhất thời thì tâm tính nổ. Chương 253, nhân vật chính muốn chơi anh hùng cứu Mỹ. Sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Chương 253, nhân vật chính muốn chơi anh hùng cứu Mỹ. Sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Diệp Thần vừa mới bắt gặp Lãnh Băng Tuyết cùng Hứa Lương chạm cốc uống rượu, làm khuê mật Liễu Nhược Lan không ngăn cản nàng, còn hung hăng mời rượu. Lúc này Lãnh Băng Tuyết khuôn mặt từng đỏ, bởi vì say rượu hai mắt híp lại, con người vũ mị phảng phất muốn chảy ra nước, cho người ta một loại mặc trò khai thác bộ dáng. Muốn là tiếp tục như vậy uống vào, không chừng liền bị Hứa Lương mang đến cái nào khách sạn. Các ngươi đang làm gì? Diệp Thần mặt tâm trầm, đi tới gần sau ánh mắt khẽ động, mở miệng nói ra. Các ngươi có ý tứ gì? Hung hăng muốn Lãnh Tuyết uống rượu, có phải hay không có cái gì không được cáo người mục đích a? Diệp Thần ngay từ đầu hắn rất tức giận, Lãnh Băng Tuyết là hắn dự định nữ nhân, bị một người nam nhân rót rượu rất khó chịu. Đến gần, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Mình tại Lãnh Băng Tuyết tâm lý hình tượng không tốt. Hứa Lương quyền thế ngập trời, lại có cao thủ bảo hộ, chính mình không phải là đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bày sự thật, giảng đạo lý. Đây là một sát thủ chi vương bị hay. Kỳ thật Diệp Thần nghĩ một điểm không sai, để Lãnh Băng Tuyết uống rượu, hoàn toàn chính xác có mục đích riêng. Nhưng hắn nói ra, người khác tin hay không, cũng là một chuyện khác. Hứa Lương đặt chén rượu xuống, tiếp tục gấp thức ăn, trực tiếp coi hắn là không khí không nhìn. Liễu Nhược Lan đầu tiên là giật mình, sau đó dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn hắn, nhãn châu xoay động đối Lãnh Băng Tuyết nói ra: "Băng Tuyết, hắn vậy mà theo dõi ngươi ấy?" Diệp Thần: "Ngoa tạo, cái quỷ gì? Ta không phải, ta không có. Ngươi đừng nói mò a." Trong lòng của hắn tức giận đến không được, mình đích thật là truy tung tới, nhưng đó là truy tung sát thủ. Lãnh Băng Tuyết cũng mê hoặc Diệp Thần làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nghe được khuê mật mà nói về sau, trong mắt hiện hiện vẻ hiểu rõ. Nàng tin là thật. Vốn là nay tiên thành công từ hôn, tâm tình của nàng rất không tệ, nhìn đến Diệp Thần lập tức thì tâm tình không tốt. Mà lại ra hỏa này nói cái gì? Nói Hứa Lương cùng Nhược Lan rót chính mình hiểu. Chính mình là vì cảm tạ Hứa công tử được không? Còn nói tốt khuê mật có mục đích riêng, làm sao có thể nha? Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, liền nghe Diệp Thần lo lắng giải thích: "Băng Tuyết, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta là truy tung một sát thủ tới, vừa mới đi ngang qua công ty thời điểm, ta phát hiện có sát thủ điều tra nghiên cứu địa đình, lập tức đuổi tới." Chậc chậc. Sát thủ đều biên đi ra, gạt người cũng không tìm cái tốt một chút lý do, coi là cái này là tiểu thuyết ta. Liễu Nhược Lan không ngại chuyện lớn ồn ào. "Đủ rồi." Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Lãnh Băng Tuyết không nhịn được ngắt lời nói: "Ta mặc kệ ngươi vì cái gì theo dõi ta, hiện tại ngay lập tức biến mất ở trước mặt ta." Hiển nhiên nàng cũng không tin. Hai người đều không tại ý, duy chỉ có Hứa Lương nghe xong nhíu mày, dường như cảm ứng được cái gì, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đối cách đó không xa áo đỏ nháy mắt ra hiệu cho. Chỉ thấy lúc này cửa xuất hiện một cái mang theo khẩu trang phục vụ viên, đẩy xe thức ăn đi tới. Là Liễu Nhược Lan điểm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Phục vụ viên ánh mắt băng lãnh, một cỗ như có như không sắc ý, khóa chặt Lãnh Băng Tuyết. Diệp Thần tiếng nói ngừng, hắn phát hiện phục vụ viên dị thường. Phục vụ viên này cũng liền ám kình thực lực, vừa mới hắn là khí đến, mới đưa đến phục vụ viên cách gần như thế mới phát hiện. Cảm giác được phục vụ viên trên thân cổ khí tức quen thuộc kia, cũng là hắn truy tung cái vị kia sát thủ. Rốt cục bắt được ngươi. Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần đem cái này sát thủ bắt lấy, là hắn có thể giải thích rõ ràng tại sao mình xuất hiện ở đây, còn có thể Lãnh Băng Tuyết trước mặt soát một đợt hảo cảm. Vì Lãnh Băng Tuyết an toàn, ngàn dặm truy tung sát thủ. Cỡ nào cảm động a, nói không chừng Lãnh Băng Tuyết lòng mềm nún, đem hắn triệu về công ty. Suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá là trong một ý nghĩ. Diệp Thần lúc này thì muốn xuất thủ, đem sát thủ giải quyết tại chỗ. Thế mà, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, đột nhiên che đậy ở trên người hắn. Diệp Thần nhất thời không cách nào động đậy. Cái này, đây là cảm giác quen thuộc, để hắn tỉnh mộng lúc trước đi giết Hứa Lương đêm đó. Bị cao thủ thần bí khí thế quấy nhiễu, dẫn đến hắn nhất thời không tránh kịp, bị Hứa Khinh Ca đâm xuyên lồng ngực. Đi qua lâu như vậy, hiện tại thương tổn còn chưa xong mà, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ khí thế bị áp, hắn còn cảm giác ra không thích hợp. Hắn đã là hóa kình hậu kỳ, hóa kình tầng thứ bị áp mạnh hơn cũng vô pháp áp chế hắn. Đây là một cỗ lực lượng vô hình, tựa như là một cái hư vô bàn tay lớn, cứ thế mà đem hắn lấn xuống. Diệp Thần trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ là đang kình? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thế nhưng là, hắn con ngươi loạn chuyển, đem lại sảnh tìm tòi một lần cũng không có phát hiện vị kia cao thủ thần bí tung tích. Cuối cùng, Diệp Thần đưa ánh mắt rơi vào tiếp tục hưởng thụ mỹ vị, dường như không có cái gì phát sinh Hứa Lương trên thân. Trong lòng của hắn kinh hãi kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, vị kia thần bí cao thủ là Hứa Lương chính mình? Không có khả năng, không có khả năng. Loại ý nghĩ này vừa nhô ra liền bị hắn bóp tắt. Vẫn là câu nói kia, Hứa Lương sinh hoạt tại tiêu xài một chút đô thị, sinh hoạt cơm ngon áo đẹp, không có khả năng có thực lực như thế. Tạm thời vứt bỏ những thứ này suy nghĩ, Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm phục vụ viên. Hắn hiện tại đã đẩy xe thức ăn đi tới bên cạnh bàn, rõ ràng chính là chuẩn bị muốn giết Lãnh Băng Tuyết. Mắt thấy là phải đắc thủ, Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn tránh thoát cái này cổ vô hình áp chế, nhưng đem hết toàn lực không cách nào làm đến. Đáng chết. Diệp Thần không có cách nào, chỉ có thể thông qua điên cuồng chớp mắt, muốn dùng cái này cho Lãnh Băng Tuyết ám chỉ. Thế nhưng là mấy người đã không lại phản ứng đến hắn. Hứa Lương rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc kệ bị kia cao thủ thần bí là ai, khẳng định cùng Hứa Lương có quan hệ. Có thể trói buộc chính mình, hiển nhiên cũng phát hiện sát thủ. Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn lấy sát thủ giết Lãnh Băng Tuyết sao? Đinh. Diệp Thần nộ khí trung thiên, phản phái giá trị 1000. Không sai, áp chế Diệp Thần, đích thật là Hứa Lương làm. Ngoại trừ vận dụng hóa kinh đỉnh phong uy áp, hắn còn vận dụng niệm lực. Theo tinh thần lực tăng trưởng, hắn niệm lực cũng đã nhận được tăng cường, có thể điều khiển nặng ngàn cân đồ vật. Song trọng áp chế xuống, Diệp Thần có thể nhúc nhích mới là lạ. Muốn ở trước mặt hắn anh hùng cứu mỹ, suy nghĩ gì cái dám ăn đâu? Cái này soát nữ chính hảo cảm cơ hội, vẫn là giao cho mình đi. Chỗ lấy bây giờ còn chưa có giải quyết sát thủ, Hứa Lương là đang đợi một thời cơ. Đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi, nhiều lắm là có thể thu lấy được Lãnh Băng Tuyết vài câu cảm tạ. Nhưng nếu có thể ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ cứu rút, tuyệt đối có thể làm cho nàng hảo cảm tăng gấp bội. Không nói lấy thân báo đáp, ăn mấy lần cơm, nghe mấy lần buổi hòa nhạc là không có vấn đề. Đến lúc đó, còn không tùy tiện chính mình nắm. Hắn không là nhân vật chính, nhưng nhân vật chính anh hùng cứu mỹ xáo lộ, hắn chơi đến có tay nghề. Chương 254, Hứa Lương điều khiển nhân tâm. Đem công cụ người sử dụng đến cực hạn. Chương 254, Hứa Lương điều khiển nhân tâm. Đem công cụ người sử dụng đến cực hạn. Sát thủ phục vụ viên đem xe thức ăn ngừng đến trước bàn, mọi người ở đây tâm thần buông lỏng thời khắc, bàn tay tung bay ở giữa thêm ra một cây truy thủ. nồng đậm sát ý tại thời khắc này triệt để bạo phát. Trong tay chủy thủ lấy tốc độ cực nhanh, hướng Lãnh Băng Tuyết cái cổ đâm tới. Sát thủ ánh mắt lóe lên một tia nhếch răng cười. Trong lòng hắn, thương hương tiếc ngọc cái gì, không tồn tại. Thậm chí còn có một loại phá hủy mỹ lệ sự vật nhanh cảm giác. Giết nữ nhân trước mắt này, là hắn có thể thu hoạch được $100,000 treo giải thưởng. Một đao kia nhanh, chuẩn, hung ác, Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết đều chưa kịp phản ứng. Tại đắt đỏ thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống, lấp lóe hàn quang mũi đao, đã tới gần Lãnh Băng Tuyết cái cổ. Một cỗ nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ Lãnh Băng Tuyết trong lòng. Truy thủ vừa tiếp cận, nàng liền đã cảm thấy cái cổ hơi nhói nhói. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Lãnh Băng Tuyết suy nghĩ lại vận chuyển nhanh chóng. Lập tức nghĩ đến chính mình tao ngộ ám sát, là bởi vì chính mình nhậm chức Lãnh Thị tập đoàn tổng tài về sau, quyết đoán mở rộng, chạm đến một ít người lợi ích. Tại trên buôn bán đối với mình không có cách, tìm sát thủ ám sát chính mình. Trong chốc lát, nàng nghĩ thông suốt hết thảy, thế nhưng là cũng không có ích lợi gì. Nàng rất muốn tránh mở, thế nhưng là thân thể không cho phép. Cảm giác thân thể của mình nặng tựa và cân, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Phải chết sao? Giờ khắc này, Lãnh Băng Tuyết nghĩ đến rất nhiều. Từ tiểu học đến đại học, trưởng thành sớm nàng, căn bản không hòa vào người đồng lứa phạm vi. Lâu dài cô độc, dưỡng thành nàng đặc lập độc hành tính cách. Cũng chỉ có cùng đồng dạng ưu tú Liễu Nhược Lan mới có thể chơi đến cùng nhau đi. Đem Lãnh Thị tập đoàn phát triển lớn mạnh, còn có Liễu Nhược Lan cái này tốt khuê mật, cuộc đời của nàng không oán không hối. Chỉ là, thật không cam lòng a. Trước đây nàng một mực tại lo lắng hôn ước sự tình. Cái kia một tờ hôn ước, tựa như là lồng giam một dạng trói buộc nàng. Vừa mới giải trừ hôn ước, trói buộc không có, chính mình lại phải chết. Lãnh Băng Tuyết tâm lý tràn đầy đắng chát. Lúc này, khóe mắt liếc qua thấy được Hứa Lương, nàng còn có tiếng mới. Còn không có hướng Hứa Lương hỏi rõ ràng, hắn giúp đỡ giải trừ tập đoàn nguy cơ, giúp giải trừ hôn ước. Đối với mình tốt như vậy, đến cùng là vì cái gì? Đáng tiếc chính mình vĩnh viễn tìm không thấy đáp án. Cảm thụ được nguy hiểm buông xuống, Lãnh Băng Tuyết trong lòng nổi lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Cẩn thận. Đột nhiên, chỉ nghe bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sau một khắc, Lãnh Băng Tuyết liền cảm giác mình cổ tay truyền đến một cỗ đại lực, cả người không bị khống chế bị lôi kéo qua đi. Cảm giác đầu có chút trời đất quay cuồng, sau cùng nàng chỉ nhớ rõ, chính mình đã rơi vào một cái ấm áp trước ngực. Xoát chủy thủ xẹt qua Lãnh Băng Tuyết cái cổ, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Nàng người đã không tại nguyên chỗ. Sát thủ trên mặt nhe răng cười không khỏi cứng đờ, nhìn lấy đổ vào Hứa Lương trong ngực Lãnh Băng Tuyết, sắc mặt kinh nghi bất định. Không kịp nghĩ nhiều, xuất phát từ sát thủ bản năng, hắn nhanh chóng chợt xoay người, đánh giết hướng Lãnh Băng Tuyết. Có thể đã muộn. Một đạo áo đỏ thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ chân lên đá hướng lồng ngực của hắn. Sát thủ chỉ cảm giác mình dường như bị xe tải va chạm, lực lượng khổng lồ đánh tới, để thân thể của hắn cảm giác đều chết lặng. Ầm. Cả người bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường. Trên vách tường, lít nha lít nhít vết nước hiện hiện. Sát thủ phản ứng đầu tiên không phải xem xét ngũ tạng lục phủ của mình lệch vị trí thương thế, khuôn mặt kinh hãi muốn tuyệt, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Hóa kình, tông sư, đạt mã, đã trúng thế bản. Sớm biết nữ nhân này bên người có tông sư cường giả bảo hộ, vô luận bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Trốn. Sát thủ trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Tại tông sư cường giả trước mặt, hắn muốn phải sống sót, ngoại trừ chạy trốn không có những khả năng khác. Cũng là chạy trốn, còn phải xem vật khí. Sát thủ ánh mắt hung ác, trong tay nhiều hơn một thanh súng lục. Thay đổi đầu thương, nhắm ngay Hứa Lương trong ngực Lãnh Băng Tuyết, cũng là phanh phanh mấy phát. Mở hết thương, hắn phi tốc lật phía dưới cửa sổ, không muốn mạng phí nước đại. Hóa kình tông sư không sợ viên đạn, nhưng nàng là bảo vệ Lãnh Băng Tuyết, hẳn là có thể trì hoãn một chút thời gian. Mắt thấy sát thủ đối với Lãnh Băng Tuyết nổ súng, Hứa Lương không chút suy nghĩ, xoay người đem nàng hộ trong ngực. Hắn muốn lấy thân đỡ đạn. Không. Lãnh Băng Tuyết kịp phản ứng, đúng lúc thấy cảnh này, hoảng sợ hô to lên tiếng. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, lo lắng, cảm động, đủ loại tâm tình xen lẫn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hứa Lương vậy mà nguyện ý vì nàng đỡ đạn, thay nàng đi chết. Lãnh Băng Tuyết cảm động đến không muốn không muốn, trong mắt chứa đầy nước mắt, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Đem nét mặt của nàng thu hết vào mắt, Hứa Lương đối kỹ xảo của chính mình cảm thấy hài lòng. Không tệ, cũng là diễn xuất. Cái này sát thủ trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác. Liền xem như nổ súng, đều không phá được hắn phòng ngự, ra đều không phá được. Thậm chí đạn bắn vào trên thân, liền cái dấu vết đều lưu không xuống tới. Vốn là, hắn là muốn thừa dịp bữa cơm này công phu, Liễu Nhược Lan phối hợp để Lãnh Băng Tuyết uống chút rượu, không sai sau đó phát sinh một chút mập mờ. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Sát thủ đến, làm cho người lương thiện cải biến chủ ý, đối Lãnh Băng Tuyết công lực tiến độ lại tăng nhanh một mảng lớn. Lại là ân cứu mạng, lại là thay nàng cản thương. Cái này sát thủ, xem như bị hắn sử dụng đến cực hạn. Áo đỏ biết viên đạn không gây thương tổn Hứa Lương, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy viên đạn rơi vào Hứa Lương trên thân. Cái kia là đối với nàng công tác trào phúng. Ngăn lại viên đạn về sau, tại Hứa Lương ánh mắt ra hiệu dưới, hướng sát thủ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Công cụ người sử dụng xong, cũng liền đã mất đi giá trị. Không khỏi chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần, vẫn là biến mất ở cái thế giới này tốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Toàn bộ quá trình phát sinh ở bất quá ngắn ngủi 3 giây. Chờ sát thủ cùng áo đỏ thân ảnh rời đi, Lãnh Băng Tuyết mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó nhanh chóng theo Hứa Lương trong ngực đứng dậy, đi vào hắn sau lưng, quan tâm tra xem ra. Thẳng đến không có ở Hứa Lương trên thân phát hiện bất luận cái gì vết thương đạn bắn, Lãnh Băng Tuyết mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dường như mất đi chỗ có sức lực, tê liệt trên ghế ngồi. Trong nội tâm nàng sợ không thôi. muốn là Hứa Lương bởi vì chính mình thụ thương, nàng nhất định sẽ tự trách và phẫn. Hứa công tử, ngươi tại sao muốn cứu ta, có biết hay không ngươi dạng này sẽ chết? Lãnh Băng Tuyết nhìn về phía Hứa Lương, trong mắt vẫn như cũ có trong suốt lệ quang. Hứa Lương nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ do dự một chút, nói như vậy, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta không muốn nhìn thấy ngươi ra chuyện, bản năng thì làm như vậy. Chậc chậc, ta đều bị lời này cảm động, huống chi là nữ chính đâu. Chương 255, nữ chính trong mắt tràn đầy tình ý. Nhân vật chính hết đường chối cãi. Chương 255, nữ chính trong mắt tràn đầy tình ý. Nhân vật chính hết đường chối cãi. Quả thật đúng là không sai, Lãnh Băng Tuyết mắt thần cũng muốn tan ra, có từng kia tình ý đang nhấp nháy. Nguyên lai là Hứa Lương bản năng hành động. Đây chẳng phải là nói, hắn trong tiềm thức, tình nguyện hắn thụ thương cũng không muốn chính mình ra chuyện. Lãnh Băng Tuyết còn đang nghi ngờ Hứa Lương vì cái gì đối nàng tốt, hiện tại hết thể đều hiểu. Chính như khuê mật Liễu Nhược Lan trêu chọc, Hứa Lương đối với mình có ý tứ, còn dùng tình sâu như thế. Nhìn lấy Hứa Lương gương mặt tuấn mỹ, khí chất cao quý ưu nhã, nhân phẩm càng là không thể chê. Thỏa mãn tất cả nữ nhân đối một nửa khác hoàn mỹ tưởng tượng. Vốn là nhấc lên gợn sóng nội tâm, tại thời khắc này, biến đến nổi sóng chập trùng lên. Khuôn mặt chẳng biết lúc nào bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ, thanh lanh cùng tiểu diễm tại lúc này kết hợp lại, rất là mê người. Liễu Nhược Lan nhìn đến Hứa Lương vì Lãnh Băng Tuyết cả thường, nàng cũng sợ ngây người. Vừa định tiến lên xem xét, lại bị Lãnh Băng Tuyết đoạt trước một bước, phát hiện không có việc gì mới thở dài một hơi. Lập tức, trong lòng dâng lên một cố đối Lãnh Băng Tuyết ghen ghét tâm tình. Suy nghĩ một chút Hứa Lương truy cầu Lãnh Băng Tuyết chẳng cảnh, trợ giúp giải trừ công ty khốn cảnh, giúp đỡ từ hôn, hiện tại còn thay nàng cả thương. Suy nghĩ lại một chút chính mình, dùng công ty uy hiếp bức bách làm sự tình các loại, làm hại nàng ba phen mới bận không thể hành động tự gánh vác. Quả thực là một thanh chua xót nước mắt. Bất quá, Liễu Nhược Lan khẽ bước đã hơi hơi nô lên bụng dưới. Vì Lương ca sinh hạ hải tử, hắn cũng sẽ như vậy đối đãi chính mình a. Lúc này Diệp Thần sắp tức đến bể phổi rồi. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần hận giận muốn điên, phản phái giá trị 1001. Đinh. Phản phái giá trị soát không ngừng. Đến bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ Hứa Lương áp chế chính mình nguyên nhân. Hắn ngăn cản chính mình cứu Lãnh Băng Tuyết, chính mình đi soát hảo cảm. Hứa Lương cái này âm hiểm tiểu nhân thật là đáng chết. Không có sớm đem sát thủ cầm xuống, không phải phải chờ tới Lãnh Băng Tuyết gặp phải nguy hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mới động thủ. Biết rõ giải quyết tên sát thủ kia dễ như trở bàn tay, nhất định phải làm đến giống là sinh ly tử biệt một dạng, tâm cơ quá sâu. Không. Trong ngay mắt, Diệp Thần nghĩ đến muội muội mình Diệp Lưu Ly. Tuyệt đối không thể để cho Lãnh Băng Tuyết cùng muội muội bị hắn biểu tượng lừa gạt, nếu không đến lúc đó bị bán, còn muốn thay hắn kiếm tiền. Phát hiện Lãnh Băng Tuyết nhìn về phía Hứa Lương lúc, trong mắt tràn đầy tình nghĩa, Diệp Thần lòng đang rỉ máu. Vốn là đối tượng hẳn là hắn mới đúng. Muốn là Hứa Lương không cho cái kia vị cao thủ áp chế, chính là mình cứu được Lãnh Băng Tuyết, cảm tạ người liền sẽ là mình. Hứa Lương cũng là cường đạo, cướp đi thuộc về hắn hết thảy. Lãnh Băng Tuyết phát giác được hai người ánh mắt quái dị, khôi phục thanh tỉnh về sau, mới phát hiện mình thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Lương. Đội vàng thẹn thùng cúi đầu. Nghĩ đến cái gì, hắn lại lấy dũng khí ngẩng đầu, mím môi nói ra: "Lần sau không thể dạng này, muốn là ngươi bởi vì ta thụ thương, ta sẽ hay nấy cả đời." Cảm thụ được Lãnh Băng Tuyết hảo cảm không ngừng lên cao, Hứa Lương hiểu ý cười một tiếng, rất là quả quyết nói: "Không được, để cho ta trơ mắt nhìn lấy ngươi gặp phải nguy hiểm, ta làm không được." Dừng một chút, hắn một phát bắt được Lãnh Băng Tuyết hai tay. Vừa mới phát sinh sự tình, nếu như lại một lần, ta vẫn là sẽ làm lựa chọn giống vậy. Nói ra lời này thời điểm, hắn một mực dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú Lãnh Băng Tuyết. Lãnh Băng Tuyết là triệt để bị cảm động. Thế mà, đúng lúc này, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên. "Đừng nghe hắn nói mỏ, hắn là lừa gạt ngươi. Không phải Diệp Thần còn có người nào?" Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, cái kia cố áp chế hắn lực lượng biến mất. Diệp Thần không kiềm hãm được đem lời trong lòng nói ra. Soát soát soát. Ba đạo tràn ngập ánh mắt nghi hoặc hướng hắn nhìn tới. Đã nói hết ra, Diệp Thần cũng không giấu giếm. Đem Hứa Lương cố ý không nói trước cầm hạ sát thủ, thời khắc mấu chốt mới cứu Lãnh Băng Tuyết sự tình nói ra được tới. "Hứa Lương quá âm hiểm, các ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, không phải vậy cái gì thời điểm bị bán cũng không biết." Hắn một mặt phẫn hận trừng lấy Hứa Lương. Muốn không phải cân nhắc đến vị kia cao thủ thần bí tồn tại, hắn đã xông đi lên, đem cái này tầm cơ thâm trầm giá hỏa tháo thành tám khối. Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết khiếp sợ mắt trừng chóng đốc. Người này sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Âm nhu luận nghiệt rồi. Liễu Nhược Lan đi đầu thay Hứa Lương bên vực kẻ yếu. Nói Hứa công tử cố ý tại thời khắc mấu chốt mới cứu Băng Tuyết. Ngươi tại sao không nói tên sát thủ kia cũng là Hứa công tử an bài? Đây là một trận anh hùng cứu mỹ tiết mục. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, không thấy được Hứa công tử vì Băng Tuyết đỡ đạn sao? Viên đạn rơi vào trên người thế nhưng là sẽ chết người đấy. Ai dám dùng chính mình sinh mệnh diễn xuất? Ngươi diễn một cái cho ta xem một chút. Lãnh Băng Tuyết trong đầu hiện hiện Diệp Thần nói lời, chẳng lẽ Hứa Lương thật sự là muốn cố ý? Bất quá, đang nghe khuê mật mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hoài nghi Hứa Lương mà cảm thấy áy náy. Hứa Lương cứu mình, còn vì chính mình đỡ đạn, chính mình hoài nghi hắn. Thật sự là quá không nên. Đều do cái này Diệp Thần nói vớ nói bẩn. Lãnh Băng Tuyết sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Vốn là cho là hắn chỉ là nhân phẩm ác liệt, hiện tại còn vu hãm người khác, quả thực không cứu nổi. Cảm nhận được Lãnh Băng Tuyết ánh mắt hoài nghi, Diệp Thần tâm lý tức giận đến thổ huyết. Vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe Liễu Nhược Lan nói ra: "À đúng, ta chỉ muốn nghe Băng Tuyết nói, ngươi là Lãnh Thúc can bài tới bảo hộ nàng, vừa mới băng tuyết gặp phải nguy hiểm ngươi đang làm gì? Ngươi đều hoàn toàn không có kịp phản ứng tốt ta. Muốn không phải Hứa công tử xuất thủ cứu giúp chờ ngươi bảo hộ, thi thể đều nguội rồi. Liễu Nhược Lan trong mắt tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Ta vốn là đều dự định xuất thủ, chỉ là có người dùng khí thế khóa chặt ta, để cho ta không thể động đậy. Nói lên cái này, Diệp Thần vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phốc phốc, Liễu Nhược Lan nghe xong, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ngươi là hầu tử mời tới đùa bước sao? Khí thế uy áp đều nghĩ ra được, ngươi làm sao không biên ra một bản huyền huyễn cố sự? Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết đều đối với võ giả không hiểu rõ, bởi vậy cũng không tin cái này thế giới hòa bình sẽ có loại này chiến lược tồn tại. Diệp Thần cũng biết cái này một điểm, không biết nên làm sao hướng hai nữ giải thích. Liễu Nhược Lan lúc này lại mở miệng, ngữ khí chế nhạo. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng là ai dùng khí thế tỏa định ngươi? Một cỗ khí thế đều có thể đem ngươi áp không thể động đậy, vậy ngươi có làm được cái gì? Liễu Nhược Lan mỗi một câu tựa như là đao, từng đao cắm vào Diệp Thần tâm lý, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chương 256, máy bay điểm trợ nữ chính trợ công. Nhân vật chính mắt trợn tròn, sáo lộ quá sâu. Chương 256, máy bay điểm trợ nữ chính trợ công. Nhân vật chính mắt trợn tròn, sáo lộ quá sâu. Ta không tìm được cái kia cao thủ, nhưng khẳng định cùng Hứa Lương có quan hệ, khẳng định là hắn trong bóng tối thủ ý. Diệp Thần tìm không thấy cái kia các vị cao thủ thần bí ra để chứng minh, đem hết thảy bức cho Hứa Lương là được rồi, dù sao sẽ không làm lỡ thương tổn. Xem đi, chính mình không có bản sự cứu băng tuyết, thì âm mưu luận đem nguyên nhân quy tội đến Hứa công tử trên thân. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Liễu Nhược Lan lúc này trào phúng kỹ năng điểm đầy, sau đó con ngươi đi lòng vòng, đối Lãnh Băng Tuyết nói ra. Băng Tuyết, còn tốt ngươi đem loại này người khai trừ, không phải vậy giữ lấy còn không biết sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Lãnh Băng Tuyết rất tán thành nhẹ gật đầu. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại vang lên, là Lãnh Băng Tuyết điện thoại di động. Cầm lấy xem xét, là phụ thân đánh tới. Điện thoại kết nối Băng Tuyết à, nhiều ngày trôi qua, ngươi cũng tỉnh táo lại, không muốn tùy hứng nghe lời của ta, vẫn là đem Diệp Thần chiều trở về đi. Tuy nhiên hắn có lúc không đứng đắn, nhưng là có bản lĩnh thật sự, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ ngươi. Nguyên lai là Lãnh cha cảm thấy nữ nhi tỉnh táo đến không sai biệt lắm, đặc biệt gọi điện thoại tới, vì Diệp Thần nói tốt. Hắn vẫn là muốn cho Diệp Thần bảo hộ nữ nhi an toàn. Dù sao, không phải cái gì sát thủ chi vương, đối đãi chính mình nữ nhi đều có tốt như vậy kiên nhẫn. Liễu Nhược Lan nghe được thanh âm trong điện thoại, khinh thường nhìn Diệp Thần liếc một chút, nhếch miệng. Lãnh Băng Tuyết thực sự nghe không vô phụ thân tán dương Diệp Thần, nhịn không được ngắt lời nói. Ta vừa mới gặp phải sát thủ. Cái gì? Lãnh cha nghe xong quá sợ hãi, đội vàng lo lắng hỏi. Tình huống thế nào? Ngươi có bị thương hay không? Nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta lập tức tới ngay. Ta không sao, là Hứa Lương Hứa công tử đã cứu ta. Lãnh cha nghe vậy, thở phào một hơi. Không có việc gì liền tốt, không thể tùy theo tính tình của ngươi tới, nhất định phải đem Diệp Thần triệu về công ty bảo hộ ngươi ta mới yên tâm. Diệp Thần thì ở bên cạnh. Giắc. Sát thủ muốn giết ta thời điểm, hắn một chút phản ứng đều không có, muốn không phải Hứa công tử xuất thủ cứu giúp, ta liền chết. Lãnh cha não tử có chút không đủ dùng. Đã nói xong sát thủ chi vương đâu? Chấp hành nhiệm vụ chưa từng có thất bại qua, nước này phân cũng quá lớn a. Nghe trong điện thoại Lãnh cha thanh âm, Diệp Thần có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác trách hắn không có bảo vệ tốt Lãnh Băng Tuyết. Nhưng đặc biệt, ai có thể nghĩ tới, Hứa Lương bên người có đan kình cường giả tồn tại a. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 1000. Hứa Lương một bên không ngừng nghe trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, một bên yên tĩnh đứng ở một bên xem kịch. Hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Ánh mắt rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu, khí vận tại lấy bay tốc độ nhanh tiêu tán, không được bao lâu liền muốn tiêu hao sạch. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định tăng tốc một chút tiến trình. Băng Tuyết, vị huynh đệ kia nói không sai, kỳ thật đều tại ta. A. Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết, thậm chí là Diệp Thần, đều bị Hứa Lương mà nói cho kinh hãi đến. Diệp Thần tâm lý dâng lên một cố dự cảm không tốt, cảm thấy Hứa Lương khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm. Đón hai nữ ánh mắt tò mò, đi Hứa Lương ảo não mà nói, đều do trước đó trong nhà để cho ta luyện võ thời điểm, ta không có luyện thật giỏi. Nếu có thực lực tuyệt đối, liền có thể sớm cầm xuống tên sát thủ kia, liền sẽ không để Băng Tuyết thân ở cảnh hiểm nguy. Lãnh Băng Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng an ủi lên Hóa Kình đỉnh phong, hoang cổ thận thể Hứa Lương. Hứa công tử, ngươi đừng nói như vậy, ngươi đã rất lợi hại, đổi lại người khác căn bản đều chưa kịp phản ứng. Liễu Nhược Lan đối Hứa Lương ném đi cặp mắt kính nể. Khó trách Lương ca có thể tìm cho mình nhiều như vậy tỉ muội, sáo lộ thật sự là quá sâu. Mới đầu, nàng cũng bị Hứa Lương cho lừa gạt đến, nhưng suy nghĩ một chút trước kia Hứa Lương tác phong làm việc, nàng mới phát hiện sự tình không thích hợp lên. Cái này khiến trong nội tâm nàng đột nhiên thăng bằng không ít. Vốn cho rằng Hứa Lương đối Lãnh Băng Tuyết là thật tâm, hiện tại xem ra cũng bất quá là một loại khác trêu chọc muội sáo lộ. Lãnh Băng Tuyết trong lòng đắng chát, nam nhân này quá ưu tú, cũng quá vô tình, đến tột cùng dạng gì nữ nhân mới có thể đi vào nội tâm của hắn đâu. Diệp Thần triệt để trợn tròn mắt, còn có thể chơi như vậy, chính mình làm chuyện xấu đổi trắng thay đen không nói, hiện tại lại tới thu được đồng tình. Ngươi đạp mã là ma quỷ a? Nhìn đến Lãnh Băng Tuyết bị Hứa Lương lừa xoay quanh, Diệp Thần tức giận đến toàn thân thẳng thình thịch. Mới băng bó không lâu vết thương, bởi vì kích động bắt đầu chảy ra hết lần này tới lần khác tơ máu. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không cút cho ta, từ nay về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Đây là Lãnh Băng Tuyết thanh âm. Diệp Thần trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn không sợ Hứa Lương mạnh bao nhiêu, liền sợ người mình quan tâm, giống như đối đãi địch nhân đồng dạng đối đãi chính mình. Loại kia cảm giác đau lòng thì sẽ không có người cảm nhận được. Ta thiên thật là đáng sợ, vậy mà tại trong hiện thực nhìn đến sát thủ, còn dùng tay bắn chết người. Rơi cái đại phổ, ta nhìn thấy một cái nữ nhân áo đỏ, đem tên sát thủ kia một chân đạp đến trong tường, keo kiệt đều móc không ra, võ lâm cao thủ à. Ai nói không phải đâu. Sát thủ cùng vị kia nữ nhân áo đỏ theo lầu ba rơi xuống, trong truyền thuyết vượt nóc băng tường cũng không gì hơn cái này. Vậy cũng quá lợi hại đi. Đánh người như bức họa, ta muốn bái nàng bí sư. Nhanh điểm báo cảnh, nhất định muốn đem tên sát thủ kia bắt lấy, dưới ban ngày ban mặt giết người, quá vô pháp vô thiên. Vừa mới náo ra động tĩnh quá lớn, nhất là tiếng súng, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Người không biết chuyện nghe một số người thêm mắm thêm muối giảng thuật, ánh mắt sáng rực lên. Đại đường quản lý nhận được tin tức, hấp tấp chạy tới, đầu đầy mồ hôi chịu nhận lỗi. Tại bảo an sơ tán dưới, Hứa Lương ba người đi ra từ lâu. Áo đỏ lúc này đúng lúc trở về, đối Hứa Lương nhẹ gật đầu, ra hiệu đã giải quyết. Sau đó đi lái xe tới đây, ngừng đến ba người trước mặt. Hôm nay gặp phải sát thủ, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút, ta đưa các ngươi trở về đi. Hứa Lương nhìn về phía hai nữ, vừa cười vừa nói. Vốn là cơm nước xong xuôi hắn còn an bài tiết mục. Bất quá nghĩ đến hôm nay đã vượt mức hoàn thành công lược, cũng liền thôi. Trước mắt công lược đã đạt tới hạn mức cao nhất, cần Lãnh Băng Tuyết trở về tiêu hóa một đoạn thời gian. Hai nữ nghe vậy không có cự tuyệt, Lãnh Băng Tuyết xác thực muốn trở về chậm rãi. Đến mức Liễu Nhược Lan, đương nhiên là muốn cùng Hứa Lương cùng nhau. Nhưng muốn làm Lãnh Băng Tuyết bị kinh sợ, đành phải bồi khuê mật. Lúc xuống xe, thừa dịp Lãnh Băng Tuyết không chú ý, Hứa Lương cho nàng một cái khen thưởng. Tính toán là đối với nàng tối nay trợ công hồi báo, đương nhiên, buổi tối cũng phải cho chính mình nói lời hữu ích. Chương 257, đem Phong Đô Đại Đế làm bảo cát. Hứa Lương bày ra thực lực chân thật. Chương 257, đem Phong Đô Đại Đế làm bảo cát. Hứa Lương bày ra thực lực chân thật. Cảnh ban đêm như mực, trong sáng ánh trăng vẩy xuống đại địa, vì thế gian tăng thêm một vẻ sát thái. Một chiếc điệu thấp mà không mất đi xa hoa xe chạy tại yên tĩnh trên đường lớn. Trong xe Hứa Lương chính đắm chìm trong não hải hệ thống. Trong lúc vô tình, phản phái giá trị lại tiếp cận 6 vạn. Lại đến nhìn vận may thời điểm. Rút thưởng, nam liên rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, tinh thần 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, tinh thần 1. Liên tục rút 2 lần khen thưởng, đều là tăng lên tinh thần lực. So sánh với trước đó quất ra ma đao phải kém một chút, nhưng so rút chúng xe sang trọng tốt hơn nhiều lắm. Tinh thần lực cường đại liên quan đến hắn nhiệm lực, tâm linh khống chế, lôi điện pháp vương năng lực mạnh yếu. Mới đầu, lôi điện pháp vương chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, chỉ có thể dùng cho lôi đỉnh kích toái hắc ám thời điểm. Liên sạc điện cho điện thoại di động đều làm không được. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực thi triển đi ra, giải quyết một cái ám kình tiểu cao thủ, dễ dàng đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, một nhà kho tình thú quần áo, càng dụ hoặc, thư thích hơn, càng có xúc cảm, nhiều xuyên có thể gia tăng mị lực. Cái quỷ gì? Đặc biệt, phần thưởng này có ước điểm không đứng đắn a tình thú quần áo coi như xong, còn một nhà kho, đem hắn làm người nào? Tuy nhiên nữ nhân của hắn là nhiều ước điểm, nhu cầu cũng cao như vậy ước điểm, nhưng cần ngươi khen thưởng sao? Vừa mới suy nghĩ gì tới? Cái gì gọi là kém cỏi nhất khen thưởng? Là cái này. Nhìn lấy không gian tùy thân bên trong một đống vải dây đeo, Hứa Lương hận không thể lập tức đem sử dụng hết. Thả càng lâu, càng là đối người khác ôm một loại làm đủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, không gian tùy thân tăng gấp đôi sau một khắc chỉ thấy, một đống vải chiếm cứ một nửa không gian tùy thân, đột nhiên làm lớn ra gấp đôi. Liên tục hai cái khen thưởng, trực tiếp đem Hứa Lương cho làm trầm mặc. Đây là sợ mình đem những cái kia quần áo ném ra bên ngoài, trực tiếp đem không gian làm lớn ra gấp đôi thì không hợp thói thường. Còn có một lần rút thưởng cơ hội, hy vọng có thể ra điểm đồ tốt. Lao Tặc Thiên tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, thủ hộ ngọc bội 10 khối, thủ hộ ngọc bội đeo ở trên người, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, làm dịu mệt nhọc, còn có thể ngăn cản một lần nguy cơ sinh tử. Xoát Hứa Lương theo không gian tùy thân bên trong xuất ra một cái ngọc bội. Trong suốt sáng long lanh, vô cùng tinh xảo, tại mở tối trong xe long lánh huỳnh huỳnh quang mang. Xem xét thì không phải là phàm vật. Không đề cập tới ngọc bội công hiệu, đơn thuần nó chất liệu, lộng lẫy, thả ở trên thị trường cũng là vô giá chi bảo. Đồ tốt ta, cái đồ chơi này hắn không cần có thể đưa cho những nữ nhân kia. Chỉ là mới 10 khối, hơi ít ta Hứa Lương đốt cảm. Vậy trước tiên cho mấy cái kia đã hoài thai nữ nhân đi, muội muội đương nhiên không thể thiếu, những nữ nhân khác chờ đằng sau lại cho. Lần này rút thưởng không lỗ. Suy Hứa Lương đang xem hệ thống khen thưởng, xe đột nhiên phanh lại, ngừng lại. Hứa Lương mắt sáng lên, ngọc bội trong tay biến mất, nhìn về phía xe phía trước. Nguyên lai là có mấy đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt. Chủ nhân. Hồng Y liền quay đầu, có chút khẩn trương nhìn về phía Hứa Lương. Bởi vì nàng phát hiện, thấy không rõ ngăn tại giữa lộ 6 người thực lực. Phải biết, nàng hiện tại đã là hóa kình trung kỳ. Mấy người kia lại cho nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Thực lực tuyệt đối tại hóa kình đỉnh phong, đến mức cao hơn, nàng không dám tưởng tượng. Hứa Lương cường đại không thể nghi ngờ. Chỉ là, Hồng Y thì theo bên người cũng có thời gian không ngắn, một mực không nhìn thấy hắn xuất thủ, cho nên không khỏi lo lắng. Có ý tứ. Hứa Lương khẽ miệng hiện mỉm cười. Hắn năng lực nhận biết mạnh, có thể nhìn đến ngăn ở trước mặt, cũng không chỉ 6 người, còn có một vị mạnh hơn tồn tại. Tâm niệm như điện chớp, Hứa Lương đã biết người đến. Địa phủ chi chủ, Phong Đô Đại Đế. Một ngày trước, Hứa Lương thì nhận được đánh nhập địa phủ ám tử tin tức. Phong Đô Đại Đế mấy cái tâm phúc thủ hạ đều không thấy bóng dáng. Lúc đó Hứa Lương thì có suy đoán, vị này địa phủ chi chủ quả nhiên đích thân đến. Cũng đúng, tại Hứa Lương cầm tới Sâm La kiếm về sau, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều sát thủ tới tìm hắn, đều không ngoại lệ, đều bị hắn giải quyết. Vị này địa phủ chi chủ là ngồi không yên, quyết định tự mình đến đây cầm lại Sâm La kiếm. Sâm La kiếm là địa phủ thánh vật, tương đương với một cái truyền thừa tín vật. Không có nó, cũng không phải là chính thống, không sẽ nhận được địa phủ chỗ có thành viên tán thành. Bởi vì Sâm La kiếm mất đi, mấy trăm năm ở giữa, địa phủ tao ngộ nhiều lần phân liệt, lại tại hắn thế lực chèn ép dưới, dần dần mai một đi. Dù là như thế, có mấy trăm năm tích lũy, địa phủ vẫn như cũng là một tôn siêu nhiên thế lực. Thế nhưng là, những ngày an nhàn của nó cũng muốn chấm dứt. Nội bộ tranh quyền đoạt lợi, ngoài có thế lực khác chèn ép. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, muốn là địa phủ lại không đoàn kết lại, thật sự tứ phân ngũ liệt. Cho nên nhìn đến Sâm La kiếm hiện thế, Phong Đô đại đế không kịp chờ đợi khiến người ta tới lấy. Khi biết những cái kia đến đây lấy kiếm thủ hạ cũng bị mất tin tức về sau, hắn không lo được thân phận, quyết định tự mình đến đây. Sâm La kiếm, hắn nhất định phải được. Phong Đô đại đế đi vào Ma Đô về sau, trước tiên thì dẫn người đi Hứa gia đại viện. Điều tra phát hiện, cái kia lấy đi Sâm La kiếm Hứa Lương có một người muội muội, rất là sủng ái. Bọn hắn muốn sớm bắt lại, bước bách vị kia là Hứa gia đại thiếu. Kết quả, bọn hắn còn chưa tới chỗ cần đến, thì cảm nhận được bên trong mấy cái cô vô cùng cường đại khí tức. Vậy mà cũng có đan kình cường giả tọa chấn, còn không chỉ một vị. Hắn lần này tới Cựu Châu là lấy kiếm, để tránh xuất hiện cái gì phiền toái không cần thiết, Phong Đô đại đế sợ. Sau đó, hắn chỉ có thể lựa chọn nửa đường ngăn cản. Đây đương nhiên là Hứa Lương an bài. Suy đoán khả năng có một cái đan kình cường giả rình mò, Hứa Lương đem dùng cải tiến gen dược Tề Thiên Vương sát thủ triệu trở về. Đề phòng tại chưa xảy ra. Hắn cũng không phải nhân vật chính, chính mình nữ nhân đều bị bắt mới đi cứu, món ăn cũng đã lạnh. Hồng Y liền muốn gọi người, lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu, bốn phía có máy cảm tín hiệu. Nàng trong lòng cảm giác nặng nề, đây là sớm có dự mưu a, nàng cũng không sợ chết, mắt cấp độ trung thành nàng, chỉ là vì Hứa Lương cảm thấy lo lắng. Có bằng hữu từ phương xa tới, chúng ta làm chủ nhà, không tiếp đãi một chút có chút không còn gì để nói, đi xuống xem một chút đi. Hứa Lương trong mắt nhảy lên nóng lòng muốn thử ngọn lửa. Nói đến, theo hệ thống nơi này bắt nhiều như vậy lông cừu, hắn còn một lần đều không có triển lộ qua thực lực. Các loại thần cấp kỹ năng liền không nói, hắn có niệm lực có thể xuất kỳ bất ý, vẻ gãy nghiền nát ma đao. Hoang cổ thân thể, mỗi lần vận động xong, đều có thể tăng cường thân thể lực lượng. Hắn hiện tại rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, Hứa Lương chính mình cũng không biết. Đã sớm muốn nghiệm chứng một phen. Phong Đô đại đế tới đúng lúc, miễn cưỡng có thể làm một vị đồng cát. Cũng không biết, có thể làm cho hắn vận dụng mấy phần lực lượng. Chỉ hy vọng đừng cho hắn thất vọng mới tốt. Chương 258, Nguyên Hắc Phong cao sát nhân dạng. Hứa Lương cái kia làm cho người run sợ thực lực. Chương 258, Nguyên Hắc Phong cao sát nhân dạng. Hứa Lương cái kia làm cho người run sợ thực lực. Áo đỏ theo vị trí lái xuống xe, đi vào chỗ ngồi phía sau, vì Hứa Lương mở cửa xe. Hứa Lương từ trên xe bước xuống, liếc qua bầu trời đêm. Đúng lúc này một đám mây đen thổi qua, che khuất ánh trăng. Nguyên Hắc Phong cao sát nhân dạng a. Hứa Lương cảm khái một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm quan sát, ngăn tại giữa lộ 6 người. Nguyên một đám đều mang mặt nạ, thấy không rõ diện mạo, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng. Mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Đây là năm này tháng nọ, giết người vô số đưa đến. Lúc này tất cả đều bạo phát khí thế, hướng Hứa Lương hai người che đậy mà đến. Áo đỏ đứng tại Hứa Lương bên cạnh thân, trong tay nắm chặt một cây dao găm, hai chân hơi cong, làm xong tùy thời tiến công chuẩn bị. Một khi động thủ, nàng sẽ đem hết toàn lực ngăn lại mấy người, vì Hứa Lương tranh thủ chạy trốn thời gian. Cảm thụ được phách thiên cái địa uy áp, áo đỏ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, lại không có lui về phía sau nửa bước. Hứa đại thiếu đúng không? Đem Sâm La kiếm giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Trung gian một cái người đeo mặt nạ mở miệng. Thanh âm giàn mua khàn khàn, lại lộ ra nồng đậm sát khí. Thân vị địa phủ cao tầng hắn, khi nào cùng người như thế nói qua điều kiện? Bọn hắn hành sự nguyên tắc, luôn luôn là sát nhân diệt khẩu, không lưu hậu hoạn. Nhưng ở kiến thức đến Hứa gia trong đại viện cường giả về sau, bọn hắn từ bỏ quyết định này. Hứa gia lực lượng để bọn hắn chấn kinh. Cái này cũng là bọn hắn chỉ đón xe, không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Muốn là đem Hứa Lương, vị này Hứa gia duy nhất con trai trừ giết, Hứa gia còn không phải nổi điên. Đến lúc đó bọn hắn có thể hay không trở thành ma đô, vẫn là cái vấn đề. Vì để tránh cho phiền phức, bọn hắn lựa chọn loại này ôn hòa phương thức, chí ít dưới cái nhìn của bọn họ rất ấm cùng. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đem ngươi người phía sau kêu đi ra đi. Theo trên người mấy người thu hồi ánh mắt, Hứa Lương thản nhiên nói. Cổ tay khẽ đảo, 6 cây ngân châm xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng đem chơi. Bộ này ngân châm mang ở trên người, còn là hắn dùng để điều trị mấy cái mang thai thân thể nữ nhân, một mực đặt ở không gian tùy thân bên trong. Thuốc dưỡng thai, phối hợp châm pháp của hắn, có thể bảo chứng trong bụng hài tử khỏe mạnh xuất sinh. Ngươi nói cái gì? Cầm đầu người đeo mặt nạ đầu tiên là giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện đại đế rồi? Nghĩ lại, hắn lắc đầu. Không có khả năng. Đại đế thế nhưng là đan kình hậu kỳ tồn tại. Ẩn nặc chi thuật xuất thần nhập hóa, liền đan kình sơ kỳ chính mình đều không có phát hiện đại đế nơi ở thân. Một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể phát hiện? Sau đó cũng là giận tím mặt. Một tên tiểu tử thúi dám đối với hắn nói như vậy. Bọn hắn kiêng kỵ là Hứa gia, cũng không phải một cái chừng 20 hoàn khố công tử ca. Nhất định phải cho tiểu tử này một bài học. Vừa nghĩ đến đây, một cỗ như vực sâu giống như ngục sát khí từ trên người hắn bao phủ mà ra. Khí thế khóa chặt Hứa Lương. Đây là thuộc về đan kình uy áp khí thế. Phía sau hắn năm cái hóa kình đỉnh phong căn bản không cách nào so sánh được. Thế mà, khiến hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Trong dự liệu, Hứa Lương hai người không chịu nổi khí thế của hắn, nằm rạp trên mặt đất chẳng cảnh chưa từng xuất hiện. Hứa Lương vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, trong tay còn tại vớt cái gì, lộ ra phong khinh vân đạm. Đến mức áo đỏ thì là bị Hứa Lương kéo về phía sau, áp ở trên người nàng ngập trời khí thế nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn ở Hứa Lương sau lưng, tựa như là lưng tựa đại sơn, vì nàng che gió che mưa. Áo đỏ chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn, trong mắt vẻ sùng kính càng thêm nồng nặng. Cái này sao có thể? Người đeo mặt nạ tâm thần kịch chấn, nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt, phản phất tại nhìn một cái yêu nghiệt. Có thể ngăn cản hắn đang kình sơ kỳ khí thế, đáp án chỉ có một cái, đối phương cũng là đang kình. Còn không phải sơ kỳ đơn giản như vậy. Nhưng, không khỏi cũng qua kinh thế hai tục a. Vị này Hứa gia đại thiếu bao lớn? Điều tra biểu hiện mới 23 tuổi, tuổi còn trẻ thì đạt đến vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Không khỏi làm hắn không khỏi nghĩ đến một người. Hắc ám thế giới đệ nhất truyền kỳ, Long đỉnh chi chủ, Long đế. Đồng dạng tuổi không lớn lắm đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Ồn ào. Hứa Lương lười nhắc cùng mấy cái này tiểu lâu la nói nhảm, vuốt vuốt ngân châm tay một trận, đem bung ra. Xiêu 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 xiêu. 6 cây ngân châm, lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía trước kích bắn đi. Cây kim trực chỉ 6 cái người đeo mặt nạ mi tâm. Tốc độ thật sự là quá nhanh, trong đó 5 cái người đeo mặt nạ chỉ thấy một vệt màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền cảm giác mi tâm hơi hơi nhói nhói. Bọn hắn còn cho là mình không có việc gì, cầm vũ khí lên liền muốn hướng Hứa Lương đánh tới. Nhưng vừa phóng ra mấy bước, ý thức thì mơ hồ, liên tiếp ngã xuống đất. 5 vị hóa kình đỉnh phong cao thủ tại chỗ qua đời. Đang kình sơ kỳ người đeo mặt nạ phản ứng viễn siêu hóa kình đỉnh phong, bén nhạy chú ý tới cây ngân châm kia hướng hắn đâm tới. Thế nhưng là phát hiện thì đã có sao. Ngân châm tốc độ quá nhanh, cường đại như hắn, cũng chỉ tới kịp lệch một phía dưới đầu. Hắn tránh qua, tránh né ngân châm đâm trúng mi tâm vận mệnh, lỗ tai lại bị xuyên thủng. Từng kia vết máu theo lỗ tai nhỏ xuống. Người đeo mặt nạ trong lòng giằng người, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, trên ngân châm không có bám vào nội lực. Nói cách khác, Hứa Lương chỉ dùng ngón tay lực lượng, thì cây ngân châm bung ra tốc độ như vậy. Lực lượng cũng quá kinh khủng a. Chính như hắn suy nghĩ, Hứa Lương căn bản không có vận dụng hóa kình đỉnh phong nội lực. Dùng nội lực cũng không đạt được tốc độ như vậy. Đây là hoang cổ thần thể mang tới thân thể lực lượng tăng lên. Ở trước mặt ta chẳng cái gì bắt đầu. Nhất định phải ta đem ngươi mấy cái tiểu đệ xử lý mới hiện thân, cần gì chứ? Hả, còn có một cái. Hứa Lương khỏe miệng hơi hơi dương lên, tâm niệm nhất động. Sau một khắc chỉ thấy cái viên kia xuyên thủng người đeo mặt nạ lỗ thai ngân trầm, vậy mà tại không trung tới một cái 180 độ nói lái, lần nữa hướng hắn đâm tới. Niệm lực. Thật sự là một cái dùng làm âm thầm không sai năng lực. Đều muốn tới giết hắn, còn quang minh chính đại đánh với ngươi. Không tồn tại. Chú ý tới khỏe miệng của hắn nụ cười, người đeo mặt nạ có một cô mánh liệt dự cảm không tốt. Nhưng hắn nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Làm càn. Một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Người đeo mặt nạ mừng rỡ trong lòng, là đại đế tới. Đột nhiên, hắn cảm giác bụng dưới hơi hơi nhói nhói. Nguyên lai là một cây ngân châm theo hắn sau lưng đâm xuyên qua. Hắn muốn cảm tạ phong đô đại đế cái kia một cú họng. Muốn không phải cái kia hống một tiếng cải biến ngân châm quy tích, ngân châm thì theo trái tim của hắn xuyên thấu. Người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến, lòng vẫn còn sợ hãi phi tốc lui lại. Gia hỏa này quá nguy hiểm, nhất định phải rời xa. Hắn một bên cảnh giác Hứa Lương, thế này mới đúng xuất hiện một đạo thân ảnh, cung kính nói: "Đại đế." Chương 259, ẩn tàng quá sâu Hứa Lương. Hậu trường trưởng không hết thảy. Ngược sát chương 259, ẩn tàng quá sâu Hứa Lương. Hậu trường trưởng không hết thảy. Ngược sát. Phong đô đại đế không có phản ứng đến hắn, mà chính là kiêng kỵ nhìn về phía Hứa Lương, nửa ngày mở miệng nói: "Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?" Ồ. Hứa Lương a một tiếng, ngữ khí có chút nghiền ngẫm: "Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì?" Vị này trưởng khống địa phủ Phong đô đại đế hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Một thân khí thế đều thu liễm, mảy may nhìn không ra là một cái đang kình hậu kỳ cường giả. Tựa như là trong phố xá một cái bình thường tiểu lão đầu. Không sai, cái này Phong đô đại đế là một bộ lão giả hình tượng. Bén nhạy Hứa Lương lại có thể nhìn ra. Trên mặt hắn mang theo một bộ mặt nạ da người, chân thực hình dạng không được biết. Bất quá hắn lúc nói chuyện, không tự kìm hãm được để lộ ra thượng vị giả khí tức, cho thấy hắn bất phàm. "Chỉ cần ngươi đem Sâm La kiếm cho ta, điều kiện tùy ngươi mở." Phong đô đại đế ánh mắt lấp lóe, quyền hành một phen song phương thực lực về sau, hắn lúc này làm ra quyết định. Nếu như đổi một người, dám ở trước mặt hắn giết thủ hạ của hắn, sớm đã bị hắn thiên đao vạn quả. Vừa mới cũng là hắn sơ suất. Điều tra biểu hiện Hứa Lương không có thực lực gì, từ hắn phụ trách cảnh giới cao thủ đến đây, Hứa Lương giao cho mấy tên thủ hạ là được rồi. Không nghĩ tới, vị này Hứa gia đại thiếu ẩn tàng đến sâu như thế. Thực lực mảy may không kém hắn. Hứa Lương hạ thủ tốc độ quá nhanh, hắn kịp phản ứng thời điểm, năm cái hóa kình đỉnh phong thủ hạ đã chết. Nhìn đến Hứa Lương còn muốn đối với mình đan kình thủ hạ độc thủ, Phong đô đại đế vận khí cải biến ngân châm quy tích, cứu được người đeo mặt nạ một mạng. Phong đô đại đế cảm giác rất là bị khuất. Chính mình thế nhưng là đường đường địa phủ chi chủ, lại bị một tên tiểu bối đánh mặt, không còn mặt mũi. "Thú vị, nói một chút ngươi có thể cho ta cái gì?" Hứa Lương vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạm, căn bản không có đem hắn vị này địa phủ chi chủ để vào mắt. Phong đô đại đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dừng một chút, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, mở miệng nói: "Chúng ta có thể vì ngươi giải quyết ba phiền phức, ngươi muốn cho người nào biến mất, ta tuyệt đối sẽ không để hắn nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời." Hắn thấy, cam kết như vậy, đã coi như là rất có thành ý, phải biết, địa phủ thế nhưng là đỉnh cấp thế lực, thành viên trải rộng các nơi. Bất kể là ai, cũng dám giết, đều giết được. A. Hứa Lương suy cười một tiếng, thần sát chế nhạo. "Thì theo ngươi đối với ta tuyên bố 10 ức đô la Mỹ treo giải thưởng như thế, dám đem hắn treo ở vong thượng treo giải thưởng, thù này, hắn đã sớm muốn báo." hiện tại cùng hắn bàn điều kiện, có đầy đủ buồn cười. Phong Đô đại đế biến sắc, hắn cũng không có nói mình là địa phủ người, Hứa Lương làm sao biết địa phủ trên web sẽ treo giải thưởng? Vị này Hứa gia đại thiếu không đơn giản a, biết quá nhiều, nói không chừng thân phận của mình bị lừa. Trong lòng của hắn thầm mắng những cái kia thủ hạ liên quan tới Hứa Lương tin tức đều mẹ nó là làm sao thu thập lên. Hứa Lương mặt ngoài người khiêm tốn, cái này hắn là biết đến, ngụy trang. Sau lưng lại là một cái hoa hoa công tử, luôn luôn du tẩu cùng 20 nữ nhân ở giữa, đối phó địch nhân thủ đoạn độc ác. Hắn vốn cho là đây chính là hắn điều tra đến Hứa Lương chân diện mục. Nhưng hắn sai. Một mặt ôn tồn lễ độ, đối xử mọi người nho nhã hiền hòa, là ngụy trang. Một mặt hoa hoa công tử, thủ đoạn độc ác vẫn là ngụy trang. Chân chính diện mục lại là thực lực cường đại, hậu trường trưởng không hết thảy. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là tuổi của hắn chỉ có 23 tuổi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Phong Đô đại đế vị này thân vì địa phủ trưởng công giả, giết vô số người đạo phủ, vậy mà sinh ra một cỗ trái tim băng giá cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Đều là hiểu lầm, đây là ta sơ sẩy, ta sau khi trở về thì lập tức đem treo giải thưởng hủy bỏ. Dạng này, nguyện ý của ta cầm 3 cái yêu cầu đổi lấy Sâm La kiếm, lại vì Hứa công tử giải quyết 2 lần yêu cầu làm bổ khuyết. Hứa công tử cảm thấy thế nào?" "Không được tốt lắm." Hứa Lương niết miệng, trong lòng thì là tính toán, muốn làm sao đem vị này Phong Đô đại đế nô dịch khống chế đâu? Hắn chuẩn bị dùng tâm linh khống chế, đem nô dịch một cái đan kình hậu kỳ cao thủ, giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đem hắn thu phục về sau, muội muội Hứa Khinh Ca liền có thể tốt hơn trưởng khống địa phủ. Đã muội muội đã vào cuộc, lại đối với mấy cái này đỉnh cấp thế lực cảm thấy hứng thú, vậy liền đem địa phủ đưa cho nàng tốt. Đem một cái đỉnh cấp thế lực làm đồ chơi đưa cho muội muội, cũng chỉ có Hứa Lương có cái này lớn khí phách. Hứa Lương căn bản không có ý định giết Phong Đô đại đế, cho nên mới có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nghe hắn bông nghĩa. Đồng thời hắn cũng không phải nhân vật chính, phản phái chết bởi nói nhiều, tại hắn nơi này không làm được. Ngươi là muốn cùng ta địa phủ là địch phải không? Nghe được Hứa Lương trong giọng nói xem thường, hiển nhiên là không có ý định điện, Phong Đô đại đế ngự khí lạnh xuống, như có như không đan kình khí thế từ trên người hắn phát ra. Trung quanh đại thụ bắt đầu không gió chập chờn, cành lá trên không trung luẩn vũ, bầu không khí biến đến túc sát. Là địch? Hứa Lương ngữ khí khinh thường, ngươi cũng xứng. Chết. Người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại Hứa Lương bên cạnh thân, trong tay một thanh lưỡi lê hướng hắn đâm tới. Nhanh, chuẩn, hung ác, muốn một kích mất mạng. Nguyên lai là thừa dịp Phong Đô đại đế cùng Hứa Lương lúc nói chuyện, người đeo mặt nạ lặng yên triển khai đánh giết. Hứa Lương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quay người một chân đá trúng lồng ngực của hắn. Từng đạo ám kình thông qua một cước này, chuyển vào mặt nạ trong cơ thể con người, phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Người đeo mặt nạ bay rất ra ngoài, đột nhiên phun ra một búng máu, ngã xuống đất lúc đã là không có hô hấp. Xoát lại tại lúc này, một thanh loan đao từ trên người hắn xẹt qua, là Phong Đô đại đế độc thủ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết cũng đừng trách hắn. Người đeo mặt nạ động thủ là hắn bày mưu đặt kế. Phong Đô đại đế tính toán chính mình cùng Hứa Lương thực lực chênh lệch không nhiều. Người đeo mặt nạ chỉ là hắn hấp dẫn Hứa Lương chú ý một cái công cụ, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Tuy nhiên tổn thất một cái đan kình thủ hạ có chút thì đau, nhưng chỉ cần có thể đoạt lại Sâm La kiếm, hết thảy đều là đáng giá. Mắt thấy loan đao vạch phá Hứa Lương thân thể, Phong Đô đại đế trong mắt toát ra một vẻ dữ tợn ý cười. Hứa Lương tuổi còn trẻ thì đạt tới thành tựu như vậy, không thể nghi ngờ là thiên chi tiêu tử. Chém giết dạng này một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, hắn trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt khoái cảm. Thế mà, sau một khắc hắn thì một bước, chỉ thấy trước mặt hắn Hứa Lương thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cho đến biến mất. Tàn ảnh. Ngay sau đó, một đạo khiến toàn thân hắn hiện nổi ra gà thanh âm tại sau lưng vang lên. Tâm đủ hung ác, nhưng với ta mà nói, không dùng. Phong Đô đại đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cơ hội là tại người đeo mặt nạ động thủ thời điểm, hắn thì là dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng Hứa Lương. Hứa Lương là làm sao xuất hiện đến sau lưng hắn cũng không biết. Muốn là Hứa Lương lúc này thời điểm động thủ, mình đã chết rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Phong Đô đại đế lấy một đường cong hoàn mỹ thay đổi phương hướng, nhanh chóng chém về phía Hứa Lương. Lâm thời điều chỉnh không tệ, đáng tiếc tốc độ chậm hơi chậm. Lại là một đạo tàn ảnh. Hứa Lương thanh âm lần nữa ở bên người hắn vang lên. Các loại thần cấp kỹ năng để hắn hoàn mỹ nắm giữ thân thể của mình, tốc độ nhanh chậm tiến tối tự nhiên. Thần cấp kỹ năng ám sát để hắn hành động vô thanh vô tức, liền Phong Đô đại đế đều không phát hiện được. Liên tiếp mấy lần tiến công đều là Hứa Lương tàn ảnh, Phong Đô đại đế trong lòng dần dần dâng lên một chút sợ hãi. Hứa Lương muốn cũng là loại này ngược sát cảm giác. Tâm linh khống chế cần làm cho tâm thần người sụp đổ mới được, Hứa Lương chính là muốn một chút xíu đánh nát nội tâm của hắn. Chương 260, cực hạn nghiền ép. Cưỡng ép nô dịch. Đem nguy hiểm bóp chết cái nôi. Chương 260, cực hạn nghiền ép. Cưỡng ép nô dịch. Đem nguy hiểm bóp chết cái nôi. Xoát lại là một đao rơi xuống, theo Hứa Lương tàn ảnh lướt qua. So hợp kim titan còn cứng rắn hơn kim loại chế tạo loan đao, bổ vào đường nhựa phía trên, rất dễ dàng xé mở một cái khe. Mỗi một kích đều là toàn lực, ba phen mới bận xuống tới, Phong Đô đại đế có một chút thở hổn hển. Một trận thao tác mạnh như hổ, kết quả liền Hứa Lương góc áo đều không có đụng phải, tâm tình của hắn dần dần phiền não. Vẫn lấy làm kiêu ngạo sát nhân chi thuật tại Hứa Lương trước mặt bị nghiền ép. Người cũng sẽ chỉ tránh sao? Có thể dám cùng ta chính diện nhất chiến? Đường đường địa phủ chi chủ, ám sát chi vương, vậy mà nói ra những lời này, có thể thấy được hắn tức giận không nhẹ. Ồ, muốn cùng ta cứng đối cứng? Cái kia, như ngươi mong muốn. Phong Đô đại đế nghe tiếng, thân thể lướt ngang, cơ hội khóa chặt Hứa Lương, một đao chẳng đi. Lần này Hứa Lương không có tránh, tâm niệm nhất động, ma đao xuất hiện tại hắn trong tay. Cổ tay khẽ động, ma đao liền lấy xảo trá góc độ, đón nhận bổ tới loan đao. Bang ma đao cùng loan đao hung hăng chạm vào nhau, một đạo chói hai kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Đệ sĩ bèn độ cao, khiến đúng lúc theo trên không bay qua một con chim nhỏ, đột nhiên thẳng đứng rất xuống đất. Hai đao giao kích, chỉ là trong tích tắc mà thôi. Sau một khắc, ma đao đem loan đao chém thành hai khúc. Nguyên bản gặp Hứa Lương không có tránh, Phong Đô đại đế còn rất hưng phấn. Người trẻ tuổi cũng là người trẻ tuổi, chịu không được một chút kích. Kết quả chính là, hắn làm thành bảo bối loan đao vỡ thành hai nửa. Phong Đô đại đế một bước, thần minh. Nhìn lấy Hứa Lương trong tay ma đao, trong lòng của hắn chấn kinh. Hắn chế tạo thanh này loan đao đã rất tốt, áp dụng nhiều loại hợp kim chế tạo, vô cùng sắc bén. Nhưng so với thần binh, vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Thần binh chất liệu không phải bình thường, chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc nước. Địa phủ cũng có một thanh thần binh, cái kia chính là Sâm La kiếm, cũng là hắn mục đích của chuyến này. Không nghĩ tới Hứa Lương trong tay cũng có một thanh. Phong Đô đại đế trong mắt lấp lóe ánh sáng nóng bỏng mang, muốn là đem nắm bắt tới tay, lại đoạt lại Sâm La kiếm, địa phủ nhất định có thể lần nữa bay lên. Chợt hắn liền tỉnh táo lại. Hắn muốn cũng không phải là Hứa Lương đối thủ, bây giờ đối phương còn có thần binh nơi tay, còn thế nào đánh? Tựa như cảm nhận được hắn bất lực, Hứa Lương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ách, làm sao đụng một cái thì nát? Không có ý tứ a, không có nắm giữ tốt lực đạo. Như vậy đi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Tâm niệm nhất động, trong tay ma đao hư không tiêu thất. Hắn muốn toàn phương vị nghiền ép cái này Phong Đô đại đế, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Đổi lại là nhân vật chính, lý do an toàn, Hứa Lương sẽ không như thế chơi. Hắn triển lãm hội hiện thủ đoạn mạnh nhất, sử dụng ưu thế lớn nhất, đem triệt để ấn chết. Dù sao cũng là nhân vật chính, không cẩn thận thì nhân vật chính bừng sáng phát động lịch tập. Nhưng phản phái thì khác nói. Nhìn đến Hứa Lương trong tay thần binh biến mất, Phong Đô đại đế giật mình. Cái kia thanh thần binh đi đâu? Nhưng không kịp nghĩ nhiều như vậy, làm một cái đỉnh tiêm sát thủ, cơ hội tốt như vậy hắn có thể sẽ không bỏ qua. Siêu siêu siêu. Mấy cái phi tiêu bị hắn văng ra ngoài, cả người theo sát phía sau, hướng Hứa Lương đánh tới. Giống như mãnh hổ chụp mồi, giữa không trung bung ra một quyền, vừa nhanh vừa mạnh đánh về phía Hứa Lương huyệt thái dương. Hứa Lương không hề bị lay động, niệm lực phát động, nhẹ nhõm cải biến phi tiêu quy tích. Lúc này, Phong Đô đại đế một quyền đánh tới, Hứa Lương đầu lệch ra nhẹ nhõm tránh thoát. Giơ tay lên, tại trên cổ tay hắn nhẹ nhàng uốn éo, trong chớp mắt tay liền bơm méo. Phân cân thắt cốt, nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng tại Phong Đô đại đế trên thân đánh vài cái. Mỗi một cái đều là trọng yếu huyệt vị. Thần cấp y thuật, để Hứa Lương đối nhân thể các đại huyệt vị rõ như lòng bàn tay. Nếu như muốn vị này địa phủ chi chủ mệnh, hắn liền trực tiếp đánh vào tử huyệt, lúc này người đã chết. Cái này mấy cái quyền, chỉ là để hắn không cách nào động dùng sức mạnh, so như phế nhân. Phong Đô đại đế bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đường nhựa mặt đều là vỡ. Đây là Hứa Lương thu liễm kết quả, thật muốn thế lực ngang nhau đánh một trận, một đoạn đường này đều muốn báo hỏng. Đan kình cường giả lực sát thương, một người địch vạn, có thể không phải chỉ là nói xuông. Phong Đô đại đế mở mịt nhìn lấy bầu trời đêm, có chút hoài nghi nhân sinh. Giết người vô số luyện thành ám sát chi thuật, phí tổn đại đại giới chế tạo vũ khí, huấn luyện vô số cái ngày đêm cận thân đánh nhau. Các phương diện đều bị hoàn toàn nghiền ép. Đạp đạp đạp. Hứa Lương từng bước một đi tới, ở trên cao nhìn xuống. Dưới bầu trời đêm, hắn đôi mắt cực kỳ sáng chói. Phong Đô đại đế toàn thân không thể động đậy, đã không có sức tái chiến. Coi như có thể động, cũng để không nổi hướng Hứa Lương huy quyền dũng khí. Bại trong tay ngươi bên trong, ta nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Mặc dù thua, làm vì địa phủ chi chủ cốt khí vẫn còn, hắn tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Sau một khắc, Phong Đô đại đế tâm thần đại chấn, đồng tử co vào đến to bằng mũi kim. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy Hứa Lương chậm rãi vươn tay, năm ngón tay mở ra một đoàn lôi điện trong tay hắn chậm rãi thành hình. Lôi xả vờn quanh, hồ quang điện đôm đốp rung động. Cái này, đây là cái gì? Dị năng trong truyền thuyết. Phong Đô đại đế bị cực đại trùng kích, Hứa Lương trong lòng bàn tay sinh điện, lật đổ hắn nhận biết. Cũng liền tại hắn tâm thần bất ổn thời điểm, Hứa Lương ánh mắt đại phóng. Tâm linh khống chế. Kỳ thật, hiện tại sử dụng nô dịch thủ đoạn có chút không thích hợp, Phong Đô đại đế còn không có triệt để sụp đổ. Có điều hắn thân vì địa phủ chi chủ, tính cách viễn siêu thường nhân, lại là vô tình tàn nhẫn, không có gì xương sườn mềm, không giống tứ đại thần thú một dạng trọng tình trọng nghĩa. Hứa Lương từ vừa mới bắt đầu, mục đích đúng là cưỡng ép nô dịch. Cưỡng ép nô dịch càng thêm bá đạo, cưỡng ép vặn vẹo ý thức của hắn, không giống áo đỏ còn có chính mình ý thức. Đổi lại trước kia Hứa Lương còn làm không được, bất quá gần nhất mấy lần rút thưởng, tinh thần lực của hắn đạt được cực lớn tăng cường, hy vọng có thể có tác dụng. Muốn là nô dịch thất bại, Hứa Lương cũng không tiếc, cũng chỉ có thể đưa vị này địa phủ chi chủ lên đường. Tại Hứa Lương tâm linh khống chế phát động dưới, Phong Đô đại đế sắc mặt biến đổi, thỉnh thoảng dãy rủa, thỉnh thoảng thư giãn. Thời gian dần trôi qua, Hứa Lương tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, hơi hơi nhíu mày. Bởi vì nô dịch người khác mà hao hết sạch tinh thần lực của mình, Hứa Lương là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tuy nhiên tinh thần lực tĩnh dưỡng một đêm thì có thể khôi phục, nhưng một đêm này gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Cẩn thận như hắn, sẽ không đem chính mình đặt bất kỳ nguy hiểm nào tình trạng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Hứa Lương là đem nguy hiểm triệt để ngăn cách, không cho nguy hiểm một chút manh mối xuất hiện. Ngay tại Hứa Lương tinh thần lực tiêu hao 2/3, chuẩn bị từ bỏ nô dịch thời điểm, thành công. Phong Đô đại đế thần sắc biến đến hòa hoãn, nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt tràn đầy cực hạn của nhiệt. Hứa Lương mỉm cười, ngón tay ở trên người hắn liên tục điểm vài cái, lại đem hắn chuyển xương tay khôi phục bình thường. Một thân lực lượng trở về, Phong Đô đại đế quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Bái kiến chủ thượng." Chương 261, giáo dục muội muội. Trời tiểu hoa chiêu. Đến từ muội muội xoa bóp chương 261, giáo dục muội muội. Trời tiểu hoa chiêu. Đến từ muội muội xoa bóp. Thu phục Phong Đô đại đế về sau, Hứa Lương liền để hắn mang theo một số thiên vong cao thủ trở về, chỉnh đốn tứ phân ngũ liệt địa phủ. Dù sao muốn đem cái thế lực này đóng gói đưa cho muội muội, tự nhiên là muốn hoàn chỉnh. Áo Đỏ tiếp tục vì Hứa Lương lái xe, trong lòng càng thêm thần phục sùng kính. Hứa Lương thực lực khủng bố để cho nàng vô cùng kính sợ. Lộ cái kia một tay trong lòng bàn tay sinh điện, không chỉ có để Phong Đô đại đế rung động khó tả đồng dạng để cho nàng tâm thần chấn động. Ở trong mắt nàng, Hứa Lương cũng là không gì làm không được thần. Mà nàng sùng bái Hứa Lương, lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau, chống đỡ cái đầu mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Phong Đô đại đế thần phục về sau, hắn thì hỏi là ai ban bố hắn treo giải thưởng. Lấy được kết quả đúng là hắn cũng không biết. Là nặc danh ban bố, hắn phái người điều tra qua, lại không có đạt được đáp án. Là một phương có mấy trăm năm lịch sử đỉnh tiêm thế lực, mặc dù bây giờ dần dần mai một đi, nhưng ở tình báo phương diện vẫn như cũ không thể khinh thường. Liên địa phủ điều tra không được người, nhất định có lòng ẩn tàng. Vì cái gì? Là sợ phía sau hắn hứa ra, cũng hoặc là tại. Sợ hắn. Hứa Lương càng phát giác là một cái trọng sinh trở về nhân vật chính. Biết hắn một số thực lực, không dám tới tự mình mặt đối với mình, mới dùng tiền tìm sát thủ. Càng ngày càng có ý tứ. Hứa Lương hơi hơi giật một xuống khóe miệng. Suy Áo Đỏ dừng xe lại, nguyên lai đã đến nhà. Đi vào trong nhà, Hứa Lương liền thấy muội muội còn chưa ngủ, nằm tại ghế sofa nhìn chằm chằm truyền hình. Nội dung quá mức nhàm chán, trên dưới mí mắt cũng bắt đầu đang đánh nhau. Vây lại thì đi ngủ, ở trên ghế salon cũng không sợ lạnh. Hứa Lương cảm thấy có cần phải giáo dục một chút muội muội. Thực lực ngươi mạnh không sợ cảm mạo, có thể đây không phải cái thói quen tốt. Ca ca ngươi trở về a, ta ngồi ở chỗ này là vì chờ ngươi a. Hứa Khinh Ca nháy nháy ánh mắt, vẫn như cũng là bộ kia vẻ bại tư thái, không hề bị lay động. Ồ, ngươi chờ ta làm gì? Hứa Lương hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Gần nhất học tập áp lực có chút lớn, dẫn đến có chút đau lưng, có lúc còn toàn thân bất lực. Hứa Khinh Ca nói, còn bận bẹo đốn eo eo, làm ra một bộ khó chịu tư thái. Hứa Lương thì ha ha, tin ngươi tả nha. Ngươi còn học tập áp lực lớn. Đại học tri thức ở trước mặt ngươi, không phải tay cầm đem bóp. Lớn nhất khôi hài chính là, đường đường một vị hóa kình tông sư, vậy mà lại đau lưng. Khô khủng. Gặp Hứa Lương không nói lời nào, Hứa Khinh Ca ho khan hai tiếng, nhắc nhở. Ai nha? Đau lưng làm sao bây giờ đâu? Nếu là có người có thể giúp ta đấm bóp một chút liền tốt. Cái này cũng không thể xem như ám chỉ, trực tiếp là chỉ rõ. Hứa Lương trong lòng bừng tỉnh, chắc không được nói là đang chờ mình, nguyên lai là chờ ở chỗ này đây. Để cho ta đấm bóp cho ngươi. Dung mạo ngươi đẹp, không nên nghĩ quá mỹ. Hứa Lương đi vào trước sofa ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng thưởng trà lên. Không nhìn lời của muội muội, say sưa ngon lành nhìn lên truyền hình. Hứa Khinh Ca thấy thế khó thở, trực tiếp ngả bài, nói: người nào đó cũng đừng quên, có thể cầm xuống cái kia tiểu mỹ nữ, đều là công lao của người nào. Hứa Lương từ chối cho ý kiến cười cười. Tuy nhiên theo Diệp Lưu Ly trên thân bạo khen thưởng, hoàn toàn chính xác có một phần của nàng công lao. Nhưng nếu là không có nàng giúp đỡ, không được bao lâu, chính mình cũng có thể bắt được. Chỉ có thể nói là có chút tác dụng, nhưng không lớn. Bất quá muội muội cách làm hắn là rất hài lòng. Để hắn hưởng thụ lấy một thanh không cần tự mình xuất thủ, liền có thể công lược nữ chính niềm vui thú. Bởi vậy, nhất định phải khen thưởng muội muội. Hy vọng nàng có thể không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng, vì chính mình làm ca ca phân ưu giải nạn. Nghĩ đến khen thưởng, Hứa Lương nghĩ đến trước đây không lâu rút thưởng lấy được thủ hộ ngọc bội. Vốn chính là muốn cho muội muội, hiện tại làm thành khen thưởng phù hợp. Tâm niệm nhất động, một cái ngọc bội xuất hiện tại trong tay. Ngọc bội tại đèn thủy tinh chiếu dọi xuống, càng phát ra trong suốt sáng long lanh. Đừng nói mò, cái gì cầm xuống không cầm xuống, ta nhìn Lưu Ly trong nhà khó khăn nho nhỏ trợ giúp một chút, nàng cảm ơn báo đáp rất hợp lý à. Ta nhìn ngươi những ngày này hoàn toàn chính xác tại nghiêm túc học tập, chuyên môn chuẩn bị một cái tiểu lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Hứa Lương trước là phủ nhận ngủ Diệp Lưu Ly sự thật. Dù sao tại trước mặt muội muội, vẫn là muốn lưu chút mặt mũi. Sau đó tìm cái cớ, đem ngọc bội trong tay đem ra. Vốn là Hứa Khinh Ca còn có chút tức giận, ca ca đây là quyết tâm, nâng lên quần không nhận người a thật sự là quá ghê tởm. Ca ca túi, ca ca xấu. Nhưng khi nhìn đến lấp lóe quang mang ngọc bội lúc, Hứa Khinh Ca nhất thời mắt sáng rực lên, tâm lý đoán trách tan thành mây khói. Hoan hỉ một thanh trộm trong tay. Một phen quan sát tỉ mỉ, Hứa Khinh Ca nhìn ra ngọc bội bất phàm. Hứa Khinh Ca cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu gà mờ, làm Hứa gia nhị tiểu thư, bảo bối gì nàng chưa thấy qua. Ngọc bội chất liệu phi phàm, chế tác càng là thế giới cấp công tượng trình độ. Những thứ này vẫn là tiếp theo, nàng lại cảm nhận được từng tia dòng nước ấm theo ngọc bội chảy đến nàng ngũ tạng lục phủ, ôn dưỡng thân thể của nàng. Tuyệt đối kỳ chân dị bảo, không thích thì trả lại cho ta. Bên hai truyền đến Hứa Lương thanh âm, Hứa Khinh Ca vội vàng đem ngọc bội chăm chú nắm ở trong tay, sợ ca ca đoạt đi. Ưa thích, ta rất ưa thích, cảm ơn ca ca lễ vật. Hứa Khinh Ca mặt mày hớn hở, bắt lấy Hứa Lương cánh tay, hạnh phúc lay động. Vui vẻ đồng thời, nàng con ngươi đi lòng vòng, nói ra: "Ca ca lễ vật quá quý giá, tiểu muội không thể báo đáp, thì cho ca ca đấm bóp một chút xem như bổ khuyết đi." Hứa Khinh Ca vốn là muốn để ca ca xoa bóp cho nàng, nhưng từ vừa mới nàng thăm dò đến xem, ca ca sẽ không cho nàng ấn. Đã như vậy, vậy liền chính mình tới trước. Chắc hẳn ca ca sẽ cảm thấy không có ý tứ, trái lại giúp mình xoa bóp a. Hứa Lương nao nao, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi sẽ còn xoa bóp? Đó là đương nhiên, ta ở trường học nhìn video học được một ngày. Đây chính là ngươi nói học tập áp lực lớn. Ha ha, không cần để ý những chi tiết kia. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi đau lưng sao? Cho ta xoa bóp. Đã tốt, ca ca lễ vật để cho ta tỏa sáng tân sinh, nhanh điểm nắm sấp tốt thử một chút ta tay nghề. Hứa Khinh Ca tuyệt không xấu hổ. Chờ Hứa Lương nửa tin nửa ngờ nằm trên ghế salon về sau, nàng bắt đầu một ngày học tập thành quả. Chương 262, bắt góc. Ai mới là hậu trường hát thủ? Lãnh Băng Tuyết chuyển biến thái độ. Chương 262, bắt góc. Ai mới là hậu trường hát thủ? Lãnh Băng Tuyết chuyển biến thái độ. Hứa Kinh Ca trung quy là không có đạt thành mục đích. Nàng muốn ca ca xoa bóp cho nàng, Hứa Lương lại hưởng thụ hết nàng xoa bóp về sau, mảy may không có cảm giác đến không có ý tứ. Ca ca, ta cho ngươi ấn lâu như vậy, eo đều chua. Hứa Kinh Ca dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Hứa Lương, ý tứ không cần nói cũng biết. Mệt mỏi thì đi ngủ, thời gian không còn sớm, ta khốn ngủ trước. Hứa Lương trang làm như không thấy được, ngáp một cái, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Tại chỗ lưu lại mắt trợn tròn Hứa Kinh Ca. Một lát sau, Dương Anh múa vuốt đuổi theo. A, đáng giận ca ca, nghỉ muốn chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, Hứa Lương thần thanh khí sảng rời giường, đang chuẩn bị lúc ra cửa, nên đón một vị ngoại ý liệu người. Lãnh Băng Tuyết theo khuê mật Liễu Nhược Lan cái kia bên trong đạt được Hứa Lương trụ sở, tự mình đến nhà cảm tạ. Đồng thời mời được nhà nàng ăn cơm. Đây là lệnh trao ý tứ, Hứa Lương cứu được nữ nhi một mạng, nhất định phải ở trước mặt cảm tạ. Trước đó Lãnh Băng Tuyết đối đại Hứa Lương lúc còn bảo lưu lấy cảnh giác, bởi vì ghét nam chứng tồn tại xa cách cảm giác. Hiện tại thì là triệt để thay đổi. Lãnh Băng Tuyết ghét nam chứng vẫn tồn tại như cũ, lại đối Hứa Lương ngoại lệ. Còn là buổi tối đi, giữa trưa ta có cái hội nghị. Hứa Lương ra vẻ nhìn một chút đồng hồ, nói ra, nguyên nhân không giống với trước đó, lựa chọn ở buổi tối ăn cơm là vì cùng Lãnh Băng Tuyết chơi điểm mờ. Hắn cảm thấy buổi trưa hôm nay Lãnh Băng Tuyết là ăn không trôi cơm. Căn cứ giám thị Giang Hạo thủ hạ tin tức truyền đến, sắp đối Lãnh Băng Tuyết áp dụng bắt cóc. Tối nay không phải Lãnh Băng Tuyết mời hắn vấn đề ăn cơm, mà chính là đem nàng ăn. Một lần anh hùng cứu mỹ thì thay đổi vị này băng sơn tổng tài thái độ. Như vậy hai lần anh hùng cứu mỹ đâu? Không lấy thân báo đáp đều không còn gì để nói. Cảm tạ hai cái nhân vật chính đưa tới trợ công. Tốt một đời người 18 thai. Vậy được đi. Lãnh Băng Tuyết không có cảm thấy có cái gì, mà chính là dùng ánh mắt tò mò quan sát Hứa gia đại viện đỉnh đài lô cát. Nàng muốn theo Hứa Lương rút ngắn một chút quan hệ. Tối hôm qua Hứa Lương có thể là vì mình không tiếc cái mạng, chính mình trước đó một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, thực sự quá thất lễ. Đổi lại trước kia, Hứa Lương sẽ mang nàng thăm một chút, thừa cơ làm chút gì. Hiện tại không cần thiết, không muốn đánh phá Giang Hạo kế hoạch, còn trông cậy vào hắn trợ công đây. Gặp Hứa Lương không có mang chính mình chơi ý tứ, Lãnh Băng Tuyết trong lòng có chút thất lạc, tìm cái cớ đưa ra cáo tử. Nhìn chăm chú lên bóng lưng nàng rời đi, Hứa Lương trong mắt hiện hiện một vệt ý cười. Chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt. Tới gần giữa trưa, Lãnh Băng Tuyết theo công ty đi ra, đi ngang qua chỗ ngoặt thời điểm. Hai chiếc xe tải đúng lúc chạy đến cửa chính, chặn các nhân viên an ninh ánh mắt. Sớm đã ngụy trang thành người qua đường, mai phục tại chúng quanh mấy cái nữ nhân độc thủ. Các nàng hành động cấp tốc, gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên là đi qua chuyên môn huấn luyện. Lãnh Băng Tuyết không kịp kêu cứu liền bị buộc tiến trong xe. Nhấn cần ga một cái, tụ hợp vào dòng xe cộ. Lúc này xe tải đúng lúc chạy qua cửa lớn, gác cổng bảo an còn cho là bọn họ tổng tài là bị xe đón đi. Bọn cướp trên xe, mấy cái nữ nhân đem Lãnh Băng Tuyết khống chế lại, cầm đầu một cái nữ bọn cướp bấm một số điện thoại. Lão bản nhiệm vụ hoàn thành. Được, lập tức đưa đi ngoại thành phía đông lịch trình. Lãnh Băng Tuyết vẫn còn thanh tỉnh trạng thái, nghe được âm thanh quen thuộc kia, thoáng chốc đồng tử trừng lớn. Là Giang Hạo, hắn muốn làm gì? Ô ô. Lãnh Băng Tuyết ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa, lắc đầu muốn tránh thoát ngoài miệng giấy niêm phong. Cho ta thành thật một chút, muốn là tại xinh đẹp như vậy gương mặt bên trên xoẹt một đao, nhưng là không đẹp. Nữ bọn cướp để điện thoại di động xuống, trong tay thêm ra một thanh dao bấm, tại Lãnh Băng Tuyết trên gương mặt khoa tay vài cái. Lãnh Băng Tuyết thấy thế quả nhiên không vùng vẫy, nàng ánh mắt khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng nhìn lấy mấy người. Này mới đúng mà, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, thành thật một chút đối với người nào đều tốt. Nữ phỉ đầu lĩnh để điện thoại di động xuống, lộ ra nụ cười hài lòng. Mà nàng không có phát hiện chính là, nàng thủ hạ nữ bọn cướp bên trong, một người trong đó ống tay áo lóe ra không dễ dàng phát giác quan mang. Rõ ràng là Cạ Mạ Giạt. Cạ Mạ Giạt đối diện, Hứa Lương ngồi ở văn phòng trên ghế salon, quan sát đến phát sinh hết thảy. Bao quát vừa mới chúng nữ bắt cóc một màn, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Đây coi như là hắn an bài đi vào một cái nằm vùng đi. Thủ hạ là trong bóng tối nhìn chằm chằm, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sợ sẽ doanh không cứu kịp lúc. An bài một cái thiên vong sát thủ đi vào, đủ để trưởng không cục diện. Ông kính hoán đổi hình ảnh nhất truyện, là Giang Hạo đang ngồi lên xe, nhằm hướng đông ngoại ô chỗ kia lịch trình tiến đến. Cho vui mở màn, làm sao có thể thiếu được ta đây? Hứa Lương chống cài eo, vỗ vô ngay tại xoa bóp tiểu thư ký đầu, đi ra văn phòng. Giang Hạo ngồi trên xe, siết chặt nắm đấm bung ra lại nắm chặt. Tâm tình rất là tâm thần bất định. Có thể hay không lịch tiên cải mệnh, thì nhìn cái này một đợt đánh cược. Bắt cóc Lãnh Băng Tuyết là cái đại nội dung cốt truyện, chỉ cần mình dựa theo nội dung cốt truyện diễn xong, thì có thể thu được phong phú khen thưởng. Đến lúc đó thì có cùng nhân vật chính diệt thần, còn có cái kia Hứa Lương chống lại thực lực. Cực thắng thăng chức rất nhanh. Thua cuộc, cần phải cũng sẽ không có chuyện gì a. Là bắt cóc, nhưng mình cũng sẽ không đem Lãnh Băng Tuyết thế nào, đến lúc đó bổ khuyết một chút là được rồi. Không biết sao, Giang Hạo trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hiện tại, đã là tên đã trên dây không phát không được, không phải do hắn hối hận. Giang Hạo cắn răng, kết thân tin bảo tiêu phân phó nói, cho Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần là nhân vật chính của tuần mũi này. Từ hắn đến anh hùng cứu Mỹ, đem chính mình đánh một trận, nội dung cốt truyện coi như không sai biệt lắm. Bảo tiêu thấy thế không chần chờ, cầm điện thoại di động lên, đã thông điều tra đến Diệp Thần điện thoại. Điện thoại kết nối, hắn giả bộ như hốt hoảng nói, không xong thần ca, Lãnh tổng tài bị bắt cóc. Dù sao Diệp Thần tại Lãnh thị tập đoàn bộ phận bảo an không có đợi bao lâu, đoán chừng bên trong bảo an đều nhận không được đầy đủ,
giả trang một chút sẽ không bị phát hiện.
Ngươi nói cái gì? Diệp Thần lúc này còn nằm ở trên giường, gương mặt xinh không thể yêu. Muội muội không tin nhiệm hắn, phụ mẫu không tin nhiệm hắn, ưa thích người cũng không tin hắn. Dù hắn tại Hắc Ám thế giới ma luyện 10 năm tâm tính, đều có chút bị không ngừng. Chúng bạn xa lánh, cũng không gì hơn cái này. Nghe được chuông điện thoại, tùy ý cầm điện thoại di động lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi quá sợ hãi. Vừa vặn ta giữa trưa trực ban, nhìn đến tổng tài mới ra cửa lớn, liền bị người bắt cóc. Ngươi hiện tại ở đâu? Có nhìn thấy hay không bọn cướp dáng vẻ? Có biết không đem người buộc đi nơi nào? Ta tìm một chiếc xe theo dõi, nhắm hướng đông ngoại ô cái hướng kia đi. Thần ca ngươi mau tới đây, bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ có ngươi có thể cứu tổng tài.
Được,
ngươi ngàn vạn cho ta theo sát, ta lập tức thì chạy tới. Cúp điện thoại, hiện tại không kịp thu thập, Diệp Thần cất bước liền hướng bên ngoài phi nước đại.
Chương 263, Băng Sơn tổng tài triệt để luân hãm.
Nhân vật chính tâm tính nổ tung. Chương 263, Băng Sơn tổng tài triệt để luân hãm.
Nhân vật chính tâm tính nổ tung.
Bọn cướp cùng Giang Hạo xe, cơ hồ là đồng thời đến lịch trình. Lãnh Băng Tuyết bị dây thừng cột mang xuống xe, nhìn đến quả nhiên là Giang Hạo, nhất thời đầy mắt lửa giận. Sớm biết cái này trước vị hôn phu tính cách quái đản, hành sự vô pháp vô thiên, không nghĩ tới phách lối đến trình độ này. Giữa ban ngày cũng dám áp dụng bắt góc. Giang Hạo có chút tâm hỏng, phất phất tay, khiến người ta đem nàng mang vào. Hắn muốn ấp ủ một hạ cảm xúc, bắt đầu tiếp xuống kịch bản. Lãnh Băng Tuyết được đưa tới lịch trình một cái phòng nhỏ, nơi này bị sớm bố trí qua, nhìn qua cùng khách sạn không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, Giang Hạo đi đến. Nhìn đến Lãnh Băng Tuyết muốn nói cái gì, Giang Hạo phân phó bên cạnh nữ phỉ, đem nàng trên miệng giấy niêm phong để lộ. "Giang Hạo, ngươi đây là bắt cóc, ngươi muốn làm gì?"
"Có thể nói chuyện." Lãnh Băng Tuyết trừng trong mắt, tức giận chất vấn.
"Ta muốn làm gì?"
Giang Hạo nhất dây vào chơi, có chút điên cuồng nói.
"Đều là ngươi bức ta. Ta như vậy thích ngươi, ngươi bình thường đối với ta hở hững coi như xong, vì cái gì còn muốn hủy hôn?
Ta thích ngươi, là vinh hạnh của ngươi, mà ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta.
Ngươi không cao lắm lạnh không?
Hiện tại lại cao hơn lạnh một cái cho ta thử một chút.
Rơi vào trong tay ta không phải muốn ngươi để mặt."
Hắn thỉnh thoảng bi phẫn, thỉnh thoảng cười như điên, đem một cái điên phê phản phái người thiết lập diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế.
Lãnh Băng Tuyết bị tức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng đột nhiên có chút sợ lên.
Người bình thường còn có đến đàm phán, nhưng là tên điên, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả.
Lãnh Băng Tuyết cũng không hỏi vì cái gì bắt cóc, ở cái này nguy cấp thời khắc, nàng nghĩ đến Hứa Lương.
Hít sâu một hơi, nàng lạnh giọng nói ra:
"Đừng quên chúng ta đã giải trừ hôn ước, hôm qua Hứa công tử mới làm chứng kiến, ngươi hôm nay thì bắt cóc ta.
Hoàn toàn không quan tâm Hứa công tử mặt mũi, ngươi là muốn cùng Hứa công tử là đi sao?"
Hy vọng bày ra Hứa Lương thân phận, làm cho cái tên điên này có chỗ cố kỵ.
Giang Hạo nghe vậy biến sắc.
Hứa Lương, hắn hiện tại đương nhiên không thể trêu vào.
Hắn cũng không nghĩ lấy trêu chọc Hứa Lương, a ta chính là đem ngươi bắt lại mà thôi, lại không làm cái gì.
Giang Hạo hiện tại đang ở vào diễn xuất trạng thái, vai trò là điên phê phản phái hung hăng cả quái, muốn là sợ thì phí công nhọc sức.
Sau đó, hắn ngông cuồng mà nói,
cùng hắn là địch thì thế nào?
Cùng là tứ đại gia tộc con trai trưởng, hắn dựa vào cái gì cao cao tại thượng?
Một cái gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi, một ngày nào đó, ta sẽ xé mở mặt nạ của hắn.
Cũng không hoàn toàn là diễn, Giang Hạo nói đem lời trong lòng mình đều nói ra.
Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện không thích hợp,
quá an tĩnh.
Tập trung nhìn vào, Lãnh Băng Tuyết cùng mấy cái nữ phỉ đều nhìn chằm chằm hắn, nói cho đúng là phía sau hắn.
Một đạo bình thản thanh âm tại sau lưng vang lên.
"Thật sao?"
Giang Hạo đột nhiên giật mình.
Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu.
"Hứa,
Hứa Lương."
Giang Hạo chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Hứa Lương chính là một mặt ngoạn vị nhìn lấy chính mình.
Lúc này mấy cái nữ phỉ mới phản ứng được, ào ào cầm vũ khí lên, dự định tiến lên chế phục Hứa Lương.
Lại có một người so với các nàng càng nhanh.
Áo đỏ thân hình chớp động, nhanh gọn đem mấy người giải quyết.
Thời gian trở lại một phút đồng hồ trước đó, Hứa Lương đuổi tới cái này tòa nhà lịch trình về sau, cũng không có lập tức đi vào anh hùng tứ mỹ. Hắn đang chờ đợi một thời cơ.
Như thế một cái soát phản phái giá trị cơ hội tốt, đương nhiên phải chờ tới Diệp Thần cũng tới.
Làm cảm nhận được một cỗ cường đại cơ hội đang nhanh chóng tiếp cận, Hứa Lương mới đối áo đỏ hạ lệnh động thủ.
Lịch trình chung quanh có mười mấy cái bảo tiêu, nhưng ở áo đỏ trước mặt không chịu nổi một kích.
Hứa Lương cứ như vậy nên ngang đi đến.
Không nhìn ra, ngươi đối với ta có lớn như vậy bất mãn a?
Tốt, rất tốt.
Hứa Lương thu hồi ánh mắt, không lại phản ứng Giang Hạo.
Đều là diễn xuất, người nào diễn người nào.
Hứa gia đối Giang gia động thủ lấy cớ cứ như thế mà đạt được.
Kỳ thật, Hứa Lương muốn diệt Giang gia lời nói, căn bản không cần đến tìm cớ gì.
Hắn Hứa Lương cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích.
Chỉ bất quá lấy cớ này là theo Giang Hạo trong miệng nói ra.
Đến lúc đó đem Giang gia diệt, phản phái giá trị còn không phải xuất bạo.
Hứa Lương đi vào Lãnh Băng Tuyết trước mặt, cởi ra nàng sợi dây trên người, một mặt quan tâm nói:
"Ngươi không sao chứ?"
"Xin lỗi, ta tới chậm."
Lãnh Băng Tuyết lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cảm động đến không được.
Hứa Lương lại một lần cứu được nàng.
Muốn không phải Hứa Lương kịp thời xuất hiện, đối mặt Giang Hạo cái tên điên này, sau quả thật là khó có thể tưởng tượng.
Hứa Lương thấy thế, thuận thế đem nàng ôm ở trong ngực, duỗi tay gạt đi gò má nàng mấy viên nước mắt.
"Tốt, không sao, có ta ở đây."
Bởi vì một câu nói kia, Lãnh Băng Tuyết nước mắt cũng không dừng được nữa, ào 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 chảy xuống.
So với những nữ nhân khác, nàng đã rất kiên cường.
Lại là bị ám sát, lại là bị bắt cóc, nàng đều chịu được.
Chỉ bất quá Hứa Lương quan tâm, để cho nàng lại băng.
Phanh cửa vang lên một tiếng vang thật lớn.
Cửa phòng bị đập ra.
Diệp Thần thở phì phò đi đến, sau một khắc đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, mắt trừng tróng đốc.
Lập tức,
hắn giận tím mặt, dừng tay, buông ra băng tuyết. Diệp Thần nhận được tin tức thì vội vàng chạy đến, còn không có hiểu rõ tình huống. Nhìn đến ưa thích nữ nhân đối cửu nhân ôm ấp yêu thương, hắn chỗ nào nhịn được rồi, lập tức liền muốn xông lên đi cùng Hứa Lương liều mạng. Hứa Lương bên người có thần bí cao thủ, chính mình không phải là đối thủ sự tình. Hắn đã không cố được nhiều như vậy. Lan. Lãnh băng tuyết theo Hứa Lương trong ngực đi ra, nhìn đến một mặt tức giận Diệp Thần, lạnh lùng phun ra một chữ. Diệp Thần ngừng cước bộ, lo lắng nói ra: "Ta nghe nói ngươi bị bắt cóc, lập tức thì chạy tới, ngươi nói có đúng hay không? Hắn uy hiếp ngươi, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn." Vừa nói chuyện, một bên phẫn hận chừng lấy Hứa Lương. Lãnh băng tuyết mày liễu dựng lên: "Ngươi muốn dạy dỗ người nào? Cái uy hiếp gì? Hứa công tử là tới cứu ta." Diệp Thần đầu một ngộng. Một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, kết hợp lịch trình trung quanh hôn mê một số tay chân, hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Hẳn là bên cạnh vị này Giang đại thiếu bắt cóc Lãnh băng tuyết, Hứa Lương là chạy qua tới cứu nàng. Nhưng đây càng để hắn biệt khuất không thôi. Rõ ràng chính mình cũng lòng như lửa đốt chạy đến, đơn giản là chậm một bước, anh hùng cứu mỹ công lao thì toàn bộ rơi vào Hứa Lương trên thân. Nhìn Lãnh băng tuyết nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt, đây là triệt để luân hạng a. Chương 264, trò vui trình diễn. Bắt đầu báo táp diễn kỹ. Nhân vật chính hoảng sợ. Chương 264, trò vui trình diễn. Bắt đầu báo táp diễn kỹ. Nhân vật chính hoảng sợ. Diệp Thần càng nghĩ càng giận, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sững sờ tại nguyên chỗ Giang Hạo. Đều do tên Vương bắt đàn này. Tối hôm qua Hứa Lương ở trước mặt mình diễn một màn kịch, dẫn đến Lãnh băng tuyết thái độ chuyển biến, hiện tại là triệt để luân hãm. Ngươi nói ngươi bắt cóc đi, cũng không chỉnh nghiêm cần điểm. Để Hứa Lương biết thì cũng thôi đi, ngươi tốt xấu kiên trì lâu một chút, ta còn chưa chạy tới hiện trường thì kết thúc. Diệp Thần cũng hoài nghi, cái này Giang Hạo có phải hay không cùng Hứa Lương thông đồng tốt, diễn xuất đến lừa gạt Lãnh băng tuyết cảm tình. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Diệp Thần không nói hai lời xông đi lên, một quyền đánh vào Giang Hạo trên mặt. Sau đó lại đối ngã trên mặt đất Giang Hạo nhất đống nhiên bắt chuyện. Diệp Thần là bị triệt để khí đến, ra tay cũng mất nặng nhẹ. Lờ mờ có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. A a a. Trong phòng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh liên tiếp. Giang Hạo rốt cục tại Diệp Thần đánh đập phía dưới tỉnh táo lại, sợ hãi trong lòng thật lâu không cách nào tiêu tán. Hắn chỗ lấy dám bắt cóc Lãnh băng tuyết, đó là có tự tin bãi bình hết thảy. Đầu tiên là Lãnh băng tuyết hiện tại chuyên chú vào gây sự nghiệp. Lãnh thị tập đoàn lại gặp phải khốn cảnh, hắn Giang gia vung ra mấy cái hợp tác thì có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất là chính mình sẽ không cầm nàng thế nào. Không có nhận đến bất kỳ thương tổn gì tình huống dưới, tại đáp tội một trong tứ đại gia tộc Giang gia và giải quyết công ty khốn cảnh giữa hai bên. Tin tưởng Lãnh băng tuyết sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là Hứa Lương không biết. Hôm qua Hứa Lương mới làm chứng, hôm nay chính mình thì bắt cóc Lãnh băng tuyết, đây là trần trụi đánh mặt ta. Hảo chết không chết chính là, bị hắn nghe được chính mình vào chơi quá sâu trong lòng nói. Muốn đem Hứa Lương giết chết, là có thể nói ra được sao? Căn cứ hắn điều tra đến Hứa Lương có thủ thất báo, thủ đoạn độc ác tính cách, Giang Hạo hoảng một nhóm. Cảm thụ được rơi vào trên người quyền cước, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình bị bản. Bắt cóc Lãnh băng tuyết, uy hiếp một phen về sau, nhân vật chính đến đây anh hùng cứu Mỹ, sau đó đem thân là phản phái chính mình hành hung một trận. Quá trình không có tật xấu, nhưng nhân vật chính là Diệp Thần, không phải Hứa Lương a. Lại một lần nhiệm vụ thất bại, lại là Hứa Lương phá hủy đây hết thảy. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Hai cái nhân vật chính cho căn chó, Hứa Lương ánh mắt lóe lên ý cười, đối Lãnh băng tuyết nói: "Chúng ta đi thôi." Lãnh băng tuyết nhìn lấy bị đánh đến hấp hối Giang Hạo, không có chút nào đồng tình. Thu hồi ánh mắt lạnh như băng, nàng nhìn về phía Hứa Lương lúc khôi phục vẻ ôn nhu, nhẹ giọng đáp: "Được." Sau đó, Hứa Lương liền dắt Lãnh băng tuyết tay, đi ra ngoài cửa. Ngay tại hai người sắp lúc ra cửa, một đạo khàn khàn lo lắng tiếng vang lên: "Chờ, chờ một chút." Nói chuyện chính là Giang Hạo, chỉ thấy hắn nôn ra một búng máu, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn nhất định phải hướng Hứa Lương hiểu rõ ràng, nếu không muốn là Hứa gia đối Giang gia áp dụng đả kích, Giang gia sẽ không chịu nổi. Xuyên biệt qua tới, hắn đối Giang phụ không có bao nhiêu cảm tình, nhưng Giang phụ đối với hắn thật không thể chê. Muốn là bởi vì chính mình dẫn đến Giang gia phá sản, hắn trong hội dây dứt cả một đời. Hai người dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Lãnh băng tuyết là một mặt phẫn hận, Hứa Lương thì là nhiều hứng thú. Kịch bản tiến triển đến bây giờ, hắn mục đích đã đạt đến, để Lãnh băng tuyết quy tâm. Bất quá, trong lúc này còn có một cái bút. Cái kia thì là mình xuất hiện, thực sự quá xảo hợp. Muốn chữa trị cái này bút, còn muốn nhờ cái này kẻ đầu têu miệng. Giải thích rõ, Lãnh băng tuyết mới có thể đối với hắn khăng khăng một mực. Hiện tại, trò vui diễn ra. Kỳ thật, đây chỉ là một trò đùa, ta không muốn thương tổn hại Lãnh băng tuyết. Giang Hạo cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành toàn bộ nắm ra. Hy vọng chiếm được Hứa Lương giơ cao đánh khẽ. Lãnh băng tuyết nghe vậy, giận quá thành cười. Đem nàng bắt cóc đến nơi đây, mới vừa rồi còn ngông cuồng uy hiếp nàng, hiện tại nói với nàng là đùa giỡn. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Nói ra quỷ đều không tin a. Không. Hứa Lương tin tưởng. Hắn tại hậu trường chứng kiến mọi chuyện phát sinh, Giang Hạo hoàn toàn chính xác không nghĩ tới thương tổn Lãnh băng tuyết, cũng không dám. Hứa Lương tin tưởng, nhưng hắn sẽ không nói ra. Vẫn như cũng là một bộ lãnh cốc, vì Lãnh băng tuyết tức giận bộ dạng. Một bên Diệp Thần dần dần khôi phục tỉnh táo, nghe được Giang Hạo mà nói về sau, sắc mặt không ngừng biến hóa lên. Chẳng lẽ, thật sự là hắn đoán như thế? Hai người này là liên hợp diễn xuất. Diệp Thần tâm tình kích động, cảm thấy đây chính là trận tướng, lập tức đối Lãnh băng tuyết nói ra. Không sai, đây chính là bọn họ diễn một cảnh phim, đầu tiên là Giang Hạo bắt cóc ngươi, thời khắc mấu chốt Hứa Lương lại đi ra anh hùng cứu mỹ, tranh thủ hảo cảm của ngươi. Băng Tuyết, ngươi tuyệt đối không nên bị bọn hắn lừa gạt. Ha ha, muốn không phải hắn nhạy cảm phát hiện không hợp lý, còn thật bị hai người này cho lừa gạt. Hiện tại hoàn toàn ngược lại. Tin tưởng mình đem chân tướng công bố về sau, Lãnh Băng Tuyết nhất định sẽ đối Hứa Lương trở mặt thành thủ. Hứa Lương hết thảy mưu kế, bao quát tối hôm qua ở trước mặt hắn diễn xuất, đều trôi theo dòng nước. Giờ phút này, Diệp Thần tâm lý không nói ra được thoải mái. Lãnh Băng Tuyết hơi kinh hãi. Kỳ thật, nàng cũng cảm giác đây hết thảy có chút quá tại trùng hợp. Hứa Lương không phải nói giữa chưa có cái trọng yếu hội nghị sao? Giang Hạo bắt cóc nàng cũng không có bao lâu thời gian, làm sao lại đúng lúc kịp thời đuổi tới cứu nàng? Hết thảy, tựa hồ ẩn giấu đi một tầng mê vụ. Chỉ là, từ đối với Hứa Lương cảm ơn, nàng một mực đem sự nghi ngờ này chôn ở trong lòng, chưa từng nghĩ bị Diệp Thần xét ra. Lãnh Băng Tuyết nhất thời biến sắc, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hứa công tử làm sao có thể là cái loại người này? Ta còn không hỏi ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này đây." Diệp Thần vội vàng giải thích: "Ta là theo công ty bảo an chỗ đó nghe nói, hắn vừa mới bắt gặp ngươi bị bắt cóc, sau đó thì thông chi ta. Ngươi cũng biết, ta tại phòng bảo an lăn lộn hơn một tháng, có mấy cái quan hệ không tệ bằng hữu. Bọn hắn cảm thấy ta lợi hại, thì nói cho ta biết tới cứu ngươi." Rốt cục, Hứa Lương cũng mở miệng: "Đúng vậy, ta cũng là trong công ty bảo an thông báo." Xoát xoát, hai cặp ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Diệp Thần khó thở, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chính mình nói là cái gì, Hứa Lương cũng là. Hắn càng phát ra tin tưởng là hai người diễn một trận anh hùng cứu mỹ hảo hí. Diệp Thần nhất thời cười lạnh. Ha ha, ngươi thì biến đi, trong công ty bảo an cùng ngươi biết sao? Hứa Lương không có phản ứng đến hắn, mà chính là mặt hướng Lãnh Băng Tuyết, biểu lộ thâm tình. Hắn muốn bắt đầu báo tố diễn kịch. Chương 265, điệp trung điệp. Nhân tâm hiểm ác. Nữ chính kéo ánh mắt chương 265, điệp trung điệp. Nhân tâm hiểm ác. Nữ chính kéo ánh mắt. Đó là một cái buổi chiều, công ty Lâm thời có chút việc, ta vô cùng lo lắng chạy tới xử lý. Thì khi đi ngang qua Thương Mậu Thành thời điểm, ta trùng hợp đụng phải ngươi, khi đó, ánh nắng chiều vẩy xuống ở trên thân thể ngươi. Cứ như vậy, đơn giản là trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc một chút, cũng không còn cách nào quên ngươi. Về sau ta cũng làm người ta điều tra ngươi, hiểu rõ ngươi hết thảy, vào lúc đó ta đón mua ngươi công ty một cái bảo an, để hắn quan sát cử động của ngươi tùy thời hồi báo cho ta. Hôm nay cũng là hắn nhìn đến ngươi bị bắt cóc, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta lập tức chạy tới. Không có theo ngươi đánh chào hỏi, đón mua ngươi người của công ty, ta cảm thấy xin lỗi. Sau khi nói đến đây, Hứa Lương trên mặt vừa đúng hiện hiện một vẻ áy náy. Hắn cũng không hoàn toàn là nói lời nói dối. Lãnh Băng Tuyết trong công ty, hoàn toàn chính xác có mấy cái bảo an bị hắn đón mua. Đến lúc đó, lại để cho một cái bảo an tròn phía dưới láo là được rồi. Giả cũng biến thành thật. Lãnh Băng Tuyết nhất thời giật mình. Cái này cũng thì giải thích vì cái gì Hứa Lương lại nhanh như vậy chạy tới. Hứa công tử, ngươi đừng nói như vậy, muốn không phải cái kia bảo an kịp thời thông báo ngươi, ta khả năng liền xong rồi, là ta cái kia cảm tạ ngươi. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền đội vàng hỏi: "Ai nha, ngươi không phải nói ngươi giữa chưa có cái hội nghị trọng yếu sao? Ngươi bây giờ?" Hứa Lương không thèm để ý khoát khoát tay: "Hội nghị nào có ngươi trọng yếu?" Lãnh Băng Tuyết mặt một chút thì đỏ lên. Nàng đã lớn như vậy, chỗ nào nghe qua dạng này tình thoại. Nghe Hứa Lương nói ra, đều làm nàng mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Thấy cảnh này, Diệp Thần gọi là một cái tức giận a. Hắn còn là xem thường Hứa Lương vô sỉ trình độ, cái này đều bị hắn tròn đi qua. Thật sự là quá âm hiểm. "Băng Tuyết, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Hắn còn đang gặp ngươi, ngươi để hắn đem cái kia bảo an kêu đi ra giảng co." Khụ khụ. Giang Hạo vài tiếng ho khan đánh gãy Diệp Thần. Hắn che ngực, nôn ra một ngụm máu tươi. Đem bắt cóc Lãnh Băng Tuyết, đến áp dụng, đến bây giờ kết quả đều nói một lần. Làm nghe hắn nói kế hoạch bắt cóc Lãnh Băng Tuyết thời điểm, Diệp Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Chính chủ nói hết ra, ta nhìn ngươi còn giải thích thế nào?" Bất quá thời gian dần trôi qua, sắc mặt hắn thay đổi. Móc móc lỗ tai, có chút khó có thể tin chính mình nghe được. Giang Hạo cố ý thiết kế bắt cóc không sai, nhưng lại là thông báo chính mình đến anh hùng cứu mỹ, mà không phải Hứa Lương. Giang Hạo làm đây hết thảy là vì mình. Cái quỷ gì? Diệp Thần não tử có chút không đủ dùng. Phát giác được Lãnh Băng Tuyết ánh mắt bất thiện, Diệp Thần nổi giận, kéo qua Giang Hạo cổ áo. "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao lại theo ngươi diễn trò hề này? Ngươi là muốn hãm hại ta đúng hay không? Rõ ràng theo ngươi diễn xuất chính là Hứa Lương. Ta nói đều là thật." Giang Hạo theo trong tay hắn tránh ra, tìm tới thân tín của mình bảo tiêu. "Con tốt, chỉ là bị áo đỏ đánh đã hôn mê, không có chết." Đem người đánh thức về sau, để hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện thoại ghi chép. Lại đối dựng lên một chút bảo tiêu thanh âm, xác định cũng là hắn trang thành bảo an thông báo Diệp Thần. Diệp Thần như bị sét đánh, cả người đều choáng váng. Hắn còn muốn cho Hứa Lương tìm đến bảo an đối chất, hiện tại hắn đánh chữ giả. Không hợp thói thường. Quá đạp mã không hợp thói thường. Con mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng Giang Hạo là cùng Hứa Lương diễn xuất, không nghĩ tới diễn anh hùng cứu mỹ người là mình. Dựa theo Giang Hạo kịch bản diễn tiếp, chính mình sẽ cứu được Lãnh Băng Tuyết, thu hoạch được nàng hảo cảm. Được lợi người là mình, hoàn toàn giải thích không rõ. Có thể mấu chốt là, chính mình thật không có cùng Giang Hạo diễn xuất a, bọn hắn căn bản không quen tốt a. Nhiều lần gặp mặt, chính mình cũng đánh hắn, hắn làm sao lại hảo tâm như vậy? Chứng cứ cho thấy là mình được lợi. Nhưng trên thực tế, Hứa Lương mới thật sự là kẻ thu lợi, chính mình thành dê thế tội. Đột nhiên, Diệp Thần suy nghĩ minh bạch. Giang Hạo là muốn dùng loại phương thức này đến báo thù chính mình. Chỉ có thể nói, nhân tâm hiểm ác a, xáo lộ nhất hoàn đập nhất hoàn. đường đường đỉnh cấp đại thiếu, vậy mà cùng hắn một cái người thành thật chơi nhiều như vậy tâm nhãn. Thành thị xáo lộ muốn hay không sâu như vậy. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm thấy cái này thành thị đối với hắn tràn đầy ác ý. Băng Tuyết, ngươi nghe ta nói, là hắn vu ham ta. Ta cùng hắn đều không quen, làm sao có thể liên hợp lại diễn xuất? Là bọn hắn diễn xuất để cho ta có nổi. Tuy nhiên cảm thấy mình nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, nhưng Diệp Thần còn muốn tranh thủ một chút, đối Lãnh Băng Tuyết giải thích nói. Sau khi nói xong, hắn bóp lấy Giang Hạo cái cổ, hung hắn nói: "Ngươi tranh thủ thời gian giải thích cho ta rõ ràng, đừng ép ta giết ngươi." Giang Hạo chỗ nào có thể đem hệ thống bí mật nói ra? Vạn nhất đem hắn kéo đi cắt miếng thì lành lạnh. Lãnh Băng Tuyết lại chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần. Chứng cứ đều bày ở trước mặt, còn đang giảo biện, tưởng rằng điệp trung điệp a. Nàng cái này mới hoàn toàn thấy rõ Diệp Thần là người. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, đôi ánh mắt hắn nhìn loạn cảm thấy phản cảm. Lúc đó đã cảm thấy hắn là cặn bã, tiếp cận nàng là không mạnh vài chút. Hiện tại thực nệ cho, nghĩ đến phụ thân còn đối với hắn tôn sùng đầy đủ, các loại nói hắn lời hữu ích, rất có thể ngụy trang. Còn có cái này Giang Hạo, trước đó đã cảm thấy hắn có cái gì đam mê, hiện tại càng là trợ giúp Diệp Thần tính kế chính mình. Lãnh Băng Tuyết chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lập tức, nàng cảm thấy một trận hoảng sợ. Suy nghĩ một chút dựa theo cái này kịch bản phát triển tiếp, Diệp Thần sẽ đến cứu phía dưới chính mình. Chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, khẳng định sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, còn không biết sẽ bị tên cặn bã này lừa gạt biến thành bộ dáng gì. Nghĩ đến kết quả như vậy, Lãnh Băng Tuyết không rét mà run. Còn tốt, là Hứa Lương cứu mình, phá vỡ bọn hắn anh hùng cứu mỹ tiết mục. Sau đó, nàng nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt triệt để thay đổi. Lòng cảm kích giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hứa công tử, sự tình chính là như vậy, đây chỉ là một cái bản, ta sẽ không tổn thương Lãnh Băng Tuyết. Đối lại trước nói những cái kia bất kính, ta thừa nhận lúc đó là ta miệng này, ta nói xin lỗi. Vì phụ thân, vì gia tộc. Giang Hạo cũng là không để ý chính mình xuyên việt giả thể diện, ngữ khí chân thành xin lỗi, còn kém quỳ xuống. Hứa Lương trong lòng không có không gợn sóng, hắn làm ra quyết định, xưa nay sẽ không dao động. Ai để ngươi là nhân vật chính đâu? Kết cục cũng là bị ta thu hoạch. Hắn lắc đầu, bình thản nói ra: "Ngươi cần phải nói xin lỗi, tựa hồ không phải ta." Giang Hạo ánh mắt sáng lên, nhìn Hứa Lương ý tứ là không có ý định truy cứu. Hắn vội vàng vừa nhìn về phía Lãnh Băng Tuyết, lại là hung hăng xin lỗi: "Băng Tuyết, thật là có lỗi với ta một mình diễn cái này cảnh phim. Nhưng ta thể, từ đầu tới đuôi, ta đều không nghĩ tới thương tổn ngươi, có thể hay không xem ở hai nhà về mặt tình cảm, buông tha ta lần này. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Còn có, ngươi công ty không phải gặp một chút khó khăn sao? Ta hiện tại liền để Giang gia giúp ngươi giải quyết." Nghe hắn nói hết lời, Lãnh Băng Tuyết ngậm miệng, không nói lời nào. Lần này bắt cóc, đối nàng tạo thành bao lớn tâm lý thương tổn, nói tính toán coi như xong. Nhưng lại nghe Giang Hạo nhắc lên một trong tứ đại gia tộc Giang gia, nàng đắc tội không nổi. Trong lúc nhất thời, Lãnh Băng Tuyết muốn lâm vào xoắn xuýt bên trong. Giang Hạo đoán không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh Băng Tuyết sau cùng sẽ đáp ứng. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng Hứa Minh cũng là cái kia cái ngoài ý muốn. Giang Hạo mới phát lên hy vọng, sau một khắc thì hóa thành tuyệt vọng, rơi vào thâm nguyên. Chương 266, ở trước mặt anh em. Nữ chủ giáo huấn nhân vật chính. Nhân vật chính sụp đổ. Chương 266, ở trước mặt anh em. Nữ chủ giáo huấn nhân vật chính. Nhân vật chính sụp đổ. Chỉ thấy Hứa Lương nắm chặt Lãnh Băng Tuyết tay, ngữ khí kiên định nói: "Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không lại để ngươi bị tổn thương chút nào, vô luận ngươi làm quyết định gì ta đều duy trì ngươi." Lãnh Băng Tuyết quay đầu, cắn môi cùng hắn đối mặt, hết thảy đều không nói bên trong. Hứa Lương mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo thời điểm, sắc mặt khôi phục bình thản. "Đến mức ngươi, không cần thiết hao tốn sức lực, vẫn là đi cùng cảnh sát giải thích đi." Vừa dứt lời, liền nghe một trận tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Giang Hạo sắc mặt nhất thời trắng xám xuống tới, một trái tim rơi xuống đáy cốc. Đây là Trần Trụi tuyên chiến. Hứa Lương từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem chuyện này bỏ qua. Hắn nghĩ tới Hứa Lương điều tra kết quả, có thủ tất báo, tâm nhãn cực nhỏ, linh dễ dàng tha thứ. Có một cái gọi là Diệp Hiên, cũng bởi vì đối Hứa Lương một nữ nhân thổ lộ, bị chỉnh đến chúng bạn xa lánh, chết không có chỗ chôn. Còn có một cái Mộ Bạch, không biết nguyên nhân gì đắc tội hắn, 100 ức thân gia trong một đêm phá sản. Lâm Hạo thì càng không cần nói nhiều. Hứa gia diệt gia tộc của hắn, Hứa Lương đoạt vị hôn thê của hắn, kết quả người vẫn là không có. Suy nghĩ lại một chút chính mình bắt cóc hắn coi trọng nữ nhân, còn đánh mặt của hắn, Giang Hạo liền tràn đầy tuyệt vọng. Hối hận, một cô không có gì sánh kịp hối hận tâm tình ở trong lòng lan tràn đinh. Giang Hạo tâm tính sập, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo lòng sinh hối hận, phản phái giá trị 1000. Lúc này, một đám vũ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ cảnh sát vào vào. Dẫn đội rõ ràng là tổng cục người đứng thứ 2 Đường Hình. Tại Hứa Lương trợ giúp dưới, Đường Hình chức vị một đường cưỡi tên lửa tăng gọn. Muốn không phải tránh cho gây nên xã hội chú ý, nàng còn có thể càng tiến một bước. Bất quá, có Hứa Lương làm hậu trường, nàng tại trong cục đã nói là làm. Thu đến Hứa Lương nhiệm vụ, đến bắt mấy người. Vốn là một chuyện nhỏ, phân phó thủ hạ đi làm là được rồi. Nhưng nàng bởi vì đã lâu không gặp, tưởng niệm người trong lòng, sau đó dẫn đội tự mình đến đây, đem bọn hắn toàn đều còn lại cho ta mang đi. Vào cửa về sau, nhìn lướt qua mọi người, Đường Hinh vung tay lên hạ lệnh. Xoát xoát xoát, một đám đặc công cùng nhau tiến lên, đem những cái kia nữ phỉ, thủ hạ, còn có Giang Hạo cùng Diệp Thần đều khống chế lại. Hai người đều không có phản kháng. Giang Hạo là sợ đặc công súng trong tay, thực lực của hắn bây giờ còn tại Minh Kình đỉnh phong, vẫn có thể bị loạn súng bắn chết. Diệp Thần thì là không dám ở đặc công trước mặt bại lộ thực lực của mình. Dù sao thân phận của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bị phát hiện không phải xử bắn, cũng là trục xuất. Lãnh tổng, liên quan tới lần này bắt cóc, còn cần ngươi tiến về trong cục làm ghi chép. Gặp đem người đều bị mang đi về sau, Đường Hinh đi vào Lãnh Băng Tuyết trước mặt, quan phương thức nói ra. Ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về du tẩu, nàng nháy mắt, trong lòng hơi động. Hứa công tử, ngài quá mạo hiểm, cần phải để cho chúng ta đến xử lý chuyện này. Hứa Lương nhíu mày, cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng, ngữ khí rõ ràng. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ta sợ đả thảo kinh xà, sẽ để cho Băng Tuyết gặp phải nguy hiểm. Nói đến Đường Hoàng, kỳ thật bất quá là phòng ngừa những người khác phá hư kế hoạch của mình mà thôi. Lãnh Băng Tuyết không ngu ngốc, lập tức thì nghe rõ. Nguyên lai là Hứa Lương biết được nàng bị bắt cóc tin tức, cũng không có trước tiên báo cảnh, mà chính là tự mình chạy đến, lo lắng an toàn của mình, tự mình đến cứu nàng. Đợi đến chính mình an toàn sau khi, hắn mới báo cảnh, khó trách cảnh sát tới chậm như vậy. Giờ phút này, Lãnh Băng Tuyết đã không biết nói cái gì. Hứa Lương thật, nàng khóc chết. Một đôi sáng chói trong con ngươi lấp lóe lệ quang, đó là động tâm quan mang. Hứa Lương cười nói với nàng, đi thôi, ta còn có việc muốn đi công ty, thì không cùng ngươi. Lãnh Băng Tuyết hít sâu một hơi, gật gật đầu, theo cảnh viên đi ra ngoài. Hứa Lương cùng Đường Hinh đi ở phía sau, bởi vì quá mức tưởng niệm, Hứa Lương lặng lẽ bắt lấy tay của hắn. Hứa Lương cũng không có khách khí, kéo qua vòng eo. Thì tại sắp đi ra lịch trình thời điểm, Đường Hinh ôm ấp yêu thương, hai tay vòng lấy Hứa Lương cổ, nhón chân lên. Lãnh Băng Tuyết đi ở phía trước không có phát hiện, lại được đưa tới bên cạnh xe, quay đầu Diệp Thần cùng Giang Hạo nhìn ở trong mắt. Giang Hạo điều tra qua giữa hai người có quan hệ, không có cái gì biểu tình biến hóa. Hắn sớm đã lòng như cho nguội. Diệp Thần cũng thấy qua hai người cùng đi nghe âm nhạc, đối quan hệ giữa hai người có suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà con Lãnh Băng Tuyết làm ra loại chuyện này. Vừa mới Hứa Lương một bộ thâm tình chậm rãi dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng Hứa Lương thật thích Lãnh Băng Tuyết. Kết quả quay đầu thì cùng một nữ nhân khác động một mép. Diệp Thần nhất thời thì nổi giận, chỉ hướng hai người quát. Băng Tuyết ngươi mau nhìn, hắn tuyệt đối là đang gạt thích, ngươi xem bọn hắn ở ngay trước mặt ngươi anh em. Lãnh Băng Tuyết đang nghĩ ngợi sự tình, nghe được Diệp Thần, không khỏi nhăn không nổi mi đầu. Mang nghi hoặc, nàng theo Diệp Thần ngón tay phương hướng, nhìn lại. Nhìn đến Hứa Lương cùng Đường Hinh nói cái gì đó, hai người duy trì nhất đoạn khoảng cách an toàn, rất bình thường giao lưu. Làm sao lại ô hiếm? Lãnh Băng Tuyết chán ghét lườm Diệp Thần liếc một chút. Người này thật sự là không cứu nổi. Cùng Giang Hạo liên hợp diễn xuất không thành công, hiện tại lại ly gián nàng và Hứa Lương quan hệ. Không chỉ có là đồ cặn bã, còn không quá thông minh dạng á tử. Kế ly gián quá vụ bè. Không phải, bọn hắn vừa mới thật cùng một chỗ, ngươi quay đầu thời điểm bọn hắn lại tách ra. Diệp Thần trừng lấy hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, lại hung tợn đối Giang Hạo nói ra. Gia hỏa này cũng nhìn thấy, ngươi nói, bọn hắn mới vừa rồi là không phải thân cùng một chỗ. Giang Hạo thần sắc đờ đẫn, không nói gì. Lãnh Băng Tuyết mặc kệ hắn, loại này người nhìn một chút đều tạm mắt của nàng. Còn hỏi Giang Hạo chứng minh, các ngươi mới vừa rồi còn cùng một chỗ diễn xuất, hắn đã chứng minh ai mà tin a? Phanh phanh, mấy cây cảnh côn rơi ở trên người hắn. Cho ta thành thật một chút, muốn là lại nói xấu đường cục, đừng trách ta không khách khí. Một cái đặc công hung tợn cảnh cáo nói. Diệp Thần cũng nghĩ đến chính mình cùng Giang Hạo quan hệ trong đó. Không đúng, căn bản không quan hệ tốt ta. Hắn hiện tại cũng còn mặc danh kỳ diệu, Giang Hạo tại sao muốn để cho mình tới cứu Lãnh Băng Tuyết? Diệp Thần trong lòng bị phẫn. Loại này bị oan uổng, còn giải thích không rõ cảm giác, biệt khuất muốn chết. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Chương 267, trời sập. Ma đô động đất. Lãnh gia phụ nữ mời chương 267, trời sập. Ma đô động đất. Lãnh gia phụ nữ mời. Xảy ra chuyện gì rồi? Đường Hinh đi tới, nhìn đến đây động tĩnh, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Một tên đặc công đem Diệp Thần nói lời lặp lại một lần. Đường Hinh sắc mặt khó coi xuống tới. Còn không thành thật, ngươi nói xấu ta có thể, vậy mà vu hãm Hứa công tử. Cho ta hung hăng bắt chuyện, ta không nghĩ đến kết thúc bên trong, còn có thể nhìn đến hắn đứng đấy. Lập tức, không ngừng có ra cường phiên bản địa côn, hướng Diệp Thần trên thân bắt chuyện. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Hứa Lương cũng leo lên ngồi áo đỏ xe, sau khi lên xe hắn biên tập một cái tin tức. Động thủ. Một trận nhằm vào Giang gia hành động liền triển khai như vậy. Đồng sự trưởng không xong, tập đoàn chúng ta đột nhiên tới một đám công thương, thuế vụ điều tra viên. Giang Đồng, mau nhìn tin tức, tập đoàn chúng ta hủy nhà cư dân lâu sự tỉnh phía trên từ khóa họp. Gia chủ, có thật nhiều đều công ty đều cùng tập đoàn chúng ta, hủy bỏ hợp tác còn trở tay chèn ép chúng ta. Giang Đồng. Giang phụ đang ở nhà bên trong ăn cơm trưa, đột nhiên liên tiếp điện thoại đánh tới, người khác làm động. Tình huống như thế nào? Buổi sáng hắn còn ở công ty, mọi chuyện đều tốt tốt, lại đàm phán thành công một khoản mấy trăm ức đơn đặt hàng lớn. Làm sao hắn trở về ăn một bữa cơm công phu, thì sắp biến thiên rồi. Muốn phá đổ một cái 1000 nước tập đoàn, phổ thông điều tra, trên buôn bán chèn ép đương nhiên không được. Không qua sông nhà chủ yếu ngành nghề là bất động sản. Bất động sản là bạo lợi ngành nghề, trong đó liên quan đến màu đen nghiệp vụ tự nhiên cũng rất nhiều. Có thể đem bất động sản làm lớn làm mạnh, sao có thể không dính chút người mệnh? Không phải vậy những cái kia hộ không chịu di rời làm sao đồng ý phá dỡ? Phát giá tiền rất lớn phong người khác miệng, tăng thêm sự tỉnh qua đi nhiều năm, muốn tra đều tra không được. Nhưng cái này cũng không hề bao quát Hứa Lương thủ hạ thiên võng. Chỗ nào cũng có thể không phải chỉ là nói xuông. Đã lựa chọn đối phó Giang gia, hắn đương nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Có những thứ này giết người chứng cứ, lại phối hợp điều tra đến một số trốn thuế lậu thuế, chất kiểm không vượt qua kiểm tra. Xã hội giằng giật miệng, đủ để đem cái này 1000 nước tập đoàn lật tung. Giang gia muốn tìm quan hệ bãi bình. Xin lỗi, người nào dám đắc tội Hứa gia đi giúp hắn. Cho nên, Giang gia xong đời, phá sản đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian. Giang Hạo đối Hứa Lương đánh giá không có sai. Đã là địch, vậy sẽ phải làm đến sát nhân diệt khẩu, không lưu hậu hoạn. Không có cách, ai bảo hắn là nhân vật chính đâu. Nhân vật chính bên người đều là có không ít tử trung phần tử. Vạn nhất ngày nào đến báo thủ làm sao bây giờ? Hứa Lương cũng không muốn có xảy ra chuyện như vậy. Còn tốt đây là đô thị, không phải huyền huyễn thế giới, không phải vậy Hứa Lương làm càng quá phận. Cho cốt đều cho ngươi dương, trong nhà con run đều muốn dựng thẳng bổ, trứng gà đều cho ngươi giao động tán vàng. Nguyên một đám điện thoại đánh tới, Giang phụ đều làm một bước, hoàn toàn không hiểu tình huống như thế nào. Lúc này, lại một chiếc điện thoại đánh tới. Giang phụ nơm nớp lo sợ nhấn xuống nút trả lời. "Cha, ta là Giang Hạo." "Hạo nhi ngươi ở đâu? Lập tức trở lại cho ta." Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đối với hắn Giang gia trọng quyền xuất kích, nhất định là đã sớm chuẩn bị. Tuy nhiên không biết người sau lưng là ai, nhưng hắn biết, lần này Giang gia sắp xong rồi. Giang phụ cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Giang Hạo, quyết định đem hắn đưa ra nước ngoài. "Cha, ngươi trước nghe ta nói." Nghe được phụ thân lo lắng ngữ khí, Giang Hạo trong lòng lộ bộ một chút. Lúc này thấp thỏm đem bắt cóc Lãnh Băng Tuyết sự tình nói ra. Theo hắn không ngừng giảng thuật, Giang phụ sợ ngây người, thân thể bắt đầu không ngừng phát run. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ người nào có lớn như vậy năng lượng, nhằm vào Giang gia nguyên lai là Hứa Lương, là bởi vì chính mình nhi tử gây ra họa. Hôm qua Hứa Lương mới làm chứng, hai người hòa bình giải trừ hôn ước, hôm nay ngươi liền đem người bắt cóc. Hứa Lương không tức giận mới là lạ. Hắn là dặn đi dặn lại, không nên đắc tội Hứa Lương, đừng đi cùng Hứa Lương đối nghịch. Kết quả đứa con trai này trở tay liền đến một cái ác hơn. Ngươi, nghịch tử. Gấp đội vã cúp điện thoại, nếu như lúc này Giang Hạo tại trước mặt, Giang phụ sẽ không chút do dự tiến lên bóp chết hắn. Hố cha đồ chơi. Giang phụ tức giận gần chết, may ra nhiều năm thượng vị giả dưỡng thành tính cách, từ từ hắn tỉnh táo lại. Lập tức tìm ra Hứa Lương dãy số, bấm đi qua. Hiện tại duy nhất có thể cứu vãn Giang gia, chỉ có Hứa Lương. Chỉ cần hắn dơ cao đánh khẽ, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Tút tút tút. Cũng không lâu lắm, điện thoại kết nối. Hứa công tử, thật xin lỗi, là ta quản giáo không đúng ngủ thành sai lầm lớn. Đường đường 1000 nước tập đoàn động sự trưởng, vậy mà nói ra như thế thấp kém, có thể thấy được trong lòng của hắn có bao nhiêu sợ hãi. Đối diện không có âm thanh, Giang phụ lấy lại bình tĩnh, nói ra: "Ta biết bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ cần Hứa công tử chịu buông tha ta Giang gia, ta nguyện ý dâng lên Giang gia 50 cổ phần." Giang gia là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, có được mấy ngàn nước tư sản, 50 cổ phần ý vị như thế nào? Đổi lại người khác, nhất định sẽ không cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Nhưng đối mặt sau trưởng không mấy cái quốc gia Hứa Lương mà nói, chút tiền ấy còn thật không tính là gì. Huống chi, Giang gia phá sản, hắn tiếp nhận không được sao? Hứa Lương đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân này, dừng một chút, nói ra: "Ngươi tổng điếu vì mình sợ tác sở vi tính tiền. Kỳ thật ý tưởng chân thật đúng đúng vì không lưu hậu hoạn, vẫn là mời ngươi ngoan ngoãn đi chết đi." Hứa Lương cự tuyệt, để Giang phụ lòng sinh tuyệt vọng, nhìn lấy Giang gia xuống dốc một ngày bằng một năm. Thời gian không lại bởi vì người nào đó mà dừng lại. Đảo mắt đi tới buổi tối. Hứa Lương ngồi xe tiến về Lãnh gia, phó Lãnh Băng Tuyết mời. Viên đạn đã lên đạn, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Xe còn chưa tới, xa xa liền nhìn đến, Lãnh gia cửa biệt thự đứng đấy một đám người. Cầm đầu là Lãnh Băng Tuyết cùng phụ thân của nàng, dẫn người Giang lên tiếp. Một buổi chiều, một trong tứ đại gia tộc Giang gia liền lung lay sắp đổ. Các loại đưa tin đùn đùn kéo đến, có thể xưng Ma Đô động đất. Làm Lãnh thị tập đoàn đồng sự trưởng, Lãnh phụ đương nhiên biết sự kiện lần này, cũng biết hết thể kẻ đầu têu. Nguyên nhân lại là Hứa Lương vì mình nữ nhi báo thù. Hắn không khỏi đối cái kia so nữ nhi còn nhỏ, sắp gặp mặt Hứa gia đại thiếu, sinh ra một cỗ sợ hãi thật sâu. Lãnh phụ theo nữ nhi miệng bên trong hiểu được chuyện đã xảy ra, đối Giang Hạo bắt cóc nữ nhi thống hận không thôi. Có điều đến biết rõ Diệp Thần cũng là người tham dự, cùng Giang Hạo nhất lên diễn xuất, hắn là không tin. Đây chính là sát thủ chi vương a, làm sao lại làm loại sự tình này? Biết được là Hứa Lương cứu được nữ nhi, Lãnh phụ trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Có điều hắn là vĩnh viễn sẽ không nói ra. Chẳng lẽ muốn nói cho nữ nhi, sau lưng có thể là Hứa Lương xét lược, Hứa Lương trở tay đem bọn hắn lánh ra cũng diệt sao? Ai? Thở dài, Lãnh phụ trong lòng bất đắc dĩ. Xem ra nữ nhi là trốn không thoát Hứa Lương ma chảo, chỉ hy vọng hắn đối nữ nhi tốt một chút. Chương 268, con gái lớn không dùng được. Đến từ nữ chính ném uy. Thâm bất khả chắc chương 268, con gái lớn không dùng được. Đến từ nữ chính ném uy. Thâm bất khả chắc. Hứa Lương tại lạnh cửa nhà xuống xe, Lãnh phụ chuẩn bị tiến lên chào hỏi, nữ nhi Lãnh Băng Tuyết lại đoạt trước một bước nên đón tiếp lấy. "Băng Tuyết, các ngươi cũng quá khách khí, cả lớn như vậy phô trương." Lãnh Băng Tuyết lắc đầu, cảm kích nói: "So sánh với ngươi cứu ta hai lần, cái này tính là gì?" Nhìn lấy luôn luôn cao lạnh nữ nhi, tại Hứa Lương trước mặt lại là một bộ nhu thuận bộ dáng, Lãnh phụ sợ ngây người. Đây là hắn lần thứ nhất gặp nữ nhi đối một người nam nhân như thế thân cận. Phải biết bình thường Lãnh Băng Tuyết mặt đối với người khác phái lúc, luôn là một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ. Cho dù đối với hắn người phụ thân này cũng là sắc mặt không chút thay đổi, chỉ có mặt ngoài cung kính. Lãnh phụ trong lòng không khỏi đối Hứa Lương sinh ra một cố ghen ghét, có loại áo khoác đông bị cướp đi cảm giác. Bất quá có sao nói vậy, vị này Hứa gia đại thiếu bề ngoài thật không thể chê. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, nho nhã hiền hòa khí chất, cho người ta một cố cảm giác thân thiết. Cùng chính mình nữ nhi đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính xác rất xứng. Lắc đầu, dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ, Lãnh phụ cười tiến lên đón. Băng Tuyết nói không sai, đây đều là cần phải, cảm tạ công tử hai lần xuất thủ cứu giúp. Một phen hàn huyên về sau, Lãnh gia phụ nữ mời Hứa Lương vào nhà. Lãnh gia cũng coi là một phương đại gia tộc. Chỗ ở biệt thự dùng trung tây kết hợp cấu tạo, huy hoàng đại khí, mà không mất đi cổ điển phong vận. Chỉ huy Hứa Lương đi vào phòng khách, Lãnh phụ đem chuẩn bị xong đại hồng bào đem ra, tự mình phao lên trà. Hắn tay trắng cởi ra, một tay sáng lập giá trị thị trường mấy trăm ức Lãnh thị tập đoàn, có thể nói là thân phận hiển hách. Còn không người làm cho hắn cố ý phao qua trà. Hôm nay phá lệ, vô luận là Hứa Lương thân phận, còn là hắn hai lần cứu nữ nhi, hắn đều không thể coi thường. Hứa công tử tuổi còn trẻ liền chấp trưởng Hứa thị tập đoàn, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Lãnh thúc quá khen, ta bất quá là nhận được gia tộc ban cho. Lãnh thúc tay trắng khởi ra sáng tạo Lãnh thị tập đoàn mới là chúng ta mẫu mực. Lãnh phụ một bên pha trà, một bên cùng Hứa Lương bắt chuyện. Càng là nói chuyện với nhau, hắn trong lòng càng chấn kinh. Đồng dạng thanh niên tài tuấn, liền xem như đỉnh cấp gia tộc xuất thân thiên chi tiêu tử, nắm trong tay mấy ngàn nước tập đoàn, trong lòng cũng khó tránh khỏi lâng lâng. Nhưng Hứa Lương khác biệt, không có một tia ngạo nghệ tâm tình, trong lời nói ôn tồn lễ độ. Cái này cái nào là một cái mới 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng hoài nghi trước mặt là một cái trải qua tàn thương, già 70-80 tuổi đồ cổ. Quả thực thâm bất khả chắc, bởi vì cái gọi là cái mông quyết định đầu. Hứa Lương cái này treo bức là hắn không cách nào tưởng tượng. Có hệ thống nho nhã hiền hòa khí chất gia trì, thầm bên trong trưởng không thế giới top 500 trước mấy cái ngân hà tập đoàn, còn có ẩn tàng tại hắc ám bên trong rất nhiều thế lực. Sớm đã để hắn đạt đến hỉ nộ không lộ, Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc cảnh giới, mới cho Lãnh phụ cảm giác như vậy. Người này chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Lãnh phụ trong lòng hiện hiện dạng này một cái ý nghĩ. Loại này người thật là đáng sợ, hoàn toàn không biết trong lòng hắn muốn điều gì. Nói không chừng phía trên một giây còn theo ngươi chuyện trò vui vẻ, một giây sau thì có thể để ngươi cửa nát nhà tan. Nguyên bản nhìn nữ nhi dần dần rơi vào Hứa Lương ma chảo, hắn còn muốn nếm thử cản trở một chút, hiện tại là triệt để bỏ đi suy nghĩ. Có thể hay không phát hiện vấn đề trong đó, thì nhìn nữ nhi chính mình tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác. Hai người lúc nói chuyện, Lãnh Băng Tuyết cũng không có ngồi không, còn tự thân gọt xong hoa quả bưng lên. Hứa công tử, nếm thử hoa quả. Nàng châm một khối nhỏ hoa quả, đưa đến Hứa Lương trước mặt. Cảm ơn. Hứa Lương cười tiếp nhận, đem trà pha tốt, Lãnh phụ bắt chuyện uống trà, đúng lúc thấy cảnh này, nhất thời tâm lý có chút tê ẩm. Trước kia không đúng hắn người phụ thân này tốt như vậy qua coi như xong. Hiện tại cho Hứa Lương đưa nước quả, tự mình làm cái làm phụ thân cũng ở nơi đây, không gặp tận một chút hiếu. Phát hiện Hứa Lương chính nhìn lấy bên cạnh một bộ tàn cục, Lãnh phụ trong lòng hơi động. Đến hắn cái tuổi này, có một số việc đã lực bất tòng tâm, khó tránh khỏi bồi dưỡng một số yêu thích. Hắn ưa thích cờ bay. Bình thường một người thời điểm, thì ưa thích chính mình rơi xuống chơi. Đã có thể tu thân dưỡng tính, còn không đến mức tư duy sơ cứng. Hứa công tử cũng hiểu cờ bay. Lãnh phụ tò mò hỏi, kỳ thật Hứa Lương là cùng hắn nói chuyện tiếng, cảm thấy nhàm chán mà thôi. Nghĩ đến tối nay làm sao giải quyết nữ nhi của hắn, mới đối bày biện một bản cờ vây có chút mà người. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, Hứa Lương mỉm cười. Hiểu sơ. Vừa bận nhà bếp còn tại bận điệu, cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, muốn không chúng ta phía dưới hai thanh. Nhìn nữ nhi cùng Hứa Lương thân mật chuyển động cùng nhau, trong lòng của hắn không thoải mái, muốn tìm một ít chuyện đánh gãy. Muốn là Hứa Lương tài đánh cờ rất kém cỏi làm sao bây giờ? Hắn đều nghĩ kỹ, đến lúc đó chính mình thì giả bộ như cũng không thế nào biết. Dù sao sẽ không rơi xuống Hứa Lương mặt mũi chính là. Tốt. Hứa Lương không có cự tuyệt. Hắn không hứng thú nghe ra hỏa này vô nghĩa, còn không bằng hạ cờ, giết thời gian. Sau đó hai người ngồi xuống cờ trước bàn, Lãnh phụ cho hai người ngược lại tốt trà về sau, bắt đầu bày cờ. Ngươi một con, ta một con rơi xuống. Mới đầu hai người đều xuống đến rất nhanh, cơ hồ là không có suy nghĩ. Nhưng càng về sau, Lãnh phụ liền chậm chạp không chịu giàu có. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thì thua hai ván. Mới một ván, hắn lại bị Hứa Lương rơi xuống một con cho làm khó. Thất sách. Không nghĩ tới Hứa Lương tài đánh cờ lợi hại như vậy. Thua thiệt hắn còn nghĩ đến để Hứa Lương, kết quả hạ vài chục năm cờ, bị một cái mới 20 mấy tuổi Hứa Lương cho nghiền ép. Lãnh phụ mặt mo một trận xấu hổ. Lúc này hắn vẫn còn đang suy tư bức kế tiếp cờ, vào đầu bức hai. Hứa Lương không nóng nảy, bưng lên chén trà bên cạnh, nhàn nhã nhấp một miệng. Chén trà vừa để xuống, Lãnh Băng Tuyết đem ấm trà đổ tới, cho hắn rót đầy. Hứa công tử, an biên quả nho. Thỉnh thoảng, Lãnh Băng Tuyết lột tốt quả nho, tự mình đưa đến Hứa Lương trong miệng. Giống như một cái ôn nhu hiền lành tiểu kiều thê. Tình cảnh này rơi vào Lãnh phụ trong mắt, chỉ có thể làm như không thấy. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình? Đây chính là vừa mới chỉ thì không muốn thấy nữ nhi cho Hứa Lương đưa nước quả, hiện tại là trực tiếp đút vào trong miệng. Đều nói con gái lớn không dùng được, chính mình cái này làm phụ thân còn ở nơi này đâu, liền bắt đầu tú ân ái. Không nhìn ra ta cái chán đều đổ mồ hôi sao? Nữ nhi cũng không gọi dừng một cái, làm dịu bối rối của mình. Cuối cùng vẫn là Hứa Lương mở miệng. Muốn không hôm nay chỉ tới đây thôi, cơm cũng kém không nhiều tốt. Đúng, ăn cơm trước. Lãnh phụ đội vàng mượn sừng núi xuống lửa, cung duy nói. Hứa công tử quá khiêm nhường, cái này tài đánh cờ ta theo không kịp. Chương 269, nữ chính cảm ơn. Thành viên gia đình 1. Nguy hiểm báo trước chương 269, nữ chính cảm ơn. Thành viên gia đình 1. Nguy hiểm báo trước. Tinh mỹ thức ăn rất nhanh bày đầy cả cái bàn, rất là phong phú. Lãnh phụ nhiệt tình bắt chuyện Hứa Lương lên bàn, còn khiến người ta mở mấy bình rượu. Hắn tâm thương nữ nhi, cho mình cùng Hứa Lương đổ đầy về sau, liền không có cho nữ nhi rót rượu. Hứa công tử, hôm nay hiếm thấy đến một chuyến, chúng ta không say không về. Hứa Lương trong mắt lóe qua mỉm cười. Hắn muốn là không có hảo ý, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lãnh Băng Tuyết không có lĩnh phụ thân hảo ý, phối hợp rót cho mình tràn đầy một chén. Khuê Mật đã sớm nói qua với nàng, Hứa Lương ăn cơm sẽ uống chút rượu. Chính mình không uống tính toán là chuyện gì xảy ra. Hứa Lương thế nhưng là hai lần cứu được nàng mạng, nhất định phải thật tốt cảm tạ mới được. Lãnh phụ thấy thế há to miệng, sau cùng không hề nói gì. Hứa công tử, cảm tạ ngươi hai lần xuất thủ cứu nữ nhi của ta, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ngược lại tốt hiểu, lãnh phụ bưng chén rượu lên. Lãnh Băng Tuyết lại là đối Hứa Lương cảm tạ một phen. Hứa Lương ra vẻ khách khí một chút, sau đó ba người nâng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hứa công tử không nên khách khí, muốn ăn cái gì thì kẹp, thì cùng đang ở nhà mình. Đặt chén rượu xuống, lãnh phụ bắt chuyện dùng nữa. Chính mình thì là cầm chén rượu lên, chuẩn bị cho Hứa Lương rót rượu thời điểm. Lại phát hiện nữ nhi đã bắt đầu cho Hứa Lương ngược lại tốt. Lãnh phụ ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải cho mình rót đầy, trong lòng buồn bực không thôi. Đế vương cua, lam vây cá cá ngừ kali, đông trùng hạ thảo, tổ yến, tay gấu. Những thứ này hiếm thấy món ăn. Cho dù là hắn cũng sẽ không thường xuyên ăn vào, còn có đỉnh cấp rượu vang đỏ. Một bàn này xuống tới, không thấp hơn ngàn vạn, cũng là vì cố ý chiêu đãi Hứa Lương chuẩn bị. Hứa Lương nhẹ nhàng gật đầu. Ba người cứ như vậy một bên nói chuyện tiếng, một bên hưởng thụ mỹ thực, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên chẳng thử. An An, lãnh phụ trợn tròn mắt. Chỉ thấy hắn nữ nhi bà bối, vậy mà gấp thức ăn, đưa đến Hứa Lương trong chén. Hứa công tử nếm thử cái này. Nguyên lai là Lãnh Băng Tuyết gặp món ăn này đồ ăn cách Hứa Lương có chút xa, mà nàng lại nghe Khuê Mật nói Hứa Lương ưa, sau đó tự mình kẹp đến Hứa Lương trong chén. Cảm ơn, ta tự mình tới liền tốt. Hứa Lương vờ tha để bắt thật một câu, đối tối nay có càng lớn nắm chắc. Nguyên bản Lãnh Băng Tuyết còn có chút khẩn trương, sợ sẽ bị Hứa Lương cự tuyệt. Cùng ném mớm nước quả so ra, gấp thức ăn hiển nhiên muốn càng thân cận. Dù sao đũa là nàng, gặp Hứa Lương không có cự tuyệt, Lãnh Băng Tuyết trong lòng bùng lòng, đến đón lấy càng thêm nhiệt tình. Lãnh phụ lẻ loi chơi chọi ngồi ở một bên, yên lặng với cơm. Hắn có loại chính mình là người ngoài cuộc, bóng đèn ảo giác. Trước đó nghe nữ nhi nói chuyện đã xảy ra về sau, lãnh phụ đã cảm thấy không thích hợp. Hôm nay nhìn thấy Hứa Lương, đã khẳng định sau lưng có cái bóng của hắn. Nói cách khác, Hứa Lương là đang lừa chính mình nữ nhi cảm tình. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể nói cái gì. Loại cảm giác này quá oan uổng. Hắn tình nguyện không biết sau lưng là Hứa Lương bố cục, tối thiểu tâm lý sẽ dễ chịu một chút. Đều do hắn, muốn là hắn có đầy đủ năng lực, liền sẽ không trơ mắt nhìn lấy nữ nhi rơi xuống thâm uyên. Càng nghĩ trong lòng càng kìm nén đến hoảng, lãnh phụ cầm chén rượu lên không ngừng hướng trong miệng rót, một mình uống vào rượu buồn. Hắn không có chú ý tới chính là một số thuốc bột bay vào chén rượu của hắn, bị hắn uống vào trong bụng. Cái này tự nhiên là Hứa Lương dở trò quỷ. Thuốc bột không phải khác, chỉ là có trợ giúp cấp độ sâu giấc ngủ, sẽ không bị thanh âm gì đánh thức mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một bữa cơm đã không sai biệt lắm kết thúc. Lãnh phụ một mực uống rượu giải sầu, đã không biết phương hướng. Lãnh Băng Tuyết cũng uống nhiều rượu, cũng có chút men say. Duy chỉ có Hứa Lương đánh giấm không có. Bằng thể chất của hắn, chút rượu này hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng hắn bây giờ lại là một bộ lung la lung lay, say mềm dáng vẻ. Cảm tạ chiêu đãi, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Hứa Lương lung lay đầu đứng người lên. Lãnh phụ còn có một chút ý thức, Hứa Lương cái trạng thái này, hắn cái nào có thể khiến người ta đi. Say thành dạng này, ra chuyện làm sao bây giờ? Đội vàng giữ lại nói. Đã trễ thế như vậy, Hứa công tử còn trở về làm gì? Trong nhà lại không phải là không có gian phòng, Băng Tuyết ngươi mang Hứa công tử tìm phòng trọ ở lại. Lãnh Băng Tuyết cũng là ý tưởng giống nhau. Hứa công tử, ngươi cũng đừng trở về, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hứa Lương nhìn thoáng qua phía ngoài cảnh ban đêm, chần chờ một lát, đáp ứng. Vậy liền làm phiền. Sau đó, Lãnh Băng Tuyết liền đỡ lên Hứa Lương, hướng trên lầu phòng trọ đi đến. Vào phòng, Lãnh Băng Tuyết lại giúp Hứa Lương cởi giày, thay đổi áo ngoài. Ngay tại nàng thu thập xong hết thảy, chuẩn bị đi ra thời điểm, tay lại bị bắt lại. Băng Tuyết ngươi không muốn đi, ngươi biết không? Thích ngươi rất lâu. Nghe Hứa Lương say rượu ói chân luôn, Lãnh Băng Tuyết cắn môi một cái, nàng nghĩ đến Hứa Lương hai lần cứu nàng. Một lần thay nàng đỡ đạn, một lần có trọng yếu hội nghị, lại sợ đả thảo kinh xả, tự mình chạy đến cứu nàng. Mỗi một lần đều thật sâu xúc động nội tâm của nàng. Bởi vậy, đối mặt Hứa Lương tỏ tình, trong nội tâm nàng tình cảm rốt cục bộc phát ra. Đinh, phải chăng đem Lãnh Băng Tuyết kéo vào gia tộc, để cho nàng trở thành thành viên gia đình một trong. Lãnh Băng Tuyết hảo cảm đã sớm đạt đến yêu cầu, đi đến một bước này, cũng coi là thuận lý thành trương. Hứa Lương không do dự, lựa chọn đúng. Sau một khắc đinh, chúc mừng ký chủ, thành viên gia đình một, ngươi thu được nguy hiểm báo trước. Nguy hiểm báo trước, sách 3 giây đầu dự báo nguy hiểm buông xuống. Hứa Lương hơi hơi nhíu mày. Phần thưởng này cũng xem là không tệ. Xem như một cái không tệ bảo mệnh kỹ năng. Cũng chớ xem thường sách 3 giây đầu dự báo nguy hiểm, đỉnh cấp cao thủ ở giữa, một giây đều có thể quyết định sinh tử. Hứa Lương tự nhận thực lực bây giờ không yếu, nhưng ai biết cái thế giới này nước sâu bao nhiêu. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Từ khi nhìn thấy Phong Đô đại đế về sau, hắn liền có loại cảm giác, đến đón lấy gặp phải nhân vật chính sẽ càng ngày càng mạnh. Có cái này kỹ năng thì tương đương với nhiều vô số cái mạng. Hôm sau, tới gần giữa trưa, bảo mẫu làm tốt sau khi ăn xong, lãnh phụ để người hầu đi gọi tỉnh nữ nhi ăn cơm. Kỳ quái nữ nhi như vậy tự hạn chế người, làm sao lại ngủ nướng, muốn đến là trễ nhất uống nhiều quá. Hắn không phải cũng là a. Tối hôm qua là hắn ngủ thoải mái nhất một đêm, không có nằm mơ không có người đã trung niên nước tiểu nhiều lần, tỉnh lại sau giấc ngủ đều đến chưa rồi. Chỉ là khi thấy nữ nhi cùng Hứa Lương cùng đi xuống lầu, lãnh phụ trợn tròn mắt. Nữ nhi con ngươi nước luận, cả người dường như trong vòng một đêm trưởng thành, trên thân toát ra một cỗ thành thục phong vận. Nhất là nàng hiện tại cùng Hứa Lương đi cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chỉ là lại thỉnh thoảng nhíu mày. Hứa Lương không có thay đổi gì, vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạm. Lãnh thúc, giữa chưa tốt. Đi vào trước bàn ăn, Hứa Lương cười lên tiếng chào. Nhưng ở lãnh phụ trong mắt, nụ cười kia thấy thế nào, làm sao làm cho lòng người nát. Gượng ép giật giật khóe miệng.